Chương 956, ta tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình cũng chém đoá nguyệt lạnh rên một tiếng đạo, ngươi cho rằng là, ta tại sao biết đường đêm ý ở chỗ này? Bởi vì hắn từ ngày thứ nhất bắt đầu ngay tại, cơ hồ không có rời đi, cả tòa phủ đệ thành chủ cũng bị hắn cải kiến cơ quan nặng nề. Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi có biện pháp gì ứng đối? Đoá nguyệt đạo, không có, ta đối với cơ quan thuật cũng không tinh thông, nhưng tất nhiên không thể tùy tiện tiến tới, cần phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền liếc một cái đạo, tất cả đều là nói nhảm, đi thôi. Diệp Huyền ngược lại không phản đối cẩn thận một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là đối với cơ quan thuật có cách đối phó, nếu không có cách đối phó, kia cẩn thận một chút với lớn mật về phía trước không có khác nhau, dù sao thì coi là cẩn thận, những cơ quan kia như thường sẽ phát động. Này, chờ một chút. Đoá Nguyệt kêu hai tiếng, Diệp Huyền lại không quản đến hắn, trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Sau đó, mẹ ta U Diệp Huyền che lòng bàn chân trực nhảy, cái gì đáng chết đại môn, cứng như thế Đoá Nguyệt đạo, xin lỗi, ta vừa định nói cho ngươi biết, cửa kia là dùng đoạn long thạch chế tạo thành, thả phá cửa, còn không bằng leo tường. Diệp Huyền cắn răng nổi giận nói, ta liền thích phá cửa. Diệp Huyền đưa tay đem Cửu Nguyên Ma Long kích huyền hóa ra đến, thân thể cường độ tăng vọt, nhất kích bổ vào trên cửa. Âm một tiếng vang thật lớn, Cửu Nguyên Ma Long kích hạ xuống, kia cánh cửa nổ ầm một tiếng, ngay sau đó bị chặt nghiêng đến chém thành hai khúc. Đoá Nguyệt nhìn Diệp Huyền trong tay Cửu Nguyên Ma Long kích, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Bước qua bị chém vỡ đại môn, Diệp Huyền tiến vào bên trong. Sau cửa lớn là một tòa thật to đình viện, dinh thự đại khả sợ, hoàn toàn là một tòa trang viên, kia đình viện dùng ngay cả nhìn cũng không thấy cuối. Đoá Nguyệt đạo, núi giả, cây cối, hoa cỏ đều có thể có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ngươi sợ lời nói, có thể đi theo ta phía sau. Diệp Huyền vừa nói, một bên bước vào đỉnh viện. Kia cơ quan cạm bẫy thật đúng là nói đến là đến, làm Diệp Huyền đi vào đỉnh viện trong nháy mắt, hai ngọn núi giả liền đống nhiên chuyển động, phát ra long, long tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng xé gió chợt nổi lên. Diệp Huyền không chút do dự hướng mặt bên huy kích, tiếp lấy len ken hai tiếng, lưỡng căn mũi tên sắt liền rơi xuống đất. Nhưng ở Diệp Huyền cho là chặn công kích trong nháy mắt, lưỡng căn rơi xuống đất mũi tên sắt thượng, đống nhiên xuất hiện dùng chu sa vẽ xuống phụ chú. Ầm, ầm tiếng nổ vang đột nhiên nhớ tới, ánh lửa tóe hiện tại, hai luồng nóng bỏng hỏa diễm cuốn hắc yên, hướng bốn phía tập hắc yên tràn ngập chốc lát, một đạo kình phong xuất hiện, sắp tối khói với hỏa diễm cắt rời, Diệp Huyền huy kích đem chúng quanh hết thể tạo khai. Đoá Nguyệt đạo, nếu như có thể dùng phi hành kỳ bảo lời nói, tiến vào bên trong vẫn là rất thuận lợi, nhưng dưới mắt có chút phiền phức. Diệp Huyền đạo, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Đoá Nguyệt nghi ngờ nhìn Diệp Huyền đạo, ừ. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng, giơ cao Cửu Nguyên Ma Long kích. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, lục sát vô sinh. Lệ sát phong vân Cửu Nguyên Ma Long kích thượng, ánh sáng màu đen đột nhiên bộc phát ra, uy áp kinh khủng xuất hiện. Trên bầu trời, dị tượng chợt đến, phong khởi vân dũng, Diệp Huyền nhất kích đánh ra, tiếng sấm ầm ầm xuất hiện, hướng phía dưới rơi đến, ngay sau đó một đạo kích ánh mắt đánh ra, hướng phía trước rơi đi. Lại tại sát na này, phía trước dinh thự bên trong, kinh khủng linh khí đột nhiên bộc phát ra, phóng lên cao, với kích ánh mắt chào đón. Trung quanh không ngừng xuất hiện màu xanh nhạt đường cong, không ngừng hướng bốn phía bày, lại tạo thành một vòng đại trận, đem tia tử hắc sắc kích chỉ cho ngăn cản hạ xuống Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. Đoán nguyên đạo, Đường Đêm Y làm sao biết ngốc đến hoàn toàn không có chuẩn bị. Cơ quan thường yêu cầu khắc chế trận văn ở trong đó, cho nên Đường Đêm Y trận pháp thành tựu cũng không thấp. Thứ yếu, ngươi đừng quên nhớ nơi này là Ngũ Long Phong thành phủ đệ thành chủ, tòa phủ đệ này lúc kiến tạo sau khi sử dụng đều là linh tài, phối hợp trận pháp, không phải là dễ dàng như vậy có thể phá bỡ. Diệp Huyền đạo, vậy cũng chỉ có thể xung trận. Đoá Nguyệt đạo, ta tới chỉ muốn dò xét một chút, nếu là quá mức phiền toái, đi trước giết còn lại hai tên kia lại nói, Đường Đêm Y bên này chờ ngày thứ bảy lại nói. Diệp Huyền đạo, đúng nga, huyết chiến chỉ có 7 ngày. Đây nếu là cùng một ô quy tựa như giúp, chờ đến ngày thứ bảy nên làm cái gì? Đoá Nguyệt đạo, Ngọc Long thành thành chủ sẽ nhúng tay, dựa theo năm trước kinh lịch, hẳn là hướng trong thành ném một món bảo bối tới, dẫn mọi người tranh đoạt, ai bắt được đồ vật rời đi Ngũ Long phong thành, người đó chính là doanh gia, còn lại người sẽ được ban chết, cho nên, vạn bất đắc dĩ phương pháp chính là chờ đến ngày thứ bảy, cũng không do Đường Đêm Ý không theo trong phủ gia Diệp Huyền nâng cầm lên suy nghĩ, sau đó nói, bây giờ còn có 5 người, ngươi đi giết ngoài ra 2 cái, ta có thể để cho Đường Đêm Ý ra. Đoá Nguyệt đạo, thế nào? Diệp Huyền đạo, ngươi không giúp được gì. Diệp Huyền đáp một nẻo, nhưng Đoá Nguyệt minh bạch Diệp Huyền lời ngầm, Diệp Huyền có biện pháp đem Đường Đêm Ý bức ra, nhưng không muốn để cho tự mình biết, cho nên có phải hay không đi giết hai người khác cũng không trọng yếu là Diệp Huyền phải đem Đoá Nguyệt cho đẩy ra. Đoá Nguyệt đạo, bao lâu? Diệp Huyền đạo, ít nhất 2-3 canh giờ đi. Đoá Nguyệt đạo, ta sau 2 canh giờ Đoá Nguyệt dưới chân xuất hiện đóa hoa bóng tối, sau đó thân thể liền chìm vào trong đó. Chờ đến Đoá Nguyệt rời đi, Diệp Huyền hít sâu một cái, đi thẳng tới tòa kia dinh thự vách tường một bên, hai tay khâu ở trên vách tường. Thủy thuộc tính linh khí không ngừng từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay thả ra ngoài. Sau đó dọc theo vách tường hướng bốn phía bảy. Rắc rắc băng khiết thanh âm rất nhanh vang lên, một mảnh xương lạnh hướng bốn phía đẩy ra, đem mặt tường bị đông, sau đó theo mặt đất bắt đầu đi phía trước bò. Vạn vật băng khiết kèm theo thủy thuộc tính linh khí rung động, kia cả tòa đỉnh viện rất sắp biến thành tuyết bộ dáng, núi giả, hoa cỏ, toàn bộ biến thành băng điêu, trông rất sống động. Kia băng xương không có ngừng xuống, mà là hướng phía trước tiếp tục lan tràn. Đây chính là Diệp Huyền phương pháp, hắn dự định đem chọn bản tọa phủ đệ cũng cho bị đông, mà nhưng mà băng khiết không chỉ sẽ không xúc động những cơ quan kia, còn sẽ phá hư những cơ quan kia, về phần sẽ hay không xúc động trận pháp, ngược lại không quá dễ bản, nhưng Diệp Huyền tin tưởng, chính là năm ngày, Đường Đêm Ý không thể nào bày ra vô cùng hoàn thiện đại trận. Đương nhiên, linh khí là một đại vấn đề, bất quá, thả ra một hồi thủy thuộc tính linh khí, Diệp Huyền giơ lên Cửu Nguyên Ma Long kích liền hướng trên đùi mình tới một chút, sau đó hướng trong miệng ném viên đan dược. Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào kích hình thái, ngươi mỗi lần bị thương này, cường độ linh khí tăng lên một thành, dũng chiến bất tử, linh khí vô cùng vô tận. Không phải là linh khí sao? Ta tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình cũng chém, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Diệp Huyền liệt miệng đến, dù gì nói, liền cho ta xem nhìn, ngươi thiết xác ố quy có thể nghẹn bao lâu. Diệp Huyền nói rơi sau, trên người thủy thuộc tính linh khí lần nữa điên cuồng nổ áo, màu trắng bạc băng xương trực tiếp bỏ qua đỉnh viện, lan tràn đến phía sau hành lang bên trong, theo hành lang tiếp tục hướng phía trước. Chương 957, đường dạo y đi cũng không biết qua bao lâu, kia dinh thự rất sắp biến thành một mảnh trắng xóa, hoàn toàn bị băng xương cho đông lên. Diệp Huyền nhìn về phía trước cười lạnh một tiếng, tiếp theo sau đó chuyển vận thủy thuộc tính linh khí. Một ngôi lầu các bên trong, một tên giữ lại râu dê trung niên nam nhân mặt đầy lâm nhiên, há miệng, trong miệng cắp ra bạch khí, bốn phía nhiệt độ thấp đáng sợ, uy nghiêm một mảnh. Ba tấc trên thân kiếm, đường dạo y lìa rất rõ Diệp Huyền dự định làm gì, đối phương muốn ép mình đi ra ngoài, kia băng xương thực sự có thể phá hư một ít cơ quan, nhưng tuyệt đối không cách nào phá xấu toàn bộ cơ quan. Đường dạo y lìa đối với chính mình cơ quan thuật có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa, hắn lợi dụng trận pháp với cơ quan, còn bố trí mê tung chí lâm, một loại lợi dụng cơ quan thuật trận pháp, có vào vô ra, vây người nhất lưu. Diệp Huyền tưởng làm việc là ép đường dạo y lìa đi ra ngoài, băng xương phong phủ nhưng mà bắt đầu, trọng yếu là nhiệt độ chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng giá rét. Đường dạo y lìa nhắm phủ không ra, cảm thấy Diệp Huyền quá mức tự tin, dùng linh khí triển thần có thể ngăn cản giá rét, mà Diệp Huyền muốn hạ thấp nhiệt độ, cũng cần phóng liên tục linh khí. Tương đối mà nói, đường dạo y lìa chỉ cần linh khí hộ thể liền có thể, nhưng Diệp Huyền yêu cầu đem thủy thuộc tính linh khí bao trùm cả tòa phủ đệ, hai bên tiêu hao hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đường dạo y không cảm thấy Diệp Huyền linh khí có thể so với chính mình hùng hậu, lùi một bước nói, coi như Diệp Huyền linh khí so với chính mình kinh khủng hơn, nhưng Diệp Huyền tiêu hao là mình gấp mấy lần, thậm chí còn thập bội, cuối cùng không chịu đựng nổi nhất định là Diệp Huyền. Nhưng là, dần dần, đường dạo y phát hiện mình sai. Diệp Huyền nhất định chính là tên biến thái, đã đem cả tòa phủ đệ đóng băng, lại còn đang kéo dài hạ xuống nhiệt độ, linh khí này rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Hoàn toàn có loại dùng mãi không cạn cảm giác. Nếu như Diệp Huyền biết đường dạo y địa ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, có thể không phải là dùng mãi không cạn đấy ư, linh khí tiêu hao nhiều, thọ chính mình hai cái liền có thể, sau đó đem đan dược trở thành đường hoàn ăn, hơn nữa, chính mình còn không có cung phụng đổi linh khí đây. Cho nên, với chính mình so với tiêu hao, người nha chính là lão thọ tinh treo ngược. Lúc này, đường dạo y đi sau lưng vang lên tiếng bước chân, một tên thân hình có chút còng lưng, nghiên quá bán bách nam nhân đi lên tòa kia băng lầu, bộ dáng nhìn cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nam nhân cái trán có một cái dây nhỏ, lại là khép lại con mắt thứ ba. Đường dạo y địa đạo, như thế nào đây? Có đoán nguyệt tung tích sao? Người kia nói, ta lượn quanh một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, hẳn là thật đi. Đường dạo y địa gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát đạo, tiểu tử này linh khí giống như một động không đáy tựa như, không thể tiếp tục cùng hắn mài đi xuống, theo kế hoạch làm việc, trước đánh chết lại nói. Người kia gật gật đầu nói, tốt, thân hình kia còn lưng nam nhân rời đi. Đường dạo y địa cũng không chỉ hoan nữa, đồng nhiên một trường đánh vào băng khiết trên cửa sổ, sau đó tung người nhảy ra. Cùng lúc đó, ở dinh thự bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu lên, nhìn không trung bóng người cười nói, rốt cuộc chịu ra. Diệp Huyền đưa bàn tay vừa thu lại, tiến lên đón đường dạo y lìa liền tung người nhảy lên. Hai người ở một tòa to lớn lầu cắt trước gặp nhau, trực tiếp tung người lên lầu cắt nóc nhà, đứng hai bên, nhìn xa đối phương. Đường dạo y thì chắp tay nói, Diệp Huyền, đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy thật là rất vinh hạnh. Đường dạo y lìa đạo, dù sao hạ vực với đạo nguyên thế giới trao đổi không ít, đối với bát phương chiến lược bây giờ tối đệ tử kiệt xuất, vẫn có thật sự nghe, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại cũng tới nơi này. Diệp Huyền đạo, nghe, ngươi đi tới nơi này không lâu. Đường dạo y thì đạo, chừng nửa năm đi. Diệp Huyền đạo, kia ở giao thủ trước, có thể hay không hỏi tiền bối một cái vấn đề. Đường dạo y thì đạo, ngươi nói. Diệp Huyền đạo, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Cơ duyên xảo hợp. Đường dạo y thì đạo, tìm nơi bí địa bế quan, thử đột phá đến hạo thiên cảnh, lầm vào hư không, sau đó tới nơi này. Hạo thiên cảnh là hạo vực tu vi cách nói, tương đương với phong đế cường giả, mà đường dạo y lìa là tôn thiên cảnh cường giả tối đỉnh, tương đương với nguyên tôn cảnh cựu giai đình phong, đã thấm nhuần trong đó mấy năm, muốn thử trùng kích cảnh giới tối cao cũng đúng là bình thường. Bất quá Diệp Huyền có chút thất vọng, nếu như hạo vực cũng nên đón vinh dạng thế giới đem hủy, đường dạo y đi trốn ra được, Diệp Huyền vẫn có thể hỏi nhiều mấy câu, suy nghĩ một chút vĩnh giả hàng lâm đến cùng chuyện gì, nhưng đường dạo y lìa lại là cơ duyên xảo hợp lầm vào hư không tới chỗ này, kia cũng không sao tốt trò chuyện. Diệp Huyền đem cựu nguyên ma long kích đưa ngang một cái đạo, như vậy tiền bối xin mời. Đường dạo y lìa đạo, ngươi đã hỏi ta một cái vấn đề, ta cũng hỏi một cái như thế nào. Diệp Huyền đạo, tiền bối mời nói. Đường dạo y lìa đạo, có hay không có hứng thú theo ta liên thủ chém chết đoán nguyệt sau, chúng ta sẽ đi đánh một trận. Diệp Huyền cười nói, ta tới là không có vấn đề, nhưng là ta là người khuyết điểm một nhóm, nhưng ưu điểm cũng không ít, ít nhất ta lời nói đáng tin, nếu đáp ứng đoán nguyệt kia bất đắc dĩ chỉ có thể xin tiền bối đi trước lên đường. Đường dạo y lìa đạo, có thể đoán nguyệt bây giờ không có ở đây, chỉ bằng chính ngươi nghĩ tưởng phải cùng ta đánh đông nơi đây tiêu hao không ít linh khí đi. Có lẽ đi. Diệp Huyền cười nói, bất quá ngươi chân thật cố định đoán nguyệt không có ở đây. Âm đông nhiên, cách đó không xa chuyển tới một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đóa màu đen to hoa nở rộ ra, đem một nơi lầu nóc nhà cho trực tiếp đánh nát, trong phút chốc, ánh sáng màu đen tràn đầy hướng, bốn phía bảy. Đường dạo y thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, ta theo đoán nguyệt ở cửa nói chuyện, là cố ý nói cho ngươi nghe, để cho ngươi cho rằng là nàng đi, nếu không ngài coi như tu vi bị áp chế, muốn chống cự hàn khí xâm phạm, chống đỡ cái 5-3 ngày nên vấn đề cũng không lớn, làm sao biết tùy tiện đi ra đây. Diệp Huyền vừa nói, một bên từ từ về phía trước đi. Diệp Huyền đạo, nhưng nếu như chỉ còn ta một người lời nói, ta cảm thấy được ngươi cũng còn là sẽ xem xét trước giết chết ta, dù sao, Đoá Nguyệt nói sau 2 canh giờ đến, mà bây giờ mới vừa khoảng 1 canh giờ, ngươi có 1 giờ thời gian đến giết chết ta, sau đó sẽ giết Đoá Nguyệt, tự nhiên sẽ dễ dàng không ít, dù sao, các ngươi có 3 người. Đường Dạ Y thì đạo, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười ký thác bàn tay, ly hợp hoàn liền xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền đạo, một món không ra gì tiểu bà bối, không có gì lớn tác dụng, chính là có thể thấy rõ ràng linh khí chạy hướng mà thôi, rất đúng dịp, ta xuất thủ lúc công kích sau khi đại trận xuất hiện trước, tòa kia bị công kích nhà lầu bên trong, có linh khí chạy hướng thay đổi, ta không cho là ngươi, nếu như là ngươi lời nói, biết trận pháp sẽ phát động, có thể ngăn cản một cái kia, hẳn là sẽ không hù dọa không ngừng bận rộn rời đi. Đường Dạ Y hí mắt đạo, thì ra là như vậy, ngươi băng phong nơi đây một cái nguyên nhân khác, là vì để cho Đoá Nguyệt tốt hơn lẻn vào đi bảo, đúng không? Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên, nàng biết ngươi đang ở đâu, lại dẫn ta tới, lại nói không biết rõ làm sao đối phó cơ quan, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đường Dạ Y thì hừ lạnh nói, các ngươi một mực ở diễn xuất. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 958, ba tấc trên thân kiếm. Diệp Huyền cười nói, kỹ thuật diễn xuất không được, chớ chê bai. Đường Dạ Y thì đạo, chẳng qua là ta còn có 2 vấn đề không hiểu, vấn đề thứ nhất, không nói gặp ngươi, ta ở đường phố liền 7 khối lỗi, các ngươi nhất cử nhất động ta đều nhìn chằm chằm. Ngươi tới đây mới phát hiện còn có những người khác, ý nghĩa các ngươi là tới đây sau mới bắt đầu mưu đồ, mà không phải là trước khi tới đây liền mưu đồ được. Như vậy, các ngươi thế nào âm thầm liên lạc? Diệp Huyền đạo, cái này muốn hỏi Đoá Nguyệt, ta chỉ là phát hiện nhóm người sau, thừa dịp bụi mù che giấu tầm mắt, cho nàng đánh thủ thế mà thôi. Nàng có biện pháp mắt không thấy, chỉ thay nghe, không mở miệng, không làm bất kỳ động tác gì nói chuyện với ta. Đường Dạ Y thì gật gật đầu nói, vấn đề thứ hai, số người ta chiếm ưu thế, các ngươi chỉ tính theo ý mình, không phải là Đoá Nguyệt vào đi giết người, ngươi ở nơi này chỉ hoãn, đem ta bên này chiến lược phân hóa. Trước tiên đem yếu giải quyết xuống, sau đó liên thủ theo ta đối kháng, nhưng ngươi dựa vào cái gì kéo ta? Cũng không phải là ta xem thường ngươi, mà là ngươi dù sao tiêu hao không ít linh khí, kế hoạch này thật ra thì có thể hoàn mỹ hơn nhiều chút, Đoá Nguyệt xuất hiện kéo ta, ngươi vào bên trong giết những người khác, hiển nhiên sẽ tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, nếu cảm thấy ta đang trì hoãn, tại sao còn muốn nói với ta nói nhảm nhiều như vậy đây? Vô luận chúng ta thế nào nưu đồ, dưới mắt đều chỉ có thể đao thật thương thật là một cuộc, không nên vội vàng động thủ sao? Đường Dạ Y thì đạo, bởi vì ta có tự tin tới kịp. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đạo, như vậy, ta đáp án dĩ nhiên là, ngươi động thủ sau sẽ biết. Trẻ tuổi nóng tính, là chuyện tốt, cũng không thấy là chuyện tốt. Đường Dạ Y thì đạo, đã như vậy, ta đây liền không nói nhiều. Đường Dạ Y thì ngược lại cũng dứt khoát, có nói hay không liền thật không nói, đột nhiên điểm mũi chân một cái, nóc nhà đá nát một khối, sau đó một khối toái băng liền hướng Diệp Huyền phóng mà len ken. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, kia băng phiến đánh trúng Diệp Huyền cánh tay, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó bị đản đến một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Dạ Y khẽ quát một tiếng, hai tay hướng thiên, ở Đường Dạ Y trường chỉ gian, xuất hiện 6 thanh tiểu kiếm. Sau đó Đường Dạ Y liền quát tay, liền đem tiểu kiếm phóng ra. Đây chính là Đường Dạ Y ba tấc trên thân kiếm lai lịch, mặc dù là kiếm, nhưng Đường Dạ Y cũng không phải là dùng kiếm hảo thủ, hắn dùng là thầm lên, hắn kiếm là ám khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia 6 chuôi chỉ có một trường rộng tiểu kiếm, hóa thành màu bạc lưu quang, trực bức Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lập tức về phía trước vung lên kích, từ ánh sáng màu đen hoa tránh, hình phong chợt đến, đem kia 6 chuôi bay tới tiểu kiếm cho thổi ra. Nhưng là, kia 6 chuôi tiểu kiếm chỉ là trên không trung chuyển cái vòng, cũng không có bị triệt để đánh bay ra ngoài, lần nữa hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu phiết liếc mắt, không để ý tới những tiểu kiếm đó, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đạp phá hư không, Diệp Huyền trước người nứt ra một đạo hư không kẽ hở, tiếp lấy Diệp Huyền bóng người liền lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Đường Dạ Y ở bên cạnh. Ám khí tuyệt không phải cái gì hấp dẫn binh khí, mà coi như là vũ khí lạnh một loại, bởi vì cục hạn tính khá lớn, tựa như cùng cung mũi tên, trừ hoàng tộc những tướng quân kia với vương gia, rất ít có tu sĩ dùng cung tên làm vũ khí. Bởi vì, giới hạn quá lớn. Cung tên ưu thế là tầm xa ám sát, ám khí chính là cự ly vừa công kích, mà cục hạn tính lại là cận chiến. Chỉ cần gần người, Đường Dạ Y Lìa tiểu kiếm cũng chỉ có thể trở thành chủy thủ dùng. Trên thực tế, kia 6 chuôi tiểu kiếm so với chủy thủ còn thiếu, rất khó dùng để tiến hành phòng ngự quá ngắn. Nhưng là ngay tại Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện ở Đường Dạ Y Lìa bên cạnh trước mắt, nhất kích hướng phía trước hủ ở hai ra trong nháy mắt, Đường Dạ Y Lìa đột nhiên biến mất mất tăm, một bộ trường bào bị Diệp Huyền cho một kích vạch ra. Trường bào trên không trung phiêu hốt, Đường Dạ Y Lìa bỗng nhiên xuất hiện, hai tay một khép, lần nữa đem trường bào cho mặc trên người. Diệp Huyền nhất sững sờ, Đường Dạ Y Lìa cười nói, ta giỏi ám khí, thế nào lại không biết ám khí quyết điểm? Đã như vậy, ta lại làm sao có thể để cho người tùy tiện gần người theo ta sáp lá cả? Diệp Huyền liệt miệng đến, lời này thật đúng là nói mình không cách nào cãi lại, chính mình am hiểu nhất sự tình, dĩ nhiên biết ưu điểm với khuyết điểm, coi như kinh nghiệm lão luyện ra hỏa, làm sao có thể không phòng bị đến? Đường Dạ Y thì ngón này thân pháp, quả thực tuấn tú rất, xem ra muốn gần người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Diệp Huyền đạo, tiền bối, ngươi nghĩ rằng ta gần không thân, liền không có cách nào? Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước vung tay lên, bốn phía đột nhiên chuyển tới long âm thanh, kia đông trên nóc nhà, đột nhiên liên tục đâm ra băng thứ. Hướng Đường Dạ Y không ngừng đâm tới. Đường Dạ Y thì bóng người phiêu hốt, món đó trường bào không ngừng cởi xuống mặc vào, mà mỗi một lần cởi xuống trường bào trong nháy mắt, Đường Dạ Y thì sẽ tan biến không còn dấu tích, sau đó xuất hiện, lần nữa mặc vào trường bào, giống như quỷ mị. Diệp Huyền nhất bên phát động thủy thuộc tính linh khí tịch quyển bốn phía, một bên âm thầm suy nghĩ, mình là không phải là hẳn làm một môn có thể phá thuấn gian di động với hư không di động vũ khí, hoặc là công pháp. Nếu không nữa thì kỳ bảo cũng được a, lúc trước chiến đấu, Diệp Huyền chưa bao giờ phát hiện qua vấn đề như vậy, đạp phá hư không ưu thế rất lớn, nhưng bây giờ không tốt như vậy dùng. Bởi vì, giao chiến đối thủ, như trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mà ở chỗ này, loại này thân pháp vũ khí, cũng không coi là quá mức khó tìm đồ vật. Hơn nữa, coi như đến từ những thế giới khác, đa số đều là trong đó tài năng xuất chúng. Tự nhiên rất nhiều cũng có loại này thân pháp vũ khí, bởi vì sát thực tốt dùng. Lại tại sát na này, kiếm gia Thanh Minh Đường Dạ Y Y bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tia sáu chuôi tiểu kiếm lần nữa bắn ra, hóa thành một đạo thanh mang, hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền kinh hãi, lại là kiếm tâm thông huyền. Kiếm đạo tầng cảnh giới thứ hai ẩm cơ hồ là trong nháy mắt, lâu đó các nóc nhà bị phấn bụi thoái, ngay sau đó trong lầu các xuất hiện một cái khe to lớn, nửa tòa lầu các cầm ẩm nát bấy, hướng xuống đất đập hạ xuống. Quần quần cắt đùi bên trong, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, xuất hiện ở trên mặt, tránh qua một cái kia, nhìn Đường Dạ Y Y đạo: "Nguyên lai tất cả mọi người nhìn lầm, ngươi cũng không phải là giỏi ám khí, hoặc có lẽ là, ngươi không chỉ giỏi ám khí, ngươi chính là một tên kiếm đạo đại sư." Đường Dạ Y thì trôi giạt từ trên lầu các hạ xuống, cười nói: "Đây thật là một cái hiểu lầm, sự luyện công của ta pháp chính là phi kiếm kích thiên thuật, chính là kiếm thuật một loại, chỉ bất quá, bởi vì có thể cách không ngự kiếm, tất cả mọi người cho là ám khí, tiến vào tôn thiên cảnh sau, ta dốc lòng tu luyện, rất ít cùng người giao thủ, vì vậy, lời đồn đãi là được, ta giỏi ám khí." "Phi kiếm sao?" Diệp Huyền nheo mắt lại đạo: "Vậy hãy để cho ta tới thật tốt lãnh giáo một chút đi." Diệp Huyền vừa nói, một bên lần nữa hai chân cúc khởi, dùng sức đạp một cái, ngay sau đó, Diệp Huyền tựa như cùng săn thú con báo một dạng hướng phía trước bay lùi chạy ra ngoài. Đi tới Đường Dạ Y Y bên cạnh, Diệp Huyền trực tiếp nắm kích đôi, xoay tròn chính là một đòn hướng phía trước chém xuống đi. Chương 959, kiếm tuyệt tu la trận ẩm không có sử dụng bất kỳ công pháp nào vũ khí, Diệp Huyền toàn bằng cản khôn binh đạo giáp tiến vào kích hình thái sau, thân thể bất hủ mạnh mẽ, dám đánh ra cực kỳ khủng bố một đòn. Một kích kia bay hạ xuống, trong nháy mắt mặt đất phá toái, loạn thạch bay lượn, bán kính trong vòng 10 thước, mặt đất lại bị Diệp Huyền gắng gượng một đòn đánh sập. Bất quá, còn chưa bên trong Đường Dạ Y đi thân như quỷ mị, thân ảnh kia phiêu hốt, rốt cuộc lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhanh chóng nhất kích càn quét, không đợi Đường Dạ Y đi xuất hiện, liền nhất kích chém về phía kia bộ quần áo. Nhưng là, kia bộ quần áo rõ ràng có chút cổ quái, Diệp Huyền một kích kia có thể vỡ nát đại địa, nhưng không cách nào đem y phục kia cho chém rách, đánh xuống một đòn, Diệp Huyền cảm giác mình chém trúng đông vải tựa như, kia trường bảo theo kích mà múa, tung bay lên, căn không cách nào bị chém ra. Tiếp lấy Đường Dạ Y thì xuất hiện lần nữa, duỗi tay ra, đem trường bảo cho mặc trên người. Đường Dạ Y thì cười nói: "Muốn giết ta có thể không có dễ dàng như vậy, có lẽ đi." Diệp Huyền đạo: "Nhưng vấn đề là, ngươi nếu là chỉ có thể chạy lời nói, Đoá Nguyệt bên kia sẽ phải giải quyết." Đường Dạ Y Y nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn kia không biết đây là một trận với thời gian thi đua, Đoá Nguyệt trước đánh chết hai người, Đoá Nguyệt sẽ chiếm cứ ưu thế, Đường Dạ Y Y trước đánh chết Diệp Huyền, Đường Dạ Y Y sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, Đường Dạ Y Y tâm lý khổ, tiểu tử trước mắt này lại không phải bình thường nhân vật, đem chọn bản tọa phủ đệ cũng cho đóng băng, phải tiêu hao bao nhiêu linh khí? Có thể Diệp Huyền dáng vẻ, nơi nào có linh khí khô kiệt dấu hiệu? Hơn nữa, thân thể kia cũng quá mức kinh khủng, tùy ý nhất kích hạ xuống, liền có thể chấn vỡ mặt đất, giống như cụ hình người hung thú quét ngang tứ phương. Đường Dạ Y thì thậm chí không dám để cho Diệp Huyền tùy tiện đụng phải chính mình, kia cái cựu nguyên ma long kích dính vào người liền có thể khiến người ta bị thương nặng. Đường Dạ Y thì nghĩ như vậy, đột nhiên quát tay, ra lại 6 thanh tiểu kiếm, phi độn nhập không bên trong, 12 thanh tiểu kiếm bay tới, nối thành một đường, trực kích Diệp Huyền. Diệp Huyền thân hình bất động, trong tay cựu nguyên ma long kích lại chém, về phía trước lần nữa hạ xuống, kích không rơi, kình phong tới trước, đem những tiểu kiếm đó cũng cho suy bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Đường Dạ Y Y đột nhiên khẽ quát một tiếng đạo, ẩn kiếm Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, kia 12 thanh kiếm sau, vẫn còn có một thanh, hơn nữa như ẩn như hiện, gần như vô hình. Phốc kiếm kia từ Diệp Huyền cánh tay gian sẽ qua, ở Diệp Huyền trên cánh tay vạch ra một vết thương, đỏ bừng tiên huyết rất nhanh thì thấm vào da Diệp Huyền mắt nhìn vết thương, lần nữa nhất kích hủ ở hại ra, như cũng không trúng, Đường Dạ Y Y phản phất sớm có dự liệu một dạng lần nữa rong rồi né tránh. Thật là phiền toái. Diệp Huyền lần nữa khiêu khích nói, tiền bối, ngươi một kiếm này nhất kiếm hoa thương miệng, coi như Đoá Nguyệt đánh xong, đi ngủ mở giấc, cũng không giết chết được ta. Đường Dạ Y thì không để ý tới Diệp Huyền, hắn mặc dù có chút vội vàng, nhưng còn không có mất đi lãnh, thúc giục 12 trôi tiểu kiếm, hóa thành ngân quang hướng Diệp Huyền liên tục hạ xuống. Ầm, 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 ngân quang liên tục đánh đất, không ngừng phá toái mặt đất, đẩy ra các bụi cuộn cuộn. Diệp Huyền lui nhanh, sau đó khẽ to mày, những phi kiếm kia sau khi rơi xuống đất, lại không có lập tức xuất hiện, mà là ẩn xuống lòng đất. Diệp Huyền nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, sau đó một trường khấu hướng mặt đất. Nhất căn cột băng phóng lên cao, đem Diệp Huyền húc bay đến không trung, tránh qua những tiểu kiếm đó xâm nhập. Đường Dạ Y Y khẽ quát một tiếng, theo sát Diệp Huyền nhảy lên, tay nắm chặt, kiếm hóa kiếm ánh mắt, lần nữa nhắm thẳng vào Diệp Huyền. Cút Diệp Huyền tưởng đến phía dưới đưa tay. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ. Long Tước Thiên Hỏa Diệp Huyền phía sau bỗng nhiên xông ra ngọn lửa màu đỏ thắm, hóa thành một đôi hỏa dược, hướng phía dưới đánh kích. Ầm, 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 cầu lửa liên tục vỡ ra, với kiếm quang không ngừng va chạm, sau đó đem những tiểu kiếm đó cho đánh bay ra ngoài. Đường Dạ Y Y nhìn tiểu kiếm bay ra, hít sâu một cái nói, tới là đối phó Đoá Nguyệt, nhưng dưới mắt sợ rằng chỉ có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Đường Dạ Y Y vừa nói, một bên vung tay lên, những thứ kia xoay tròn bay ra tiểu kiếm bỗng nhiên trên không trung treo ở vo ve kiếm minh tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên, Đường Dạ Y đi trên người linh khí đại thịnh, hướng bốn phía lợi ra, phản phất với linh khí cộng hưởng một dạng trung quanh bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn ánh sáng. Những ánh sáng kia cực kỳ quy luật, giống như đường cong một dạng bờn quanh bốn phía, nhanh chóng khắc họa phát họa. Diệp Huyền nhíu mày lại đạo, kiếm trận. Đường Dạ Y liền cười nói, các ngươi biết ta còn giỏi cơ quan thuật, cũng giỏi trận pháp, sẽ không nên tùy tiện tiến vào nơi đây, chờ đến ngày thứ bảy, ta vạn bất đắc dĩ rời đi, các ngươi phần thắng hiển nhiên sẽ lớn hơn. Xác thực, ngày thứ bảy nếu không phân được cái thắng bại, Ngọc Long Thành thành chủ sẽ hướng Ngũ Long Phong Thành ném ra một vật, lấy bảo vật cướp đoạt phương pháp chấm dứt huyết chiến, vậy thì không cách nào cố thủ đầy đất. Nhưng là, Diệp Huyền với Đoá Nguyệt đều đưa trở thành phía sau nhất pháp, không muốn đi chờ đợi. Tại sao? Bởi vì, quá đủ vận khí Ngọc Long Thành thành chủ đem mấy thứ ném vào Ngũ Long Phong Thành, địa điểm không chừng, sẽ rơi ở nơi nào, căn không biết, cho dù là Ngọc Long Thành thành chủ, chỉ sợ cũng là tùy ý ném một cái, mình cũng không biết đồ vật sẽ rơi vào nơi nào. Cho nên, vận khí trở nên vô cùng trọng yếu, ai có thể tìm được trước, liền vô cùng ưu thế. Chuyện này quan sinh tử sự tình, cũng không có người thích đánh cược ở vận khí thượng. Tự nhiên hẳn sớm phân ra thắng bại, mà Đường Dạ Y ở chỗ này bày trận pháp, cũng coi là sớm có dự liệu, nhưng coi như sớm có dự liệu, trận pháp đã bị hội chế hoàn thành, không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có ngành hãn. Cùng lúc đó, Đường Dạ Y ở trên người, linh khí điên cuồng dũng động, toàn thân đều tại sáng lên, kiếm kia trận đã thành hình, Đường Dạ Y 12 trôi tiểu kiếm phân biệt treo ở 12 cái phương hướng, ngân quang lóe lên, giống như tinh thần như vậy sáng chói chói mắt. Đây đối với trong con người bắn ra vô số ngân quang, còn có kim hà, toàn bộ xông về trong kiếm trận, kiếm quang quét sạch tứ phương, vô số rực rỡ phù văn xuất hiện, sáng chói vô cùng. Đến đây chấm dứt đi. Đường Dạ Y liền nhìn Diệp Huyền đạo, nên chấm dứt. Trong kiếm trận, nở rộ phù văn càng nhiều, có một loại đạo vận tràn ngập, chính là kiếm đạo sắc bén với vô song. Phù văn cùng kiếm trận giao dung, thả ra kinh người ánh sáng, màu đỏ thẫm, màu trắng bạc, như hai màu thiên hỏa đang cháy, nửa bên thương khung cũng đâm vô cùng thủy mạc liên ảnh chi trước, giờ phút này có không ít người cũng đang quan chiến, cho dù cách thủy mạc liên ảnh, không ít người đều cảm thấy giờ phút này cả người lông mang tật lợm, kiếm kia trận thành hình kinh khủng như thế. Phản phất có thể xuyên thấu qua thủy mạc liền ảnh chuyển tới tựa như. Diệp Huyền thần sắc lâm nhiên, Đường Dạ Y từ đầu đến cuối treo cười nhạt cho, trên mặt không có tàn khốc, nhìn rất thân thiện. Nhưng là, Diệp Huyền giờ phút này có thể tinh tường cảm giác Đường Dạ Y ý chí, Đường Dạ Y đã không có tâm tình với chính mình trì hoãn tiếp nữa, sử dụng ra thủ đoạn lôi đỉnh, dự định đem chính mình tiêu diệt ở chỗ này. Tòa kia kiếm trận, thật là Đoá Nguyệt chuẩn bị đánh chết Đoá Nguyệt, giúp Đường Dạ Y thắng được huyết chiến, mà bây giờ, Đường Dạ Y dùng ở Diệp Huyền trên người. Chương 960, Đường Dạ Y, chết Đường Dạ Y đứng trên không trung. Dưới chân chính là kiếm kia trận, trên kiếm trận vương đã bị nóng rực đùa chú màu bạc hoàn toàn che giấu, ngân quang bốc hơi lên, phát ra bất hủ kiếm ý. Đường Dạ Y cũng không tính với Diệp Huyền tiếp tục dây dưa, kiếm trận thành hình, không chút do dự ngưng ra kiếm chỉ, hướng phía trước nhất chỉ. Kiếm tuyệt tu la trận kèm theo Đường Dạ Y quát khẽ một tiếng, trên kiếm trận hiện lên mịt mở ngân quang, đông nhiên hóa thành kiếm. Mỗi một đạo màu bạc phù văn đều là một thanh kiếm. Đây là một tòa vạn kiếm đại trận, kia trong kiếm trận kiếm mang thoáng qua, rất có giả thiên tế nhật cảm giác, thương khung thất sắc, thiên hạ vô quang. Tiêu diệt Đường Dạ Y lần nữa khẽ quát một tiếng, kia màu bạc vạn kiếm rơi xuống từ trên không, giống như con cự lòng, hung hăng rất đánh mặt đất. Ông bốn phía vang lên thanh thủy ông minh âm thanh, nổ tung tiếng vang xuất hiện, ở vạn kiếm hạ xuống trong nháy mắt, vạn kiếm hai bên, một đạo hư không kẽ hở liên tục phá vỡ. Hết thảy đều yên lặng ở một loại giữ tận kiềm chế trong không khí, tản ra thao thiên khí tức, đem chúng quanh hết thảy đều cho cường hình nghiền ép. Màu đen kia hư không kẽ hở trải rộng không trung, phản phất thiên thác. Trên đất thổ thạch vỡ nát, đình đài lầu các bấp bên, không ngừng rung động, vết nứt trải rộng, hóa thành đá vụn đánh đất, tiếng nổ rung động khắp nơi. Giống như đạo kích phá cựu thiên cầu vòng, kia bạn kiếm rốt cuộc hạ xuống, rơi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, hiển hách uy thế khó mà ngăn cản. Kiếm quang lăng lệ, ngân bạch như xương, sau đó, Diệp Huyền bị nuốt hết bạn kiếm rất đánh ướp chừng kéo dài tiểu nửa khắp đồng hồ, bá đạo vô cùng, không ngừng trùng kích. Mặt đất một mảnh hỗn độn, vùng đất kia đã bị hoàn toàn xé, giống như là hột đảo bị búa cho đập thành nát lúc cảnh tượng. Chốc lát, làm ánh kiếm màu trắng bạc tàn đi, mặt đất phảng phất bị người cho gắng gượng đào hết một khối, tạo thành nhất phương hang lớn, đạt tới hơn 10 thước thâm, một mảnh đen kịt. Đường Dạ Y liền thở phào, sau đó giơ nhìn về phương xa. Ba đạo khí tức ở giao phong, nhưng là trong đó có một đạo khí tức đã cực kỳ yếu ớt, rất hiển nhiên, Đoá Nguyệt đã đánh chết một người, người kia khí tức đã tại tiêu tan bên trong, không đủ nhất, cũng đã bị thương nặng một người. Bất quá, chỉ cần mình bây giờ chạy tới, thắng hạ tối hậu chiến đấu vẫn như cũng là chính mình, dù là dùng hết một lá bài tẩy, nhưng Đường Dạ Y đi chuẩn bị lá bài tẩy, có thể không chỉ một tấm. Đường Dạ Y thì vừa nghĩ tới, một bên bóng người lay động, liền muốn hướng Đoá Nguyệt phương hướng chạy tới. Nhưng là, ngay vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tiền bối, đi gấp như vậy làm gì? Chúng ta còn không có đánh xong đâu rồi, ngươi cứ như vậy vừa đi chi, không tốt lắm đâu." Đường Dạ Y thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, hướng xuống đất lộ lớn nhìn, sau đó liền nhìn thấy Diệp Huyền từ từ đi ra. Diệp Huyền nhìn có chút chật vật, trên người càn khôn binh đạo giáp thượng, ngu rốt một mảnh cắt đuôi, nhìn hoàng đánh đánh, trên người một ít thương, bởi vì có thể nhìn thấy càn khôn binh đạo giáp thượng dính một ít vết máu. Trên gương mặt nhiều hơn một vết thương, dưới mắt còn đang chảy máu. Nhưng là, cũng chỉ nhưng mà chật vật mà thôi, lấy Đường Dạ Y đi kinh nghiệm lão luyện, tự nhiên nhìn ra Diệp Huyền thụ đều là nhiều chút bị thương ngoài da mà thôi, hoàn toàn không đủ để chí mạng, thậm chí liền bị thương nặng cũng chưa nói tới. Chính mình kiếm trận lại chỉ có loại trình độ này mà thôi, hay lại là trước mắt ra hỏa, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn. Cách cùng lúc đó, Diệp Huyền đã đi ra lỗ lớn, đem Cửu Nguyên Ma Long kích hung hăng hướng trên đất nhất sử. "Tiền bối, ngươi một mực tính sai một chuyện." Diệp Huyền tuét miệng cười nói, ta không phải là tới chỉ hoãn ngươi, ta nhưng là tới giết ngươi. Dâng trào linh khí xuất hiện, hướng bốn phía điên cuồng xông ra đi. Giáp giáp, giáp giáp kèm theo thủy thuộc tính linh khí sóng trào, trung quanh cũng đã xương lạnh một mảnh, giờ phút này trở nên hơn giá rét. Trên mặt đất, vô số băng thứ nô lên, hướng không trung đánh tới, không ngừng ép sát Đường Dạ Ý, liên tục tiến hành xuyên thứ. Đường Dạ Ý thân hình phiêu hốt, lần nữa biến mất mất tăm, lại vào lúc này, Diệp Huyền tung người nhảy lên, đi thẳng tới món đó trường bảo phía trước. Lần này, Diệp Huyền không có trực tiếp giơ kích chém, bởi vì coi như công kích cũng vô dụng, món đó trường bảo quả thực có chút quỷ dị. Bất quá, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, đem kia trường bảo cho nắm trong tay. Diệp Huyền đạo, đã xem qua nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn không nghĩ ra biện pháp sao? Bất quá chỉ là lợi dụng trận pháp mê muội chướng nhãn pháp mà thôi. Diệp Huyền nhất tốn món đó trường bảo, sau đó hướng trường bảo phía sau chặt chém đi xuống. Phốc, Diệp Huyền phía trước rõ ràng là dấu vết, nhưng Diệp Huyền nhất kích đánh xuống, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, tiên huyết điên cuồng tung tóe mở không trung hiện ra một vòng như ẩn như hiện sóng gợn. Ngay sau đó Đường Dạ Y lìa bóng người liền hiện ra, ngực dưới xương sườn xuất hiện một vết thương, lộ vẻ dị thường dữ tợn. Đường Dạ Y sắc mặt tái nhợt, không ngừng hướng phía sau lùi bước. Lại vào lúc này, không trung truyền tới một tiếng quát nhẹ. Đoá Nguyệt rốt cuộc đến. Đoá Nguyệt vừa xuất hiện, trung quanh liền bay tán loạn lên màu đen cánh hoa, không ngừng hướng bốn phía phiêu tán phân dương. Đường Dạ Y sắc mặt càng khó coi hơn, hướng về phía Diệp Huyền quát lên, coi như giết ta, ngươi nên như thế nào giết chết nữ nhân này? Dưới mắt chúng ta liên thủ còn kịp. Diệp Huyền cười nói, xin lỗi, ta mới vừa rồi đã nói qua, ta là người mặc dù khuyết điểm rất nhiều, nhưng ưu điểm cũng không ít, ta từ trước đến giờ lời nói đáng tin. Đường Dạ Y thì không chút do dự xoay người chạy, nơi này kiếm trận dùng qua một lần sau đã phế, bất quá Đường Dạ Y còn có bài tẩy, hắn ở chỗ này an trí kiếm trận không chỉ một nơi, chỉ muốn đi trước còn lại kiếm trận, vậy thì còn có thể đánh. Nhưng là vào thời khắc này, Lục Hoa Lao Lung Đoá Nguyệt khẽ quát một tiếng, hướng phía trước vẫy tay, ở Đường Dạ Y thì bốn phía một đóa hắc sắc hoa đóa liên tục toát ra, kia hắc sắc hoa đóa hoa nhị nơi xuất hiện màu đen quang trụ, nối thành một hàng, làm thành một vòng, tạo thành một vùng tù lao đem Đường Dạ Y cho mệt lên. Đường Dạ Y khẽ quát một tiếng, ngưng ra kiếm chỉ về phía trước, 12 chuôi tiểu kiếm nhanh chóng bay tới, ngưng ở một nơi, hóa thành một đạo đạt tới dài 10 trượng kinh khủng kiếm quang, hướng đen nhánh kia quang trụ liền chém tới. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, Đường Dạ Y kiếm chém trụ ở màu đen quang trụ thượng, trung quanh rung động kịch liệt, hư không run rẩy, cắt bụi từng mảnh mở ra. Sau đó, Lục Hoa Lao Lung còn đang, Đoá Nguyệt ngăn trở làm cắt bụi tản ra sau, Đường Dạ Y trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ở bên cạnh hắn, hắc sát hoa đóa không ngừng xuất hiện, tạo thành một mảnh biển hoa, đem Đường Dạ Y ở bốn phía gói lên không. Đường Dạ Y thê lương kêu thảm thiết, trung quanh hắc sát hoa đóa còn đang nở rộ, không ngừng nở rộ, cuối cùng đem Đường Dạ Y thân thể hoàn toàn thôn phệ. Phốc, đột nhiên, kia tầng tầng lớp lớp hắc hoa bên trong, vang lên huyết nhục xé thanh âm, tiếp lấy tiên huyết không ngừng từ đóa hoa trong khe hở chảy ra. Đường Dạ Y chết. Chương 961, cảm ơn Đường Dạ Y thi thể bị hắc sát hoa đóa nuốt mất, tất nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá, hết thảy vẫn chưa kết thúc. Đoá Nguyệt xoay người lại, nhìn về phía Diệp Huyền. Huyết chiến mặc dù bị xưng là huyết chiến, là bởi vì chỉ có một người có thể còn sống, mà sống sót tới kia một cái, liền là doanh gia. Nếu Đường Dạ Y Lệ tử vong, còn sống chỉ còn lại Đoá Nguyệt với Diệp Huyền, như vậy, đồng minh tự nhiên cao phá, tiếp theo chính là ngươi chết ta mất mạng cục diện. Xin lỗi. Đoá Nguyệt đỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bất tử, ta thì phải chết, cho nên, chỉ có thể nói gặp lại sau. Diệp Huyền cúi đầu nhìn, trên mu bàn tay mình, đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen tinh hoa, trông rất sống động, kia cánh hoa từ từ nở rộ ra. Diệp Huyền đạo, ngươi đang ở đây trên người của ta gian lận. Đoá Nguyệt đạo, ta đem một đạo sáu hoa thần văn đánh vào bên trong cơ thể ngươi. Diệp Huyền đạo, chính là ở trước phủ đệ, theo ta len lén lúc nói chuyện, thật sao? Đoá Nguyệt cũng không phủ nhận, dứt khoát nói, ừ. Lúc đó Đoá Nguyệt thanh âm không tên xuất hiện ở chính mình bên lỗ tai, Diệp Huyền cũng cảm giác được có sức mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng Diệp Huyền không có chống cự, cho là đó là Đoá Nguyệt với chính mình không tiếng động trao đổi cần phương thức, mà đó cũng là Đoá Nguyệt cơ hội duy nhất. Thời điểm khác, Diệp Huyền đều vô cùng cảnh giác. Cùng lúc đó một đóa màu đen tinh hoa liên tục ở Diệp Huyền trên người xuất hiện, dầm dạp chẳng chịt trải rộng Diệp Huyền toàn thân, đem Diệp Huyền thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Đoá Nguyệt đạo, gặp lại sau. Lại cũng tại sát na này, Diệp Huyền đỗng nhiên cười lên, bước về phía trước một bước, bóng người lại đột nhiên biến mất. Đoá Nguyệt phá lệ cảnh giác, lập tức hướng đóa hoa trong bóng tối chìm xuống. Nhưng là, như cũng trễ một bước, Diệp Huyền xuất hiện ở Đoá Nguyệt trước người, sau đó trước người hiện ra ánh sáng màu đen, ở Diệp Huyền ngực, vị trí trái tim, bay ra nhất căn huy hoàng ngưng tụ mà thành dây chuyền, đâm vào Đoá Nguyệt ngực. Sau đó phanh Diệp Huyền trên người, những hắc đó sắc tinh hoa đột nhiên nổ lên, một đóa liên tục nổ lên, sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, Đoá Nguyệt trên mặt không có chút nào vẻ mừng rỡ. Cảm giác nguy hiểm, vô cùng cảm giác nguy hiểm. Đoá Nguyệt nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, nhưng là không cách nào tránh thoát. Phốc, đương nhiên, Đoá Nguyệt phun ra búng máu tươi lớn, không ngừng hướng phía sau thối lui, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, đem màu đen kia áo dài nhuộm đỏ. Cáp Diệp liền cười lớn, từ dưới đất bò dậy đạo, không nghĩ tới, rách nát đồ chơi, thật là có chỗ dùng. Nhân quả thần liên, kỳ bảo, vô song hạ phẩm có thể với phe địch mục tiêu tiến hành liên kết, song phương gặp công kích sau, thừa bị thương tổn trung bình biến hóa, không thể ngăn cản, nhất phương chiến trước khi chết, không thể giải trừ. Huyết châu đỏ tươi, trên người rậm rạp chẳng chịt đều là vết thương, Diệp Huyền trên mặt cũng dính đầy tiên huyết, để cho Diệp Huyền nhìn giống như giữ tợn ác quỷ, nhưng vấn đề là Đoá Nguyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào, thậm chí thảm hại hơn. Đoá Nguyệt đã hoàn toàn không nhịn được thân thể, trực tiếp một gối té quỵ dưới đất. Mặc dù nhân quả thần liên tổn thương là trung bình biến hóa, hai bên thừa bị thương tổn hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng là hai người đục thân trình độ cường hãn hoàn toàn bất đồng. Diệp Huyền tay cầm cựu nguyên ma long kích, giờ phút này nhưng là thân thể bất hủ trạng thái, mà đoán nguyệt đây. Diệp Huyền dùng qua thần văn long sĩ triệu tập thần linh bài, biết thần văn thế giới ra hỏa, dùng là hoàn toàn bất đồng phương thức tu luyện, không có cái gọi là tu vi, càng không có thân thể cường hóa. Thần văn thế giới người từ giáng sinh bắt đầu liền nắm giữ thần văn, bọn họ phương thức tu luyện chính là tu luyện thần văn cường là mạnh, thần văn yếu là yếu. Thần văn thế giới không phải là không có thân thể vô cùng cường đại người, thậm chí có thể đạt tới thân thể bất hủ, thậm chí còn thân thể bất diệt, nhưng đều cần thần văn gia trì, nếu như không có đặc định thần văn, liền không cách nào làm được. Sáu hoa thần văn rất mạnh, đoá nguyệt rất mạnh, thậm chí một đoá hắc hoa có thể sinh ra hai loại thế giới pháp tắc chi lực. Đây là tương đối chuyện kinh khủng, trừ Diệp Huyền cái này lưỡng vực song tu dị loại, nhìn tổng quát toàn bộ thế giới, có thể làm được chuyện này người đều là số rất ít, cho dù là những thứ kia phong đế cường giả. Thậm chí, ở Thương Lam tinh mảnh này cái gọi là thượng tầng trong thế giới, hẳn cũng không có bao nhiêu người có thể làm được như vậy sự tình, dù sao, phá hư thế giới pháp tắc tồn tại quy tắc, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, lấy được một ít tạo hóa, cơ hội là chuyện không có khả năng. Nhưng Đoá Nguyệt có thể, nhưng coi như có thể cũng vô dụng, Đoá Nguyệt coi như mạnh hơn nữa, sáu hoa thần văn cũng không có cường hóa thân thể năng lực. Cho nên Diệp Huyền đi tới Đoá Nguyệt bên cạnh đạo, ta một mực tại chờ đợi ngươi hướng ta xuất thủ đâu rồi, chỉ cần ngươi xuất thủ, ngươi sẽ chết cố định, hơn nữa, ngươi xuất thủ càng ác, chết lại càng nhanh. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ cao cửu nguyên ma long kích. Chờ một chút Đoá Nguyệt thở hào hẹn, sau đó nói, giúp ta một chuyện. Diệp Huyền đạo, xin lỗi, mặc dù không biết ngươi dự định làm gì, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem cửu nguyên ma long kích dùng sức chém xuống. Nhưng là, trong nháy mắt này phốc hai mảnh to lớn màu đen cánh hoa phi dương, trực tiếp đem Đoá Nguyệt hai cái cánh tay chặt đứt, Đoá Nguyệt cả người cũng ngã xuống đất. Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Đoá Nguyệt ngực lên xuống, thở dốc kịch liệt hơn, nhìn Diệp Huyền đạo, như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta đang dở trò quỷ chứ? Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Đoá Nguyệt đạo, ta có thể đem đồ mình cũng cho ngươi, ta cũng không cầu xin ngươi bỏ qua cho ta, ngươi thắng, ngươi sống đến cuối cùng, ta chỉ cầu xin ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền đạo, ngươi chết, ngươi đổ vật tới chính là ta. Ta còn có hay không mang trên người đồ vật? Đoá Nguyệt cắn răng nói, ta cho ngươi biết địa phương, ngươi đi cầm. Diệp Huyền lệch túi đầu đạo, như vậy, ngươi muốn ta làm gì? Đoá Nguyệt đạo, giúp ta tìm cá nhân, đem ta sáu hoa thần văn cho nàng. Khắc Đoá Nguyệt nói tới chỗ này, không ngừng ho khan, từng ngụm phun ra huyết. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống đạo, thần văn vật này còn có thể cho sao? Cơ hồ toàn bộ thần văn cũng không thể, nhưng ta sáu hoa thần văn có chút đặc thù. Đoá Nguyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, trở nên không có chút huyết sắc nào, thậm chí có nhiều chút trong suốt, nhìn Diệp Huyền đạo, ta không có thời gian, đáp ta, giao dịch hoặc là không giao dịch. Diệp Huyền đạo, tìm ai? Đoá Nguyệt đạo, Đoá Nhã, nữ nhi của ta. Diệp Huyền đạo, địa phương đây, ta không biết. Xông qua hư không sóng gợn thời điểm, ta không có bảo vệ tốt nàng, ta chỉ biết là nàng cũng ở nơi đây, ta muốn tẩy đi thân phận đầy tớ, cũng là bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể rời đi Ngọc Long Thành đi tìm nàng. Đoá Nguyệt dưới người đã đỏ bừng một mảnh, nhìn Diệp Huyền đạo, đáp ứng ta, giúp ta tìm nàng. Diệp Huyền nhìn Đoá Nguyệt không ngừng thở dốc, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, rốt cuộc mở miệng nói, đồng ý. Đoá Nguyệt đông nhiên cười lên, cười có chút mệt mỏi, còn có chút vui vẻ yên tâm. Cảm ơn chương 962, Thanh Dương Thương Liệt. Đoá Nguyệt sinh cơ mấy có lẽ đã bé không thể nghe, môi ngoạn ngoại, không ngừng nỉ non. Diệp Huyền đem lô thai áp vào Đoá Nguyệt mép, mới miễn cưỡng nghe rõ Đoá Nguyệt đang nói nhiều chút cái gì. Sau đó Đoá Nguyệt mất đi tiếng thở, nhìn trên mặt đất thi thể, Diệp Huyền đứng lên nói, yên tâm, ta nói rồi, ta làm người hay là có ưu điểm, tỉ như lời nói đáng tin, cho nên ta sẽ đem ngươi thần văn mang cho nàng. Đoá Nguyệt trên thi thể hiện ra nhàn nhạt hắc quang, trên gương mặt sáu hoa thần văn lại nhanh chóng tối lui, lộ ra Đoá Nguyệt trắng tinh gò má. Ba tháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đất hạ xuống một chi sáu đóa màu đen tiểu hoa, nhất căn tử kim sắc chi điều thượng, dài sáu đóa đại khái chỉ có con nít quả đấm lớn nhỏ hắc sắc hoa đóa, bộ dáng mỗi người không giống nhau. Sáu hoa thần văn lại được xưng là sáu luân hoa, mỗi một đóa đều có mỗi người không giống nhau hiệu quả. Bất quá, thần văn thế giới thần văn cũng không thể chuyển thừa, mà là tương tự với một phần thân thể, từ lúc sinh ra đời thì có. Nhưng là sáu hoa thần văn giống như Đoá Nguyệt nói như vậy, thật có chút đặc thù, bởi vì cuối cùng một đóa hoa hiệu quả gọi là hái thực, làm sáu hoa thần văn người có tử vong sau, sáu luân hội hoa xuân tự đi chốc ra, sau đó có thể hái thực đến những người khác trong cơ thể. Nói cách khác, Diệp Huyền hoàn toàn có thể mang sáu luân hoa hái thực đến trong cơ thể mình. Ngươi ngược lại thật tín nhiệm ta. Diệp Huyền mắt nhìn thi thể, tự rêu cười cười. Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, cái gọi là tín nhiệm là không tồn tại. Đoá Nguyệt nhưng mà bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng mà thôi, ngược lại cũng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem sáu luân hoa thu nhập ngọc bài không gian, hắn còn không đến mức như vậy không hề có nguyên tắc. Mặc dù sáu luân hoa sát thực mỗi một đóa cũng rất mạnh, nhưng nếu đáp ứng, Diệp Huyền cũng sẽ không làm của riêng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vạch qua một ánh hào quang, một đạo nhân ảnh hạ xuống, rõ ràng là trước ở trong đường hầm gặp qua tên kia nam nhân. Chúc mừng thắng được, ngươi là lần này huyết chiến cuối cùng doanh gia. Mặc dù là ở chúc mừng, nhưng nam trên mặt người mặt vô biểu tình, hoàn toàn là một tấm mặt chết, lạnh như băng. Nam nhân đưa tay ném ra một món ngự không kỳ bảo đạo, xin mời đi theo ta, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Leo lên món đó ngự không kỳ bảo, nam nhân vung tay lên một cái, món đó ngự không kỳ bảo liền hóa thành một ánh hào quang hướng lên thiên không. Từ không trung nhanh chóng xẹt qua, rời đi Ngũ Long Phong Thành, đi tới phía trước nhất thành đài, chính là Ngọc Long Huyền Không Thành chủ thành Ngọc Long Thành. Diệp Huyền hướng phía dưới nhìn, lộn xộn một đoàn, không ít người đều tại la hét, còn có người ở nơi nào đánh lẫn nhau. Diệp Huyền chặt chặt hai tiếng đạo, đây là muốn tạo phản sao? Nam nhân phiết Diệp Huyền nhất mắt đạo, mỗi lần huyết chiến sau đều như vậy, tất cả đều là thưởng tiền ra hỏa, ngươi ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút, chớ bị người đánh chết. Diệp Huyền rút ra khỏe mắt, bởi vì chính mình để cho người thưởng tiền sao? Còn ngươi nữa như vậy nghiêm từng nói đáng sợ như vậy sự tình, thật tốt sao? Đáng tiếc, nam nhân nói xong sau liền không để ý tới Diệp Huyền, điều khiển ngự không kỳ bảo, rất nhanh ở to đại phủ đệ thành chủ trước hạ xuống tòa phủ đệ kia đại khả sợ. Ngũ Long Phong thành tòa kia phủ đệ thành chủ đã quá rộng lớn, nhưng Ngọc Long thành thành chủ phủ lại lớn hơn gấp đôi. Nam nhân mang theo Diệp Huyền nhất đường về phía trước, xuyên qua khúc chiết hành lang, rất nhanh đi tới một bản tọa trong đình viện. Ở giữa đình viện, một tên cao đại nam nhân đứng chắp tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền chán thì có mồ hôi lạnh thấm ra vô cùng cảm giác sợ hãi, cực mạnh uy áp. Diệp Huyền không phải là không có gặp qua phong đế cường giả, thậm chí chính mắt thấy qua phong đế cường giả chiến đấu, cảm thụ qua kia uy áp kinh khủng. Nhưng là hoàn toàn khác nhau cảm giác, kinh khủng hơn kinh hãi, kia to lớn uy áp, vô cùng cảm giác bị áp bách thấy. Kia là vượt qua phong đế cảnh giới kinh khủng. Diệp Huyền thậm chí cảm giác có dũng khí, đem bát phương chiến lược toàn bộ phong đế cường giả cũng bước xuống trước mặt đối phương, khả năng đều không phải là đối phương đối thủ. Lúc này, trong sân nhà nam nhân xoay người lại, nhìn Diệp Huyền nhấp mắt. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Diệp Huyền trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, có loại không tự chủ được nghĩ tưởng phải quỳ xuống tới xung động. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, nắm chặt quả đấm, móng tay lâm vào trong thịt, tia máu rất nhanh ở trong bàn tay xuất hiện, lợi dụng đau đớn, Diệp Huyền mới miễn cưỡng tại loại này cảm giác bị áp bách bên trong trèo trống. Lúc này, trong sân nhà nam nhân cười mở miệng nói, từ lồng giam bên trong tới tiểu gia hỏa, rất không tồi lực ý chí. Diệp Huyền bên người nam nhân quỳ xuống nói, tham gia thành chủ. Ngọc Long thành thành chủ Thanh Dương Thương Liệt tùy ý khoát khoát tay, tỏ ý nam nhân đứng dậy, sau đó nhìn Diệp Huyền đạo, tiểu gia hỏa, căn cứ huyết chiến quy củ, chỉ cần thắng, liền có thể tẩy thân phận đầy tớ, bắt đầu từ hôm nay, đem sẽ không có người hỏi tới ngươi từ đâu tới đây, cũng sẽ không bởi vì ngươi cũng không phải là xuất thân từ Thương Lam Tinh mà đối với ngươi khinh bỉ, ngươi sẽ trở thành Ngọc Long Huyền Không thành cư dân. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó chắp tay nói, cảm ơn thành chủ. Ngươi trước không cần cảm ơn ta, bởi vì tới đúng là như vậy, nhưng bây giờ lại không được. Thanh Dương Thương Liệt cười một cái đạo, đưa hắn bắt lại Diệp Huyền nhất sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, Diệp Huyền nam nhân bên người bỗng nhiên xuất thủ, hướng Diệp Huyền duỗi, Diệp Huyền cơ hồ là có thể vung tay muốn đón đỡ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên người nam nhân kia vô cùng mênh mông lại kinh khủng linh khí xuất hiện, cưỡng ép đem Diệp Huyền đè xuống, sau đó cầm một cái chế trụ Diệp Huyền bà bay, đem Diệp Huyền đem thả ngã xuống đất, gắt gao ngăn chặn. Nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xem ra giống như là làm việc vặt, một bộ mặt chết như thế nam nhân, lại là một tên nguyên tôn cảnh cửu giai cường giả tối đỉnh. Hít sâu một cái, Diệp Huyền không có phản kháng, nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong mặc dù cường đại, nhưng không đến nổi để cho Diệp Huyền không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng vấn đề không ở chỗ người nam nhân kia, mà ở với Thanh Dương Thương Liệt đây là Ngọc Long thành thành chủ, tuyệt đối cường giả, Diệp Huyền thậm chí có 90% chắc chắn cảm đảm bảo, Thanh Dương Thương Liệt rất có thể đã đột phá đế cảnh, đạt đáo đế cảnh trên cảnh giới. Diệp Huyền rất rõ, lấy chính mình trước tiêu chuẩn, không có phản kháng tư cách. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, nhưng là, chỉ cần mình bất tử, món nợ này luôn có thể đòi. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Dương Thương Liệt đạo, thành chủ đại nhân, tựa như ngươi đại nhân vật như vậy, cũng sẽ không nói không giữ lời mới đúng, hơn nữa, nhưng mà cho ta một cái cư dân thân phận mà dễ dàng, đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, cũng không cần phải bôi xấu chính mình danh tiếng. Ngươi rất lạnh, rất không tồi. Thanh Dương Thương Liệt cười nói, ta thật có điểm thích ngươi, đem ngươi ở lại bên cạnh ta, bồi dưỡng một chút, làm việc cho ta, cũng là cái không tệ sự tình. Diệp Huyền cười nói, vui vì thành chủ đại nhân ra sức. Thanh Dương Thương Liệt đạo, đáng tiếc, không được. Chương 963, đấu giá Diệp Huyền. Diệp Huyền nụ cười cứng ở trên mặt. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không phải không được. Diệp Huyền cảm giác mình đã quá nhẫn nhục phụ trọng đem tư thái hạ thấp, nhưng đột nhiên này xoay ngược lại hay là để cho Diệp Huyền ứng phó không kịp. Diệp Huyền lúc đến, tự có đắc tội qua Thanh Dương Thương Liệt sao? Hẳn không có đi, chính mình mới vừa đến Thương Lam Tinh liền bị ném đi tham gia huyết chiến, đừng nói là gặp qua Thanh Dương Thương Liệt, coi như với Thanh Dương Thương Liệt có liên quan người, mình cũng chưa thấy qua mới đúng. Chẳng lẽ mình để cho lão bất tử thua rất nhiều linh ngọc, cho nên lão bất tử kia thẹn quá thành giận. Thanh Dương Thương Liệt đạo, yên tâm đi, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đi theo ta. Thanh Dương Thương Liệt khoát khoát tay, rời đi đình viện, đi vào hành lang. Để Diệp Huyền nam nhân triệt hồi một ít lực lượng, để cho Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy bấu vào Diệp Huyền cánh tay, đẩy Diệp Huyền về phía trước. Diệp Huyền đuổi theo Thanh Dương Thương Liệt đạo, thành chủ đại nhân rốt cuộc là ý gì? Thanh Dương Thương Liệt đạo, ta thật ra thì thật muốn đưa ngươi lưu lại, nhưng không ngờ, đối với ngươi cảm thấy hứng thú không ít người, hơn nữa, bọn họ cũng có thể ra một cái giá tiền cao, đã có tiền kiếm, tại sao không kiếm đây? Diệp Huyền đầu góc mơ hồ, đến cùng có ý gì? Thanh Dương Thương Liệt lại mất đi nói tiếp hứng thú, tự mình đi về phía trước đến, rất nhanh đi qua hành lang, Thanh Dương Thương Liệt mang theo Diệp Huyền tiến vào một tòa thiên đình. Mặc dù nói là thiên đình, lại quả thực không nhỏ, ngồi 30, 40 người. Thậm chí Diệp Huyền còn chứng kiến Vũ Y Đi Hồ tiến lên đón Diệp Huyền ánh mắt, Vũ Y Đi Hồ hoạt bát chớp mắt một cái, sau đó cười lấy ra bên cạnh chén trà uống một hớp. Diệp Huyền mắt túi đầu bên trong là một nhóm dấu hỏi. Thanh Dương Thương Liệt đến cùng muốn làm cái gì? Còn có Vũ Y Đi Hồ tại sao ở chỗ này? Tại sao Vũ Y Đi Hồ không có bị bắt, nhìn qua thật dễ chịu, còn xuất hiện ở trong phủ thành chủ? Lúc này, Thanh Dương Thương Liệt đi tới phòng khách chủ tọa ngồi xuống, đưa tay ý chào một cái, sau đó nói, các ngươi đều muốn mang đi hắn, ta cũng quả thực không biết đem người cho ai, cho nên, người đã mang tới, trực tiếp ra giá đi, ai ra giá tiền đủ cao, người đó liền đem người mang đi. Thanh Dương Thương Liệt vừa dứt lời, phía bên phải một tên quần áo hoa lệ mập mập nam nhân cười nhấc tay đạo, Bách Thảo Viên, 300 lưu kim linh ngọc. Bên kia, Vũ Y Hồ cười nói, 300 năm. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì, Thanh Dương Thương Liệt lao bất tử kia lại muốn đấu giá chính mình. Nếu như Diệp Huyền bỏ đi thân phận đầy tớ, Thanh Dương Thương Liệt dĩ nhiên không thể làm như thế, với thực lực không liên quan, mà là quy củ. Nhưng Diệp Huyền bây giờ còn là nô lệ. Cửu Tiêu Điện, 1000 lưu kim linh ngọc, 10 miếng huyền kim linh ngọc, cộng thêm côn bằng thôn nguyệt thảo một gốc. Tiêu giá đều đâu vào đấy tiến hành, lại vào lúc này, xó xỉnh một tên gầy nhom nam nhân kêu lên một cái tuyệt đối giá cao, để cho người nghị luận ầm ĩ lên. Diệp Huyền cắn cắn môi, vô cùng khó chịu cảm giác. Vận mạng mình lại không cách nào do chính mình điều khiển, cảm giác này quả thực quá tệ. Diệp Huyền hy vọng chính mình một ngày nào đó ngồi ở phía dưới đấu giá, mà không phải đứng ở phía trước bị người đấu giá. Hít sâu một cái, Diệp Huyền áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận. Bên kia, Vũ Y Hồ nghiêng kia gầy nhom nam nhân như thế, sau đó nói, 5000 lưu kim linh ngọc. Vũ Y Hồ có linh ngọc, rất nhiều linh ngọc, dù sao, Diệp Huyền háng. Một bồi 8 tỷ số bồi, để cho Vũ Y Hồ kiếm rất nhiều, nàng đem linh ngọc cũng đặt ở Diệp Huyền trên người. Tên kia gầy nhom nam nhân cười lạnh một tiếng nói, chúng ta Cựu Tiêu Điện nghĩ tưởng muốn cái gì, chính là chúng ta Cựu Tiêu Điện, ai đều không thể đoạt, cũng đoạt không, ta ra. Kia gầy nhom nam nhân còn không có đem lời nói xong, đột nhiên có người mở miệng nói, ta nghĩ muốn người, nhưng ta không có nhiều như vậy linh ngọc. Gầy nhom nam nhân bị cắt đứt câu chuyện, nhất thời hiện ra mấy phần vẻ giận, rêu cợt nói, không linh ngọc mù xem náo nhiệt gì. Gầy nhom nam nhân vừa nói, một bên nghiêng mặt đi, thân thể không khỏi run một cái, vội vàng đứng dậy hành lễ, đưa tay liền cho mình hai bàn tay. Không biết cuồng đao nhân thánh giá lâm, tiểu có mắt không trọng, xin thứ tội. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, kia được gọi là cuồng đao nhân thánh là tên lão nhân, rất lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, người mặc áo gai, nhìn có chút mộc mạc, còn ở sau lưng một cái phát đao. Về phần thực lực, rất cảm giác cổ quái, giống như không hề bận tâm, hết thảy đều lộ vẻ rất bình thản, hoàn toàn không nhìn ra mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là, nếu như không đủ cường đại, tuyệt đối không cách nào để cho tên kia vóc người gầy nhom nam nhân sợ hãi như vậy. Cuồng đao nhân thánh tùy ý bày ra tay, sau đó nói, Thanh Dương. Thanh Dương Thương Liệt lập tức đứng dậy, cung kính nói, tham kiến nhân thánh. Cuồng đao nhân thánh đạo, ta nghĩ muốn người, nhưng ta không linh ngọc. Thanh Dương Thương Liệt cười xòa nói, tiền bối nếu như muốn. Cuồng đao nhân thánh khoát tay nói, xấu quy củ tóm lại còn chưa được, ngươi xem tốt như vậy không được, ta giúp ngươi giết ba người, đây chính là ta ra giá tiền. Thanh Dương Thương Liệt trong nháy mắt mừng rỡ nói, có thể, dĩ nhiên có thể. Những người khác hai mặt, giá tiền nghe quả thực không phải là cái gì số tiền lớn, không phải là giết ba người mà thôi sao, nhưng là, nếu như là trước mắt vị này, vậy thì coi là chuyện khác. Đáng ra cuồng đao nhân thánh ra tay giết người, thân cũng đã là một loại to lớn giá trị. Cuồng đao nhân thánh nhìn chung quanh nói, các vị có thể tiếp tục ra giá. Vũ Y thì hồ nheo mắt lại, giống như hai đợt trăng non, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng không có mở miệng. Những người khác rồi rít cung kính đứng dậy hành lễ, cũng là không lên tiếng nữa. Thanh Dương Thương Liệt đạo, nếu không người ứng giới, như vậy, tiền bối có thể đem người mang đi. Thanh Dương Thương Liệt vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền ngực vỗ một trường, rất nhẹ nhàng, không có thương tổn được Diệp Huyền ý tứ, nhưng mà lấy đi Diệp Huyền ngực cái đó tội chữ. Không có tội chữ ký hiệu, Diệp Huyền liền không còn là nô lệ. Cùng đao thánh nhân cười cười, hướng về phía Diệp Huyền đạo, tiểu gia hỏa, còn đợi ở trong đó làm cái gì? Cùng ta rời đi. Cùng đao thánh nhân minh minh lúc nói chuyện, vẫn ngồi ở Diệp Huyền xa 5-6 mét xó xỉnh, nhưng tiếng nói rơi xuống thời điểm, đã tới Diệp Huyền bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng màu bạc nguyệt nha hình đao hình cung đột nhiên xuất hiện, bọc cùng đao nhân thánh với Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ cảm thấy ánh mắt bị màu bạc đao hình cung đâm một cái, trở lại lần nữa khi mở mắt ra sau khi, hách nhưng đã tới trên bầu trời. Đây là một con vô cùng to lớn hung thú, thể dài tới trăm trượng, trên không trung bay qua, giả thiên thế nhật. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết mấy ngàn dặm bậy, hóa thành chim, kỳ danh là bằng, bằng chi bác, không biết mấy ngàn dặm bậy, giận mà bay, cánh nếu đám mây che trời. Diệp Huyền kinh hãi nói, đây là côn bằng bên trong, xuề cánh mà bay bằng. Cùng đao thánh người cười nói, mặc dù đến từ lồng giam, nhưng nhãn lực vẫn không tệ, xem ra ngươi thế giới cũng không coi là rất nhỏ yếu. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 964, thu học cho Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cuồng đao nhân thánh ngồi ở đó to bằng cổ phía sau, cầm trong tay một cái hồ lô rượu uống. Diệp Huyền có loại khó mà hình dung cảm giác, lao đầu này mạnh bao nhiêu, lại cầm côn bằng làm thú cưới, đây chính là phong đế thái cổ hung thú a. Cuồng đao nhân thánh nhìn Diệp Huyền cười nói, cuồng đao nhân thánh là danh hiệu ta, ta gọi là Bạch Tử Trọng, tiểu ba hoa, ngươi gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền hiền lành gật đầu đạo, dạ, tiền bối. Bạch Tử Trọng đạo, ta nghĩ rằng thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó ngạc nhiên nói, à. Bạch Tử Trọng đối với Diệp Huyền biểu tình rất hài lòng, chính mình thu ai là đồ, đối phương cũng hẳn loại này ngốc bẹp biểu tình, dĩ nhiên, không phải là hù dọa, hẳn là vui. Nhưng Bạch Tử Trọng ngay sau đó liền nghe được Diệp Huyền yếu ớt nói, ta muốn nói là không muốn, ngài sẽ đem ta từ nơi này ném xuống sao? Lần này đến phiên Bạch Tử Trọng ngạc nhiên, ngươi không muốn? Diệp Huyền đạo, cái này chủ yếu quyết định bởi ngươi là có hay không sẽ đem ta ném xuống. Bạch Tử Trọng cười lên đạo, đó chính là không thế nào tình nguyện, tiểu ba hoa, ngươi biết ta là ai không? Biết lại có bao nhiêu người nguyện ý ba quỳ chín lạy, xin ta thu bọn họ làm đồ đệ sao? Ta cả đời chỉ lấy hai tên học trò, một cái hôm nay là Thiên Nam Thánh Đao, thành tựu Tiêu Diêu Du, một cái khác hơi chút kém một chút, cũng được người gọi là Đao Ma, thành tựu đại tự tại. Diệp Huyền ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo, Tiêu Diêu Du, đại tự tại. Bạch Tử Trọng lần nữa sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói, là ta tự cho là đúng, ngươi mới từ lồng giam đi ra, xác thực rất nhiều chuyện là không biết, ngươi hôm nay là tu vi gì? Diệp Huyền đạo, Phong Vương. Bạch Tử Trọng đạo, Phong Vương là cảnh giới gì? Ngươi nói tường tận nói. Diệp Huyền đạo, đại tông sư hấp thu thế giới pháp tắc, Phong Vương có thể xây dựng tiểu thế giới. Bạch Tử Trọng chợt nói, nguyên lai là thanh tĩnh tâm vương cảnh giới, kia Phong Vương sau là cảnh giới gì? Diệp Huyền đạo, nguyên tôn, sau đó Phong Đế là nguyên đế cảnh. Bạch Tử Trọng gật gật đầu nói, nguyên cảnh giới, ở Thương Lam Tinh gọi là thành tinh tâm vương, nguyên tôn cảnh hẳn gọi là thoát phàm vào tôn, nguyên đế cách nói ngược lại với nơi này không nhiều lắm khác biệt, bất quá, nơi này trực tiếp gọi là đế cảnh, lấy người gian đế quân ý. Diệp Huyền gật đầu một cái, chính là cảnh giới cách gọi bất đồng, nhưng trong đó ý là như thế. Bạch Tử Trọng đạo, tiếp tục a. Diệp Huyền đạo, không. Bạch Tử Trọng nghi ngờ nói, cái gì? Diệp Huyền đạo, ta thế giới đế cảnh chính là người mạnh nhất, thái cổ thời kỳ ngược lại nghe có cường đại hơn tu sĩ tồn tại, bất quá, ta thời đại kia chỉ có tin đồn, chưa từng thấy qua. Thì ra là như vậy, đế cảnh sao? Bạch Tử Trọng đuốt dâu đạo, ta nhớ được trong sòng bạc viết người tới tự thế giới là đạo nguyên thế giới chứ. Đế cảnh làm hạn định, ngược lại cũng không tính là rất yếu thế giới, bất quá, hay lại là kém nhiều chút ý tứ, tiểu hoa hoa, biết ta tu vi sao? Diệp Huyền lắc đầu một cái, chỉ có thể chắc chắn Bạch Tử Trọng so với Thanh Dương Thương Liệt mạnh hơn, Thanh Dương Thương Liệt cường đại, Diệp Huyền giàu gì còn cảm thụ được, nhưng Bạch Tử Trọng thực lực, Diệp Huyền hoàn toàn đoán không ra, thậm chí, cứ như vậy ngồi đối diện, Diệp Huyền cảm thấy Bạch Tử Trọng với một cái tìm thường lao đầu không khác nhau gì cả. Bạch Tử Trọng cười nói, nhân gian đế quân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá ở nhân gian, chí cường giả theo đuổi hẳn là phong thánh, thiên địa nhân tam thánh, thiên thánh mạnh nhất, đất thánh ở giữa, nhân thánh yếu nhất, tam thánh trên là thế giới chi chủ, tam thánh bên dưới là siêu thoát cảnh, là tiêu diêu du, đại tự tại, tiểu như ý tam cảnh. Diệp Huyền lệnh túi đầu đạo, đế cảnh trên tiểu như ý, tiếp theo là đại tự tại, cuối cùng tiêu diêu du, sau đó có thể phong thánh. Bạch Tử Trọng đạo, đúng là như vậy, cho nên ngươi bây giờ nên tin tưởng thực lực của ta, cũng mới có thể hiểu, rất nhiều người muốn bái ta làm thầy. Diệp Huyền gật đầu một cái. Bạch Tử Trọng đạo, vậy thì dập đầu kêu sư phụ đi. Diệp Huyền đạo, ta không nói mình nguyện ý. Bạch Tử Trọng thiếu chút nữa từ đại bằng trên lưng té xuống, dựng dâu đạo, ta nói rõ ràng như thế, ngươi còn không muốn? Ngươi có phải hay không đốc? Diệp Huyền đạo, nhưng ta có sư phụ. Bạch Tử Trọng đạo, đó là ngươi chính mình thế giới sự tình chứ, dưới mắt còn có ý nghĩa gì? Ngươi với sư phụ ngươi còn có thể gặp nhau sao? Diệp Huyền tưởng thầm nói, ta hy vọng có gặp nhau nữa ngày hôm đó, hơn nữa, ta cảm thấy được chỉ cần ta trở nên đủ mạnh sau, cũng còn là có thể. Bạch Tử Trọng mặt đầy không nói gì, cả giận, ngươi sư phụ kia có cái gì có thể so với ta tốt? Diệp Huyền tưởng thầm nói, nàng là nữ, hơn nữa rất đẹp. Diệp Huyền mắt nhìn Bạch Tử Trọng, sau đó thở dài, lắc đầu một cái, bàn về tướng mạo, thế nào với Tần Vũ Y so với a? Bạch Tử Trọng cả giận nói, bây giờ là bái sư, ngươi cho rằng là tìm vợ a? Ta hỏi lần nữa, ngươi lại không bái sư? Diệp Huyền đạo, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Bạch Tử Trọng đạo, ta còn là đem ngươi ném xuống coi là. Diệp Huyền lập tức ở đại bằng trên lưng nằm xuống đạo, sư phụ ở trên cao, xin nhận tiểu đồ xá một cái. Bạch Tử Trọng trong nháy mắt ngứ nghẹn, cảm giác mình có phải hay không chọn lầm người. Chính mình quan môn đệ tử nguyên lai là một không biết xấu hổ, hơn nữa còn giống như có chút sắc. Diệp Huyền thận trọng nói, sư phụ. Bạch Tử Trọng thở dài. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng là không bái sư lời nói, ta ở chỗ này rất khó sống tiếp chứ. Bạch Tử Trọng chọn xuống lông mày, nhìn Diệp Huyền đạo, ồ. Diệp Huyền đạo, dựa theo ngươi với Thanh Dương Thương Liệt giao dịch, ta phải có ngươi học trò thân phận mới tính thật thoát khỏi thân phận đầy tớ, ta cũng không muốn tái biến nô lệ đi đào quáng. Ta cũng hận chính mình nhỏ yếu với mặc cho người định đoạt, ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng trở nên mạnh mẽ điều kiện tiên quyết là ta phải có biến cường cơ hội, nếu để cho ta phản bội sư môn, ta là không làm, ngươi thật chỉ có thể đem ta ném xuống, nhưng nếu như lại lệ cái sư phụ, có thể có được. Như vậy cơ hội, ta đương nhiên thì nguyện ý, hơn nữa, một ngày vi sư, cả đời vi phụ đạo lý, ta còn là biết. Tiểu tử ngươi ngược lại nhìn thấu qua, có thể nói ra lời như vậy đến, đại biểu ngươi tâm tính cũng không xấu. Bạch Tử Trọng suy nghĩ một chút, bổ sung nói, đại khái không xấu đi. Diệp Huyền nhất thời có câu thô tục không biết có nên nói hay không, cái gì gọi là đại khái? Bạch Tử Trọng đạo, yên tâm, ta sẽ không cần ngươi sử ra nguyên sư môn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của ta. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, sư phụ, ta có thể hỏi một vấn đề không? Bạch Tử Trọng đạo, hỏi. Diệp Huyền đạo, tại sao là ta? Bạch Tử Trọng đạo, bởi vì ngươi thắng huyết chiến, nếu như ngươi thua, ta có thể không có biện pháp thu người chết làm đồ đệ. Diệp Huyền đạo, sư phụ, không nên đùa có được hay không? Ta không hiểu địa phương, là mình có ưu điểm gì đáng giá để cho ngài với Thanh Dương Thương Liệt giao dịch, cũng phải đem ta thu làm môn hạ. Chương 965, vậy thì trở nên mạnh mẽ đi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Bạch Tử Trọng cười nói, ngươi ở phương diện tu luyện thượng tiên phú, mặc dù chỉ có thể coi là trên trung bình phong thái, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có thể tìm hiểu bá đao đao cảnh, còn nắm giữ đao ra như một chân ý, nhưng là đúng là hiếm thấy. Diệp Huyền đỡ lấy trương dấu hỏi mặt, chính mình tiên phú tu luyện nguyên lai mới trên trung bình phong thái. Bạch Tử Trọng nhìn Diệp Huyền, thở dài nói, thật ra thì thật muốn nói tại sao thu ngươi làm đồ đệ, ta cảm thấy phải trả là duyên phận đi. Diệp Huyền đạo, duyên phận. Bạch Tử Trọng đạo, thời gian của ta đã không nhiều, tới nhưng mà dỗi rảnh muốn nhìn một chút huyết chiến, giải sâu một chút mà thôi, sau đó liền gặp lại ngươi, ta cảm thấy cho ngươi ở đao đạo thượng thiên phú rất không tồi, mặc dù với ngươi hai vị sư huynh so với, còn chưa đủ để lấy để cho ta thu ngươi là quan môn đệ tử mức độ, nhưng là coi là hiếm thấy, dù sao, ta nghĩ rằng tìm một người thành là quan môn đệ tử, đã 2-3 năm, mà 2-3 năm bên trong, ngươi là tối giỏi một cái, dù sao, chân. Chính hoàn toàn hài lòng học trò, nào có tốt như vậy tìm. Bạch Tử Trọng vừa nói, một bên lần nữa thở dài một tiếng, có vẻ hơi buồn bã. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, ta đây hẳn cao hứng, còn chưa cao hứng. Ta thế nào cảm giác ngươi giống như là vỏ đã mẹ lại sức tới. Bạch Tử Trọng ha ha cười nói, ngươi cũng đừng nhục trí, hai người vị sư minh đều là thiên phú chắc tuyệt người, muốn tìm một cái có thể theo chân bọn họ thiên phú như nhau, nào có như vậy dịch tìm, mà ngươi cũng đủ xuất sắc, coi như khó gặp. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta còn là nói trực tiếp một chút được, thật ra thì ta ý là, ngài dùng đao, đúng không? Ta mặc dù cũng dùng, nhưng ta không chỉ có thể dùng đao. Bạch Tử Trọng đạo, nguyên lai ngươi lo lắng cái này, không cần để ở trong lòng, chỉ cần cây đao luyện giỏi, còn lại, ngươi yêu luyện cái gì liền luyện cái gì, ta bất kể. Hơn nữa, thật ra thì cũng là ta thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Huyền nghi ngờ nói, à. Bạch Tử Trọng không câu nệ tiểu tiết, giơ lên hồ lô rượu uống hớp, đỉnh đạc trực tiếp ném cho Diệp Huyền đạo, ngươi nắm giữ bao nhiêu cảnh giới võ đạo? Bất, kiếm, đao, thương. Diệp Huyền từng nghĩ, kích mặc dù không nắm giữ, nhưng tiến vào Càn Khôn binh đạo giáp liền nắm giữ, vì vậy nói, còn có kích, tổng cộng 5 loại. Bạch Tử Trọng cặp mắt lộ ra vẻ hưng phấn đạo, mặc dù ngươi cảnh giới võ đạo cũng không tính là cao, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy có thể tinh thông nhiều như vậy cảnh giới võ đạo, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, nếu có thể có cái gì cơ hội, ngươi thiên phú có lẽ sẽ là ta thật sự thu trong hàng đệ tử tốt nhất, chỉ bất quá, cơ hội loại vật này, quá mức chú trọng cơ duyên, ta cũng không nói được, nhưng ta nguyện ý thu nhập ngươi làm đồ đệ thử một lần. Diệp Huyền chợt nói, thì ra là như vậy. Bạch Tử Trọng cười nói, còn có vấn đề sao? Diệp Huyền đạo, chuyện này thượng ngược lại không có vấn đề gì, nhưng ta có chút những vấn đề khác. Bạch Tử Trọng đạo, nói nghe một chút. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta thế giới đại khái bị hủy diệt. Bạch Tử Trọng nghi ngờ nói, ừ. Diệp Huyền đạo, ta biết rất nhiều người cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, nhưng ta không phải là, ta thế giới bị vĩnh dạ bao phủ, ta khứ thế giới cuối, sau đó trở về nơi này, ta rất muốn biết phát sinh cái gì sao, ta cũng rất muốn biết, hết thể hay không còn có thể cứu chữa, ta ở nơi đó còn có bằng hữu, có tông môn trưởng bối, ta không nghĩ cứ thế từ bỏ. Bạch Tử Trọng gật đầu nói, ngược lại là một có tình nghĩa, bất quá, chuyện này không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền đạo, mời sư phụ dạy bảo. Bạch Tử Trọng đạo, chuyện này coi như ở Thương Lam Tinh, biết người cũng không nhiều, nhưng ngươi nếu từ phá diệt lồng giam đi ra, nói cho ngươi một chút cũng không sao. Bạch Tử Trọng nói nghiêm túc, Diệp Huyền cũng nghiêm túc, ngồi ngay ngắn chính bản thân. Bạch Tử Trọng đạo, thật ra thì ta biết cũng không coi là nhiều, đầu tiên Hồng Mông Thất Đại Tinh là hết thể nguyên, hư vô trong hỗn độn sinh ra lúc ban đầu nơi, sau đó mới xuất hiện những thế giới kia, mà những thế giới này cho dù ngay cả ta cũng không có tư cách đi nắm giữ, chỉ có thế giới chi chủ mới có như vậy tư cách. Diệp Huyền gật đầu nói, liên quan tới thế giới chi chủ, ta có chút nghe thấy. Bạch Tử Trọng đạo, những thế giới này đối với thế giới chi chủ mà nói là vô cùng trọng yếu, ta lấy một thí dụ, ngươi có một tòa dược viên, ngươi sẽ đi vào trong hái linh dược, nhưng ngươi sẽ đem linh dược nổ sạch tận gốc sao? Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên không biết. Dược viên giá trị liền là linh dược, hái là bình thường, nhưng nếu như dễ, dược viên liền phế, độ nhất thời thông khoái, lại cái mất nhiều hơn cái được. Bạch Tử Trọng đạo, đối với thế giới chi chủ mà nói cũng là như vậy, mỗi một thế giới đối với thế giới chi chủ mà nói đều là rất đồ trọng yếu, bọn họ xác thực cường đại đến nắm giữ phá hủy một thế giới năng lực, nhưng bọn hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì cái mất nhiều hơn cái được, ta mặc dù còn lâu mới có được đạt tới như vậy cảnh giới, cũng không biết những thế giới kia đối với thế giới chi chủ ý vị như thế nào, nhưng đạo lý này hay lại là rõ ràng dễ hiểu, ngươi biết chưa? Diệp Huyền đạo, minh bạch. Bạch Tử Trọng đạo, nhưng những năm gần đây, thường xuyên truyền ra thế giới bị phá hủy tin tức, tuyệt đối không phải một cái tin tốt, tin tức xấu hơn là thường làm tình có 3 vị thế giới chi chủ, mà bọn họ đã có sắp tới 30 năm không có lộ diện qua, tuyệt đối không là một chuyện tốt, nếu như ngươi muốn hỏi ta cụ thể hơn, ta cũng không biết, nếu như ngươi thật muốn thăm dò hết thảy, kia phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, biến hóa được so với ta còn mạnh hơn, có lẽ đến lúc đó là được rồi. Diệp Huyền gật gật đầu nói, đây chính là ta mục tiêu. Bạch Tử Trọng cười nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Huyền đạo, ta vẫn cho rằng mọi việc làm mới biết kết quả. Bạch Tử Trọng cười hơn sung sướng nói, có như vậy chí khí, rất tốt. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, sư phụ kia, chúng ta bây giờ là phải rời đi nơi này sao? Bạch Tử Trọng đạo, thế nào, có vấn đề gì không? Diệp Huyền đạo, ta có một ít gì đó phải đi lấy, hơn nữa, ta nghĩ ta yêu cầu một ít thời gian. Bạch Tử Trọng đạo, có cái gì không tâm nguyện, hoặc là khó xử sao? Diệp Huyền cũng không giấu giếm, đem chính mình với Đoá Nguyệt giao dịch nói một lần. Thì ra là như vậy. Bạch Tử Trọng đạo, đồ vật, ngươi có thể đi lấy, nhưng tìm người liền không phải là chuyện dễ. Từ lồng giam bên trong tỉnh cờ ngã vào hư không kẽ hở đi tới nơi này, căn không cách nào biết được sẽ đến địa phương nào, càng không cách nào bảo đảm nhất định ở Ngọc Long Huyền không thành, thậm chí có hay không ở Thương Lam Tinh cũng không cách nào chắc chắn. Cô bé kia có lẽ tại cái khác Hồng Mông Thất Đại Tinh cũng có khả năng. Diệp Huyền đạo, có chịu không sự tình, tóm lại muốn làm, cho dù không được, nhưng ít ra ta cố gắng qua. Bạch Tử Trọng gật đầu, cảm thấy Diệp Huyền vẫn có chỗ thích hợp, trừ không biết xấu hổ một chút, còn có sắc một chút. Bạch Tử Trọng đạo, như vậy đi, ta sẽ bằng vào ta danh nghĩa mở tổ tiệm tứ phương, để cho người tìm rút, dù sao cũng hơn chính ngươi đi tìm tới mạnh, ngươi cũng không cần mù quáng làm việc, an tâm đi theo ta đi tu luyện, có thể không? Diệp Huyền đạo, sư phụ nguyện ý xuất thủ trợ giúp lời nói, ta đương nhiên không có ý kiến. Bạch Tử Trọng đạo, kia liền như thế đi. Chương 966, Đao Ý Huyễn Cảnh Đoá Nguyệt đồ vật đặt ở một gian bên trong khách sạn, nàng với Diệp Huyền không có bao nhiêu khác nhau, một cái người ngoại lai, bị người khi dễ với rêu cợt người ngoại lai, một tên nô lệ mà thôi, không có chỗ ở cố định. Đồ vật không ít, cũng rất không tồi, Bạch Tử Trọng đem Diệp Huyền đưa đi mặt đất sau, chờ Diệp Huyền bắt được đồ vật, liền đem Diệp Huyền cho tiếp tục lần nữa đến đại bằng trên lưng. Diệp Huyền đạo, sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta dạo chơi tứ phương không câu nệ với đầy đất, dưới mắt sẽ đối ngươi thụ nghiệp, xem ra cần phải tìm một chỗ định cư một trận, phải đi Vô Thâm U nơi đi. Bạch Tử Trọng nhìn Diệp Huyền nhất mắt, không còn là đó cùng ái biểu tình, mà là nghiêm túc nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng lên nói, có đệ tử. Bạch Tử Trọng đạo, mặc dù ta rất coi trọng ngươi, cũng nguyện ý thu ngươi là quan môn đệ tử, nhưng có một việc, ngươi phải hiểu được. Diệp Huyền đạo, sư phụ mời nói. Bạch Tử Trọng đạo, ta cả đời chỉ lấy lượng danh học trò, bây giờ đều là thanh danh hiển hách hạng người, cho nên nếu là ta Bạch Tử Trọng học trò, liền tuyệt đối không thể cho ta mất thể diện, cho nên chờ bắt đầu thụ nghiệp, ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất thái độ tới yêu cầu ngươi, cho dù ta dưới mắt đối với ngươi còn hài lòng, nhưng nếu như ngươi không thể một mực để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi từ môn hạ ta cút ra ngoài, ngươi có thể tin tưởng. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy. Bạch Tử Trọng gật đầu một cái, sau đó nói, rất tốt, vậy trước tiên đến nói một chút ta đối với ngươi yêu cầu thứ nhất. Diệp Huyền đạo, sư phụ mời nói. Bạch Tử Trọng đạo, 3 tháng sau, ngươi phòng đến đi. Được, không thành vấn đề. Diệp Huyền đáp ứng, sau đó đông nhiên sững sờ, trợn to hai mắt đạo, à cái gì? Bạch Tử Trọng đạo, đơn giản như vậy sự tình cũng không làm được sao? Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, không phải là nói nhảm sao? Phong đế à, đó là nghĩ tưởng phong liền phong. Chính mình liền tiểu thế giới cũng chưa có hoàn toàn xây dựng hoàn thành đâu rồi, 3 tháng đừng nói phong đế, coi như là thoát phạm vào tôn cung không thể có được hay không? Bạch Tử Trọng đạo, có ta dạy dỗ ngươi, nếu như ngươi 3 tháng sau vào không đế cảnh, liền đại biểu ta nhìn lầm, ngươi cũng đừng nói là đồ đệ của ta, tự rời đi đi. Diệp Huyền khẽ cắn răng, sau đó nói, được, ngài dám dạy, ta liền dám học, ai sợ ai a? Bạch Tử Trọng cười nói, coi như có chút tốt khí, nếu như cái gì cũng không làm liền kinh sợ, ta Bạch Tử Trọng thật đúng là không ném nổi người này, bất quá, ta người sư phụ này cũng sẽ không ăn nói xuông, trước hết thể hiện tài năng cho ngươi xem một chút đi. Bạch Tử Trọng vừa nói, một vừa đưa tay, đột nhiên cong ngón đúng ra. Diệp Huyền còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cổ vô biên vô tận đao ý hướng chính mình đánh tới, căn không có chống cự cơ hội, một đạo màu bạc đao mang đống nhiên bay ra, bắn vào Diệp Huyền mi tâm. Sư phụ! Diệp Huyền kêu một tiếng, sau đó thân thể thoáng một cái, trực tiếp ngã tại đại bằng trên lưng. Bạch Tử Trọng cười nói, ngủ một giấc thật ngon đi, đây coi như là ta cho ngươi thứ nhất khảo nghiệm, nếu như ngươi không làm được, thầy cho chúng ta duyên phận, cũng liền chỉ này mà thôi. Bên kia, Diệp Huyền cảm giác trong đầu hoàn toàn mơ hồ với hắc ám, sau đó, kia trong bóng tối xuất hiện một tia thanh minh. Diệp Huyền nhìn thấy nhất tòa sơn, một tòa cực kỳ khủng bố với hùng vĩ núi. Núi kia nô lên, thẳng vào mây trời, đỉnh núi ẩn vào trong mây mù, căn không thấy được cuối. Ở núi trước, Diệp Huyền nhìn thấy một người. Cuồng Đao Nhân Thánh, Bạch Tử Trọng sư phụ Diệp Huyền chính là muốn mở miệng, lại vào lúc này, Diệp Huyền chợt thấy Bạch Tử Trọng rút đao, rút ra thanh kia phát đao. Sau đó, thiên băng, đất sập, ngọn núi kia, không Bạch Tử Trọng hướng phía trước ra nhất đao sau, tòa kia không thấy được đỉnh phong đỉnh núi, cứ như vậy bị Bạch Tử Trọng nhất đao cho bổ ra. Diệp Huyền há miệng, nhất thời ngốc bẹp đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói nhiều chút cái gì nhất đao, chém nhất tòa sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, Diệp Huyền phát hiện mình đi tới trên biển, phía trước là rộng lớn mạnh mẽ đại hải. Bạch Tử Trọng đi về phía trước, giống vậy nhưng mà nhất đao. Kia mặt biển đột nhiên phá vỡ, kia rộng lớn mạnh mẽ đại hải giữa, lại xuất hiện một con đường, về phía trước duyên thân, lại không nhìn thấy cuối. Bạch Tử Trọng chém nhất đao, sau đó ở trong biển phá vỡ một con đường, tiếp lấy một đường về phía trước. Đây là Diệp Huyền kinh hãi nói, đây là đao ra như một đạo cảnh. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể ngươi cũng có một đạo đao ra như một cảnh giới đao ý, có hay không hấp thu? Diệp Huyền trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm. Nói nhảm, khẳng định hấp thu a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác một cổ dâng trào đao ý trong nháy mắt bao phủ thân thể của mình, không ngừng lôi xé, thân thể của mình phảng phất trong nháy mắt sẽ bị chém vỡ tựa như. A, Diệp Huyền đổi tiếng giống giận, cắn chặt hàm răng. Những đao ý đó chính khi tiến vào trong cơ thể mình, nhưng muốn hấp thu những đao ý đó, hiển nhiên không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn đeo vương miệng, tất thụ trọng. Diệp Huyền bây giờ sâu sắc hiểu ý những lời này, muốn hấp thu đao ý, đầu tiên muốn thừa nhận đao ý cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người xé ra một đạo một vết thương, tiên huyết rất nhanh chảy ra, trải rộng Diệp Huyền toàn thân, đem Diệp Huyền nhuộm thành một người toàn máu. Diệp Huyền cắn răng nói, điểm này trình độ cũng không nhịn được, ta còn vọng nói chuyện gì trở nên mạnh mẽ, đến, là ta, tất cả đều là ta. Diệp Huyền gầm nhẹ, đột nhiên phóng lên cao, sau đó giơ trường thành đao, hướng phía dưới bổ ra. Vô tận đao ý ngang dọc, hạ xuống mặt biển, nước biển sôi sùng sục, kia mặt biển bị gắng gượng chém ra một đạo lỗ hổng sau, mảng lớn sóng nước phiên tiến lên, ngay sau đó Diệp Huyền ùn một tiếng rơi vào trong biển. A, Diệp Huyền mở mắt, sau đó nhìn bốn phía đã không còn là mênh mông thế giới, mà là sơn động. Diệp Huyền quan sát bốn phía, nơi này là nhất phương sơn động, có chút tầm ướt, nóc thỉnh thoảng còn có thủy nhỏ xuống tình. Bạch Tử Trọng âm thanh âm vang lên, Diệp Huyền hướng cửa hàng nhìn, ngay sau đó nhìn thấy đống lửa, Bạch Tử Trọng ngồi ở chỗ đó chính đang nướng thịt, mà Bạch Tử Trọng sau lưng, ta ai đi a? Diệp Huyền ngạc nhiên nói, đây là Trọng Minh Điểu. Bạch Tử Trọng sau lưng đống một con cự điểu thi thể, rất hiển nhiên là Bạch Tử Trọng trong tay thịt nướng nguồn. trạng thái như gà, minh tựa như phượng, lúc biết rơi lông chim, nhục cách mà bay, có thể bắt chụp thú hổ lang, là trọng minh điểu. Bạch Tử Trọng cười nói, nhãn lực cũng không tệ lắm. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ngươi nướng trọng minh điểu, đây là trọng minh điểu a? Bạch Tử Trọng đạo, rất ly kỳ sao? Đúng quên ngươi tới tự lồng giam, có lẽ ở ngươi thế giới, đây là rất hiếm hung thú, nhưng ở Thương Lam Tinh, cũng không phải là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái, dù sao vẫn chỉ là thú hình hung thú, không có tu luyện đến nơi đến chốn, ở chỗ này, thậm chí có cường đại đến có thể với thế giới chi chủ chống lại, hoành độ hồng mông hư không hung thú. Chương 967, nhiệm vụ thứ nhất là thế này phải không? Diệp Huyền cảm giác mình nhận thức lại bị đổi mới. Bạch Tử Trọng đạo, không nói những thứ này, sư phụ tặng quà cho ngươi như thế nào? Diệp Huyền đạo, đao ra như một đao cảnh. Bạch Tử Trọng gật đầu nói, không sai, như thế nào đây? Có lĩnh ngộ sao? Diệp Huyền đạo, hẳn coi là có đi, ta đao đạo cảnh giới tăng lên. Bạch Tử Trọng cười trúng chín, hài lòng gật đầu một cái, nếu đao cảnh tăng lên, vậy mình khảo nghiệm, Diệp Huyền cũng không tính thông qua. Bạch Tử Trọng đạo, cũng không tệ lắm, ngươi bá đao đao cảnh đã vô cùng cường đại, chỉ kém một chân bước vào cửa, có thể cho ta mượn cho ngươi đao ý lĩnh ngộ, tăng lên tới vô song đao cảnh, mặc dù hiếm thấy, nhưng là không tính là quá không nổi, nhớ lấy giới kiêu giới táo. Sư phụ, Diệp Huyền ngắt lời nói, ta bây giờ đao đạo cảnh giới là đao ra như một. Bạch Tử Trọng lăng lăng, sau đó nói, ừ, vô song đao cảnh chính là bá đao đệ nhị tầng, bá giả vô song, ngươi muốn lĩnh ngộ đao ra như một, liền nhất định phải có nhất đao lưỡng đoạn ý chí, bất quá, ngươi cửa kia đao pháp bên trong đã có đao ra như một cảnh giới ở trong đó, muốn tự thân lĩnh ngộ hay lại là dễ dàng một chút. Diệp Huyền đi tới Bạch Tử Trọng bên người, hướng về phía Bạch Tử Trọng lỗ thai hô lớn, sư phụ, ta nói ta đao cảnh đã đao ra như một, đi ra, ta còn không biết. Bạch Tử Trọng đẩy ra Diệp Huyền, bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này thế nào mơ mộng hao huyền đâu rồi, phải biết. Diệp Huyền lười nói nhảm, trực tiếp năm ngón tay cùng nhau tạo thành trường đao, hướng mặt bên liền chém xuống đi. Nhất đao ra, đao ý lâm nhiên. Kèm theo Diệp Huyền nhất trường hạ xuống, xa xa mặt đất bỗng nhiên ở một tiếng, trực tiếp xuất hiện một đạo đạt tới dài 20-30 trượng kẽ hở, đen thui một mảnh, sâu không thấy đáy. Bạch Tử Trọng vô cùng ngạc nhiên, thật là đao ra như một đao cảnh. Diệp Huyền đạo, sư phụ, thật là đao ra như một, trực tiếp phóng qua vô song đao cảnh, đến bá đao tầng cảnh giới thứ ba. Hừ, có cái gì có thể tiêu ngạo? Đại sư minh của ngươi 18 tuổi liền đao ra như một cảnh giới, nhị sư minh ngươi tư chất hơi hơi kém, 22 tuổi năm ấy cũng có thể làm được đao ra như một. Bạch Tử Trọng vung lên ống tay áo, đứng dậy khứ thủ lỗ thịt, ngươi mủ khoe khoang cái gì a? Diệp Huyền nhìn Bạch Tử Trọng đi ra, mặt đầy bị khuất, chính mình không có mủ khoe khoang a bên kia. Bạch Tử Trọng một bên cắt thịt, một bên lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu tử này thật giống như so với chính mình tưởng tượng lợi hại không ít, đã biết cuồng đao nhân thánh cũng 26 tuổi mới lĩnh ngộ đao ra như một, còn bế quan 2 năm, tiểu tử này nhìn chính mình chém hai đao sẽ. Diệp Huyền chính là kỳ kỳ ngả ngả ngồi qua một bên, chờ Bạch Tử Trọng đi tới, mặt lạnh đạo, ăn cơm trước. Ồ, Diệp Huyền đạo, sư phụ. Bạch Tử Trọng đạo, làm sao? Diệp Huyền đạo, có thể đuổi tuần thú đi ra không? Bạch Tử Trọng đạo, ngươi còn có tuần thú? Lồng giam bên trong mang ra ngoài đồ chơi, không đáng nhắc tới, hay là chớ nuôi, sư phụ sau này giúp ngươi bắt tốt. A, đây là phi hoàng. Bạch Tử Trọng nhìn Diệp Huyền đem chim đồ vật với vật nhỏ thả ra, vô cùng ngạc nhiên. Bạch Tử Trọng đạo, ngươi. Diệp Huyền xé miếng thịt nhét vào chim đồ vật với vật nhỏ miệng nói, đúng vậy. Bạch Tử Trọng lại lau bạch mồ hôi lạnh, đã biết quan môn đệ tử thật có ít đồ à, phi hoàng thật giống như không so với chính mình côn bằng tọa kỵ phải kém, chính là còn không trưởng thành lên. Diệp Huyền đưa tay ở Bạch Tử Trọng trước mắt lắc lư đạo, sư phụ, sao? Bạch Tử Trọng nuốt nước miếng đạo, không việc gì, ăn cơm, nhớ rất tốt vui. Ồ. Diệp Huyền đáp một tiếng, một bên xé lên miếng thịt. Bạch Tử Trọng uống một hớp rượu, sau đó nói, biết đây là nơi nào sao? Diệp Huyền mắt nhìn một phía, đây là một mảnh hoang dã, dơ nhìn ra xa chỉ có một chút quang ngốc ngốc cỏ dại, bọn họ dưới mắt vị trí phương là một tòa cô lập tuyệt bích sơn loan, thấp nhất chính là Diệp Huyền cương mới nằm sơn động. Diệp Huyền biết điều lắc đầu một cái. Bạch Tử Trọng đạo, nơi này là vô vực sâu nơi, chính là một nơi khổ tu tuyệt địa, đã từng là Thương Lam tinh đệ nhất giáo phái Tử Sơn kiếm môn tông môn nơi, người bên ngoài khó mà tiến vào, bất quá Tử Sơn kiếm môn bây giờ đã sụp dốc, chỗ này cũng liền bị người đem ra trở thành lịch luyện nơi. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta phải làm gì sao? 7 ngày. Bạch Tử Trọng đạo, ta cho ngươi 7 ngày, lần đi tây nam 10 dặm, có một tòa linh bích hồ, nơi đó có đạo phỉ qua lại, đi giết 30 người, các bọn họ ai phải đến, ngoài ra linh trong bích hồ có linh tài hỗn nguyên nhất khí quả, ngươi đi hái, có thể giúp ngươi luyện chế tiểu thế giới, đột phá đến thoát phàm vào tôn cảnh. Diệp Huyền gật đầu nói, minh bạch. Bạch Tử Trọng đạo, ngươi chỉ có 7 ngày, đừng để cho ta thất vọng. Diệp Huyền vô ngực đạo, không phải là giết đạo phỉ, cầm linh tài sao? Liên chuyện lớn, ta rất nhanh sẽ biết tới. Diệp Huyền vừa nói, một bên bắt hai khối thịt nướng, cũng là dứt khoát, nói đi là đi. Diệp Huyền duỗi tay ra, huyết hà dốc hiện tại, đem chim đồ vật với vật nhỏ cuốn vào trong đó. Sư phụ, ta đi á. Diệp Huyền ngậm thịt nướng, trực tiếp nhảy vào huyết hà, liền phóng lên cao. Bạch Tử Trọng tùy ý khoát qua tay, đưa Diệp Huyền ly khai, sau đó uống một hớp rượu, hoàng bao tiểu tử một cái, làm việc hay lại là lỗ mãng, yêu cầu gõ một phen, có thể ở chỗ này trà trộn đạo phỉ, có thể là tầm thường đạo phỉ sao? Lại nói, nơi này là Thương Lam Tinh, cũng không phải là tù trong lồng, lấy ở đâu tầm thường đạo phỉ? Bên kia, huyết hà bốc lên, xông vào thương cung, nhanh chóng hướng phía trước đi. 7 ngày Diệp Huyền nhỉ non một câu, ánh mắt sáng ngời. Diệp Huyền không thế nào không ưa cho Bạch Tử Trọng làm đồ đệ, bây giờ thì càng không ghét, người sư phụ này xuất thủ liền rộng rãi, một phần lễ vật chính mình liền lĩnh ngộ đao ra như một đao cảnh, đây nếu là liền cho mình mấy đao EIU, Diệp Huyền trong nháy mắt mỹ tư tư, thật là không dám nghĩ. Đã như vậy, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng nguyện ý đóng vai một đồ đệ tốt nhân vật, nếu Bạch Tử Trọng cho ra đề thi, vậy mình phải cố gắng hoàn thành. Không, 7 ngày quá nhiều. Diệp Huyền toét miệng nói, 5 ngày liền muốn giải quyết, như vậy mới có thể lộ ra ta nghiêm túc cố gắng, hơn nữa có giá trị bồi dưỡng không vâng. Sau đó, Diệp Huyền há miệng, mặt đầy xui xẻo dạng, miệng cũng sắp không khép được. Tây Nam 10 dặm, quả thực không thế nào xa, ẩn ở trong huyết hà, rất nhanh thì tới chỗ. Diệp Huyền trước mắt là một mảnh trong suốt hồ, ở hạo khiết ánh trăng ấn chiếu xuống, sóng gợn lan tan. Mà ở bên hồ, một đám người cười ha ha, đang đem rượu ngon hoan, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc là Bạch Tử Trọng nói đạo phỉ, mà hồ này bên cạnh, chắc là người ta nơi trú đóng. Bất quá, Diệp Huyền mắt nhìn đám kia đạo phỉ, yếu nhất đều đang là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, trong đó nói ít còn có 2-30 cái đại tông sư tu vi, thậm chí Diệp Huyền còn chứng kiến 4 gã phong vương cảnh cường giả, hơn nữa ở trung ương nhất căn viên một thượng ngồi một tên niên quá bán bách lão nhân, rồi rít có người hướng mời rượu, rất là cung thuận, cho dù không phải là đầu não cũng là một tiểu thống lĩnh. Mà tên lão nhân kia bất ngờ thoát phàm vào tôn chương 968, Bắc Cung vui buồn. Diệp Huyền nhất thời chùi chùi cái chán, đem mồ hôi lạnh lao đi, đã biết học trò đại khái là giả chứ, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh tới. Diệp Huyền không đốc, sẽ không đần độn đem huyết hà rơi vào đối phương đỉnh đầu đi, nhiều người như vậy, hơn nữa còn có một nhóm cao thủ trấn giữ, tự tìm chết hay sao? Ta chỉ là một nhỏ yếu nguyên vương cảnh, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta vẫn chỉ là đứa bé a. Diệp Huyền bi thương than thở, sau đó đem huyết hà rơi vào hồ xa xa, âm thầm quan sát. Bờ hồ đạo phỉ, trên mặt nổi có chừng khoảng 50 người, nhưng khẳng định không chỉ cân nhắc nhì, ở hơi chút xa một vài chỗ, có mảng lớn doanh trướng, từ doanh trướng số lượng liền có thể suy đoán ra đạo phỉ số người hẳn ở 100 người trên dưới. Bên kia, những thứ kia đạo phỉ còn đào danh nước, nơi đó là an trí chiến mã địa phương. Diệp Huyền nâng cầm lên âm thầm suy nghĩ, ngoài sáng tới nhất định là không được, ánh mắt là mình dưới mắt nhìn thấy những người đó, không nói trước 4 cái phong vương cao thủ, còn có thoát phạm vào tôn cường giả trấn giữ, liền nói 2-30 cái đại tông sư, cũng không phải dễ đối phó. Diệp Huyền ngược lại không sợ nguyên cực cảnh, hơn nữa, chính mình tranh vanh đao với cựu nguyên ma long kích đều là càng giết càng loại hình, nhiều người điểm còn càng lợi cho mình chém người. Bất quá, nhiều người như vậy, vạn nhất sẽ điểm chiến trận cái gì liền khó đối phó. Một điểm này, Diệp Huyền cảm thấy thật đúng là không thể không phòng, hao chiến trận ở đạo nguyên thế giới cũng coi như liền có, nhưng ở chỗ này thật sự rất khó nói. Nhìn một chút đám kia đạo phỉ thực lực, đây nếu là vứt xuống đạo nguyên thế giới, hoàn toàn là bát phương chiến lược tiêu chuẩn. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy Bạch Tử Trọng lão nhân kia mặt ngoài cười hắc hắc, thầm mẫu thân lao, cũng không là đủ tốt. Đã biết mới nhận thức sư phụ không chỉ không có Tần Vũ Y lìa đẹp đẽ, hơn nữa so với Tần Vũ Y còn lòng đen tối. Bất quá, Diệp Huyền dù gì nói, thật giống như cũng không nói nhất định phải cứng rắn đôi chứ. Lớn như vậy một đám đạo phỉ, cũng sẽ không từ đầu đến cuối tụ tập ở hành động chung. Hơn nữa, nếu như ám sát lời nói, cũng còn là có thể. Diệp Huyền linh quang chợt lóe, nhớ tới Đoá Nguyệt cho kia đống đồ vật, cảm giác mình có thể cung phụng một chút, cầu nguyện một môn ám sát loại vũ khí hoặc là cấm pháp, 30 con lô thai cũng không phải khó khăn như vậy lấy được. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên tiến vào ngọc bài không gian. Thật đừng nói, Đoá Nguyệt gia sản tương đối phong phú, tại thần văn thế giới, Đoá Nguyệt cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt đỉnh, của cải tự nhiên phong phú, hơn nữa, Diệp Huyền không biết là Đoá Nguyệt đã thành hôn, Đoá Nguyệt trượng phu còn thống soái chứ thần văn thế giới một nhánh được đặt tên là Thiên Hành Giả thế lực, kích thước quả thực không nhỏ. Có thực lực, tự nhiên của cải phong phú, có tiểu đệ, tự nhiên của cải càng phong phú. Bất quá, thần văn thế giới với Diệp Huyền quen thuộc đạo nguyên thế giới, khác biệt vẫn có chút to lớn, không chỉ phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng, thế giới cũng bất đồng, dùng Diệp Huyền nhận thức để giải thích, thần văn thế giới thiên hướng về Tây phương biến hóa thế giới. Nơi đó sản xuất đồ vật, với Diệp Huyền quen thuộc đồ vật có khác biệt rất lớn, tỉ như đồ trang sức loại vật phẩm, thần văn thế giới đa số là văn chương, lon đeo tay, huy chương loại đồ vật, hơn nữa, làm bằng bạc phẩm chiếm đa số, mà loại vật này ở đạo nguyên thế giới hoàn toàn không thấy được. Bất quá, có chút địa phương cổ quái là Đoá Nguyệt ăn mặc hoàn toàn là đông phương biến hóa nữ tính ăn mặc, bởi vì đã kết hôn, cho nên đem tóc bạc khởi, mặc màu đen áo dài, làm nổi bật dịu dàng bóc người. Tóm lại, thật quái một thế giới, Diệp Huyền ngược lại rất là tò mò cái thế giới kia là như thế nào, mà mang đến phiền phải là Đoá Nguyệt lưu lại đồ vật, Diệp Huyền đại đa số cũng xem không hiểu, mặc dù có màn sáng biểu hiện tin tức, rất nhiều tác dụng đều là khó hiểu, chỉ có thể thông qua phẩm chất đẩy giai đoạn giá trị. Những thứ kia mô tả, số lượng khổng lồ đồ vật tạm thời bất kể, thiên giai vật phẩm 16 cái, địa giai vật phẩm 27 cái, vô song phẩm chất vật phẩm 2 món. Diệp Huyền chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, đây là phú bà à, này cũng có thể vượt qua Thiên Môn Tông một nửa phòng kho tồn kho, phải biết, Thiên Môn Tông tông môn trong phòng kho đồ vật, nhất định là Đoá Nguyệt gia sản gấp mấy lần, nhưng Diệp Huyền dám đánh bảo phiếu, tuyệt đối không tìm ra 16 cái thiên giai đồ vật. Vậy thì cầu nguyện. Diệp Huyền đang định đem đồ vật ném vào thanh đồng đại đỉnh, sau đó nghĩ đến cái gì, đánh một cái đầu mình đạo, ta thế nào ngu xuẩn, đã có sẵn thứ tốt à. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa lấy ra một tấm bảng hiệu. Triệu tập thần linh bài, tuyệt bích cô tinh Bắc Cung vui buồn, thần đả thỉnh linh chi vật, thanh y lìa lầu mới lập lúc thập đại thích khách một trong, người ta gọi là tuyệt bích cô tinh, tuy chỉ có nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, lại cả đời ám sát 572 thứ, chưa bao giờ thất thủ, chưa bao giờ bị người biết hiểu mặt mũi, chưa bao giờ bị người biết hiểu sư thừa, là lúc ấy đại danh đỉnh đỉnh thích khách, cũng là đương thời thần bí nhất thích khách, cầm này bài có thể nhường cho Bắc Cung vui buồn hàng linh một giờ. Bắc Cung vui buồn nhưng là châu người, cả đời giết hơn 500 người, Thanh Y Lìa Lầu truyền thừa cho tới bây giờ cũng không có vậy một danh thiếp khách ám sát số lượng có thể đạt tới mấy con số này. Nói cách khác, Bắc Cung Vui Buồn là Thanh Y Lìa Lầu sử thượng giết người nhiều nhất, kinh khủng hơn là Bắc Cung Vui Buồn hoặc là không nhận đơn, chỉ cần tiếp tục đơn, mục tiêu hẳn phải chết, bởi vì hắn không thể thất thủ. Nhưng mà Bắc Cung Vui Buồn tu vi chỉ có nguyên tông cảnh cửu giai đình phong, nói cách khác, hắn chỉ là một gã đại tông sư mà thôi. Bất quá, ý vị này Bắc Cung Vui Buồn nhỏ yếu sao? Không, Diệp Huyền cảm thấy vừa vặn ngược lại, tu vi yếu tiểu càng làm nổi bật Bắc Cung Vui Buồn cường đại. Cho dù là tu vi cao hơn Bắc Cung Vui Buồn tu sĩ, chỉ cần Bắc Cung Vui Buồn muốn giết, đối phương liền hẳn phải chết. Bắc Cung Vui Buồn cả đời giết hơn 500 người, chưa bao giờ thất thủ ám sát tỷ lệ thành công là 100. Ở Bắc Cung Vui Buồn niên đại, Bắc Cung Vui Buồn tước hiệu Tuyệt Bích Cô Tinh bốn chữ này hoàn toàn chính là Diêm Vương gia đại danh tử. Diêm Vương gia muốn ngươi canh ba chết, ngươi lại không thể lưu mệnh đến canh năm. Bắc Cung Vui Buồn tu vi càng yếu, lại càng đại biểu hắn ám sát thủ đoạn càng mạnh. Nếu không phải như thế, làm sao sẽ trở thành triệu tập thần linh bài nhân vật trong? Theo Diêm Huyền, triệu tập thần linh bài nhân vật trong đều là phương diện nào đó sợ tuyệt người trong thiên hạ vận, mà Bắc Cung Vui Buồn sợ tuyệt thiên xuống, chính là ám sát. Bàn về giết người, từ Bắc Cung Vui Buồn sống động thời đại bắt đầu coi là trước 500 năm, sau 500 năm, không người nào có thể với Bắc Cung Vui Buồn như nhau. Trên thực tế, Thanh Y Lìa Lầu là xưa nhất ám sát tổ chức, nhưng truyền thừa đến Diệp Huyền niên đại cũng chưa từng thấy qua một cái có thể với Bắc Cung Vui Buồn như nhau. Bất quá, đi tới Thương Lam Tinh sau, Diệp Huyền cảm thấy triệu tập thần linh bài vật này cũng có cục hạt tính, bởi vì phương diện nào đó là nhân vật kiệt xuất, muốn xem đến từ cái gì thế giới. Diệp Huyền bắt được qua chát Tây Bách Liệt, còn có La Bản đi triệu tập thần lệnh bài đều là có thể đánh loại hình, mặc dù La Bản đi triệu tập thần lệnh bài chủ nếu là bởi vì hắn xui xẻo, nhưng La Bản đi coi như nguyên tôn cảnh cựu giai đình phong, xác thực cũng thật có thể đánh. Nhưng là, nếu như ở Thương Lam Tinh đây, ở Hồng Nông Thất Đại Tinh bên trong đây, nguyên tôn cảnh cựu giai đình phong tu vi, quả thực không tính là cái gì chát Tây Bách Liệt với La Bản hành tại chỗ này, sợ rằng cũng rất khó nắm giữ cao thủ tên. Thậm chí, đế cảnh cường giả. Chương 969, đêm vào nghĩ như vậy, thật ra thì Bắc Cung Vui Buồn loại này đặc điểm hơn tươi sáng triệu tập thần linh bài, sẽ đáng sợ hơn, có giá trị, bác không bằng tình cũng không nhất định là chính xác, nhưng có lúc hay lại là rất có đạo lý. Đồng thời, Diệp Huyền cũng có chút mong đợi, sẽ hay không có một ngày như vậy, triệu tập thần linh bài bên trong, sẽ xuất hiện Hồng Mông Thất Đại Tinh bên trong thanh danh hiển hách nhân vật. Thật là lợi hại dường nào. Suy nghĩ lung tung chốc lát, Diệp Huyền nhìn sắc trời một chút, đã ban đêm, đám kia đạo phỉ sau khi ăn uống no đủ, chắc cũng sẽ rất nhanh đi ngủ nghỉ ngơi, hoặc là mình muốn tu luyện, rất hiển nhiên, đây là ám sát tuyệt cao cơ hội. Kia còn có cái gì tốt do dự, Bắc Cung Vui Buồn kêu gọi thần bài rất nhanh giống như thủy dịch như thế, tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Sau đó, Diệp Huyền phát hiện chính mình khí tức càng ngày càng yếu. Diệp Huyền lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn dùng qua mấy thứ triệu tập thần linh bài, chỉ có Thần Văn Long Sĩ Tứ Phương Vũ triệu tập thần linh bài không có tăng chính mình khí tức. Bởi vì Tứ Phương Vũ cũng không mạnh bằng Diệp Huyền đại tới, nhưng mà Lục Long Thần Văn vô cùng cường đại, mà trừ lần đó ra, thời điểm khác, Diệp Huyền cũng có thể cảm giác mình khí tức tăng gọn, nguyên nhân dĩ nhiên là những thứ kia triệu tập thần linh bài nhân vật trong, cũng mạnh mẽ hơn Diệp Huyền tới. Hơi thở này sụt đột một tình huống, Diệp Huyền thật đúng là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá, Diệp Huyền tưởng nghĩ tưởng cảm thấy cũng bình thường, Bắc Cung Vui Buồn nguyên tông cảnh, Diệp Huyền mình cũng phong vương. Diệp Huyền đột nhiên rất không nói gì phát hiện, loại này cách giải quyết, có phải hay không sau này sẽ xuất hiện, chính mình dùng triệu tập thần linh bài, ngược lại thực lực suy yếu tình huống xuất hiện. Nhưng càng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc sự tình, còn ở phía sau, chính mình khí tức lại không phải là suy yếu đến đại tông sư tiêu chuẩn liền chấm dứt, mà là còn đang kéo dài sụt đột ngột, đến cuối cùng, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn mình, kia trên người khí tức, cảm giác giống như là người bình thường như thế. Diệp Huyền đột nhiên linh quang chợt lóe đạo, rất lợi hại khí tức vật này rất khó nói rõ ràng, hoặc giả nói là nhiều phương diện. Một người tiên thiên khí lực mang đến huyết khí, làm vi sinh linh nhận chứa sinh cơ, bởi vì tu vi mà vô hình trung thả ra ngoài linh khí, cũng có thể tạo thành cái gọi là khí tức. Khí tức là có thể lẫn nhau phát hiện, trên lý thuyết, tu vi càng tương cận, lại càng có thể lẫn nhau nhận ra được hơi thở đối phương. Mà không phát hiện được tình huống chỉ có hai loại, quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu. Giống như Diệp Huyền hoàn toàn không cách nào cảm thụ Bạch Tử Trọng cường đại, bởi vì chênh lệch quả thực quá lớn. Giống vậy, một người bình thường khí tức rất yếu ớt, cũng cơ hồ không phát hiện được. Bắc Cung Vui Buồn hiển nhiên không là người bình thường, nhưng giờ phút này Diệp Huyền trên người triển hiện ra khí tức, so với người bình thường còn phải yếu ớt, chỉ bằng vào ngón này, ở ám sát phương diện, là có thể xưng được tuyệt đối kinh khủng. Cùng lúc đó, Bắc Cung Vui Buồn hàng linh sau, Diệp Huyền có loại rất cảm giác cổ quái, như trước kia hoàn toàn bất đồng cảm giác, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện rất nhiều kiến thức với trí nhớ. Diệp Huyền mở ra ngọc bài không gian, sau đó thật nhanh lấy ra đồ vật, sau đó trước mắt hiện ra màn sáng, Diệp Huyền đem Đoá Nguyệt lưu lại đồ vật, ném vào một đống lớn. Cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thanh đồng đại đỉnh xuất hiện ánh sáng, sau đó bắt đầu tan rã bất phẩm. Diệp Huyền sững sờ một lúc lâu, ngay sau đó có loại phát điên cảm giác. Lão đại, ngươi đừng làm cản rỡ á, triệu tập thần linh bài cũng không phải khiến Diệp Huyền biến thành một người khác, mà là nắm giữ triệu tập thần linh bài nhân vật nắm giữ hết thảy, đồng thời, giống như linh hồn vào cơ thể cảm giác, đối phương tính cách, tác phong, phong cách cũng sẽ phản ứng ở Diệp Huyền đi là hơn. Diệp Huyền dưới mắt căn không nghĩ muốn cung phụng cầu nguyện, hoặc có lẽ là, nếu như muốn cung phụng cầu nguyện, ngược lại có Bắc Cung Vui Buồn triệu tập thần linh bài. Diệp Huyền không cần phải cố ý cầu nguyện với ám sát có liên quan đồ vật. Đã như vậy, Diệp Huyền đệ nhất mục tiêu liền là linh khí, tăng lên chính mình tu vi, bởi vì với Bạch Tử Trọng ước định 3 tháng kỳ hạn phong đế, đột phá đại cảnh giới thì không cách nào chỉ dựa vào linh khí, nhưng Diệp Huyền có thể lợi dụng cầu nguyện linh khí, đem mình cảnh giới nhỏ trước tăng lên tới cựu giai đỉnh phong. Kết quả kia Bắc Cung vui buồn vừa mới hàng lâm, chính là một trận làm cản rỡ, trực tiếp ngẫu nhiên cầu nguyện. Nghe cái đầu trong không ngừng vang lên thanh âm, Diệp Huyền có chút phát điên. Nhưng trong thân thể phảng phất có một cái khác ý chí ở cưỡng ép khu xử thân thể một dạng không ngừng thờ phụng, sau đó từ trong xuất ra linh dược linh tài. Diệp Huyền rất nhanh bắt đầu tìm đến hai tảng đá, dùng thạch đầu không ngừng đập lên linh dược, bắt đầu xem nghiền nước thuốc. Sau đó Diệp Huyền lại bắt đầu tìm lên đồ vật, một ít trường thẳng một đầu, một ít khô héo nhánh cây mây vân vân. Diệp Huyền trong lòng bừng tỉnh, đây là làm ám sát chuẩn bị. Diệp Huyền không hề chống cự trong cơ thể mình đạo kia ý chí, mặc cho dày vò thân thể của mình, chỉ hy vọng trên thời gian tới kịp, dù sao chỉ có một giờ hàng linh thời gian. Đêm hoàn toàn thâm trầm xuống nhất đen nhánh bóng đêm, nhất mệnh mọi thời khắc. Bờ hồ, đống lửa đã tắt, đám kia đạo phỉ sớm đã tắt đống lửa, hết thảy đều lộ ra vô cùng tịch. Diệp Huyền từ từ dọc theo hồ về phía trước, sau đó đông nhiên nằm xuống thân thể. Diệp Huyền móc ra một cái bột, hướng phía trước thổi đi. Kia bột thổi qua, trong không khí lại hiện ra một ít nhàn nhạt đường danh. Ẩn chuông thảo một loại cấp rất thấp linh dược, tác dụng lớn nhất là dùng để phòng cướp, bởi vì đóa hoa tựa như trùng, đụng chạm sẽ phát ra chuông tiếng vang, hơn nữa còn có thể ẩn hình, mảng lớn đặt vào một nơi, liền có thể dùng để phòng cướp. Diệp Huyền không có tiếp tục dò xét, những thứ kia bột là dùng khô đằng chế tạo thành, số lượng không nhiều. Diệp Huyền lựa chọn hướng hồ đi tới, nước vào sau, từ từ hướng phía trước bơi đi, đi thẳng tới đạo phỉ trung quanh doanh trại. Lên bờ sau, Diệp Huyền cẩn thận đem thủy bắt khô, để tránh giọt nước nhỏ xuống phát ra âm thanh, dùng linh khí cũng được, nhưng sẽ có linh khí khí tức xuất hiện. Chốc lát, Diệp Huyền mới chậm rãi đi về phía trước, đi tới một tòa doanh trướng bên cạnh. Diệp Huyền giờ phút này mới cảm nhận được Bắc Cung vui buồn lợi hại, mỗi một bước đều đi vô cùng tinh tế, tất cả đều là ưu ám nơi. Kia doanh trướng giữa, hay lại là lưu một ít đạo phỉ trước đêm, nhưng Diệp Huyền liền từ bọn họ cách đó không xa đi qua, đối phương lại hoàn toàn không có phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Xuất ra một cây dao nhỏ, đem doanh trướng xuống rắc cắt một ít, Diệp Huyền nằm trên đất chui vào trong đó. Bên trong doanh trướng một vùng tăm tối, nhưng Diệp Huyền lại có thể ở trong bóng tối có thể thấy rõ ràng, là tới từ ở Bắc Cung vui buồn công pháp. Tổng cộng 13 người, nuốt ngang nằm ở trong doanh trướng khò khò ngủ say, trên mặt có ửng đỏ vẻ, chung quanh tràn ngập mùi rượu, hiển nhiên là uống nhiều. Dưới mắt Diệp Huyền muốn giết người, có thể nói là dễ như trở bàn tay, vấn đề duy nhất ở chỗ giết chết đối phương trong nháy mắt, đối phương nhất định sẽ tỉnh lại, giết một cái hai cái là không có vấn đề, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giết chết tất cả mọi người, cũng rất khó khăn. Bất quá, đây đối với Diệp Huyền mà nói là cái vấn đề, nhưng đối với Bắc Cung vui buồn mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Đi tới một bên người thần, Diệp Huyền lấy được ra nhất căn châm nhỏ. Chương 970, giết người như cắt cỏ châm nhỏ là dùng linh dược căn hành chế thành, bóc kia sau vặn trùng một chỗ, chế thành châm dáng vẻ, đủ bền bỉ. Diệp Huyền giơ châm, hướng một tên đạo phỉ trên cổ đâm hạ xuống. Tên kia đạo phỉ cảm giác giống như là bị trùng tử đinh một chút tựa như, đưa tay gãi gãi, cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền rút ra tiểu đao từ đối phương trên cổ họng mạch qua. Phốc, phốc âm thanh vang lên, nam nhân cổ họng giống như là một khối thối giữa vải rách bị xé ra tựa như, thần kỳ hơn là không có ở thời khắc tối hậu phát ra chút thanh âm nào, nhưng hai mắt mở ra, muốn phát ra âm thanh, lại thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài, sau đó chết đi như thế. Diệp Huyền giơ đao cắt xuống đối phương lỗ tai, sau đó mẩy mò một chút thân thể đối phương, rất nhanh tìm tới một cái treo ở ngang hông cái hộp nhỏ. Thương Lam tinh thượng nhân người đều dánh gian kỳ bảo, chỗ này không gian kỳ bảo là rất thường gặp đồ vật, thậm chí có thể nhóm lớn đo luyện chế, chính là chỗ này loại cái hộp nhỏ. Đương nhiên, có thân phận, có thực lực người, nhất định sẽ dùng cái loại này đặc biệt luyện chế không gian kỳ bảo, loại này hộp không gian cũng không lớn. Diệp Huyền đi tới tiếp theo bên người thân, theo thường lệ đi kim, sau đó cắt thiết hầu với cắt lấy lỗ tai, lại đi hướng người kế tiếp, không ngừng thu cắt nhân mạng. Diệp Huyền mình cũng có chút sợ hãi, như vậy chuyện, chỉ cần cho Bắc Cung vui buồn một cái có thể phá vỡ thân thể cực cảnh truy thủ, lẻn vào sau, Bắc Cung vui buồn sát thực nghĩ tưởng giết ai thì giết. Hoàn toàn ẩn nặng, so với người bình thường còn phải yếu ớt khí tức, để cho Bắc Cung vui buồn lẻn vào sau, y đòi tồn đang thức tỉnh đối phương có khả năng, lão luyện thủ pháp, để cho mục tiêu chết lặng yên không một tiếng động, cũng sẽ không kinh động người bên ngoài đưa tới đổi giết. Nhắc tới như vậy thủ pháp giết người không coi là bao nhiêu hiếm, nhưng là, dù là một ít mảnh nhỏ chi tiết nhỏ xuất hiện một tia sai lầm đều có thể đưa tới sát sinh họa, tỉ như ghim kim thời điểm xuất hiện chút sai lệch cái gì. Có thể Bắc Cung vui buồn đem làm đến mức tận cùng, cũng bởi vì như vậy, để cho Diệp Huyền giờ phút này giống như là đài cắt lấy cánh mạng máy như thế, lặp lại, hoàn toàn giống nhau như lúc động tác, không có chút nào sai lệch. Thậm chí, Diệp Huyền phát hiện, chính mình giết chết mỗi một người thời gian sử dụng gian đều là giống nhau như lúc, chính xác tới cực điểm. Phiến khác thời gian, trong doanh trướng tất cả mọi người tất cả tử vong, Diệp Huyền hờ hững từ doanh trướng lỗ hổng leo ra đi, sau đó đem cắt ra doanh trướng lau sạch, kín kẽ, chỉ cần không phải xít lại gần nhìn, hoàn toàn không sẽ phát hiện doanh trướng xó xỉnh bị cắt một khối. Nhưng là, ngay vào lúc này, tiếng bước chân vang lên. Có lưỡng danh phụ trách trực đêm đạo phỉ chính hướng Diệp Huyền phương hướng đi không thể động, chỉ cần động một cái đối phương liền sẽ thấy, nhưng coi như bất động, chờ đối phương đến gần trong nháy mắt, như thế sẽ thấy. Diệp Huyền thần tình lạnh lùng, từ từ dán doanh trướng di động, bóng người trở nên càng ngày càng nhạt, tiếp lấy ẩn vào doanh trướng bên bờ một khối trong bóng tối, thân thể hoàn toàn với hắc ám lẫn nhau hòa vào nhau. Làm kia lưỡng danh đạo phỉ đi qua trong nháy mắt, rõ ràng với Diệp Huyền chỉ cách nửa thước dáng vẻ, cứng rắn là hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Huyền tồn tại. Đang cùng đối phương sượt qua người trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, đi theo một tên đạo phỉ sau lưng đi phía trước, thân thể cơ hồ dán ở trên người đối phương. Tên kia đạo phỉ thật giống như cảm giác được cái gì, đống nhiên đầu, nhưng cũng tại lúc này, Diệp Huyền đống nhiên di động, lần nữa đi tới sau lưng đối phương, trong mắt đối phương giống tuyết, không thấy gì cả. Tên kia đạo phỉ gãi đầu một cái sau, quay đầu đi, tiếp tục hướng phía trước, mà cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền lần nữa chuyển sau lưng đối phương, cơ hồ dán đối phương, như bóng với hình tựa như đi theo đối phương tiến tới. Chốc lát, đi tới chỗ tiếp theo doanh trướng thời điểm, Diệp Huyền bóng người tung bay, giống như quỷ mị tựa như lướt ngang đi ra ngoài, sau đó úp sấp doanh trướng phía sau. Cẩn thận đem doanh trướng cắt, Diệp Huyền bò vào trong đó, tiếp lấy liền không có khác nhau chút nào. Lim kim, cắt thiết hầu với lỗ thai, sau đó lấy đi đối phương đổ vật. Cái thứ nhì doanh trướng đạo phỉ chết xong sau, Diệp Huyền trong tay lỗ thai liền đã vượt qua 30 con, rời đi doanh trướng, Diệp Huyền dựa theo đường cũ, lẻn vào trong hồ sau, một đường bơi tới hồ đối diện. Mà khi Diệp Huyền lên bờ thời điểm, Bắc Cung vui buồn triệu tập thần linh bài thời gian kéo dài cũng là vừa vặn chấm dứt. Diệp Huyền bẹp đến miệng, vì đến mới vừa rồi cảm giác, lại có loại khó mà hình dung cảm giác. Nhàn đinh tín bộ, giết người vô hình. Sử dụng Bắc Cung vui buồn triệu tập thần linh bài, chính là loại cảm giác này, giết người như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hơn nữa, Diệp Huyền biết đây là ở thiếu vật phẩm dưới tình huống làm được, triệu tập thần linh bài không cách nào đem Bắc Cung vui buồn từng dùng qua đồ vật bày ra, cho nên Bắc Cung vui buồn chỉ có thể tạm thời chấp vá một ít gì đó, cả kia đem giết còn nhỏ đao đều là từ Đoá Nguyệt kia đống đồ vật trong tiện tay cầm. Dù vậy, như cũng có loại hời hợt cảm giác, không có chút nào khiêu chiến, cực kỳ đơn giản. Nhìn mình túi vải trong một nhóm lỗ thai, Diệp Huyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, người là giết đủ, nhưng Diệp Huyền không hề rời đi ý tứ, Bạch Tử Trọng cho hắn mục tiêu là hai cái, một là giết đủ 30 danh đạo phỉ, lấy lỗ thai làm bằng chứng, một cái nhiệm vụ khác chính là bắt được trong hồ Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả. Diệp Huyền không biết Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả là cái gì cấp bậc linh dược, nhưng Bạch Tử Trọng nói có thể trợ giúp Diệp Huyền xây dựng tiểu thế giới, như vậy thì tất nhiên hữu dụng. Hơn nữa, đám kia đạo phỉ nhưng thật ra là vô vực sâu một đám đặc cỏ, cũng không có cố định nơi đóng quân vương, lựa chọn mảnh này hồ nguyên nhân chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả, như muốn chiếm đoạt cũng không hái quả, mà là định kỳ lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí nước trái cây dịch. Đáng giá làm như vậy, không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất cực cao linh dược. Đương nhiên, dưới mắt là không có biện pháp cứu thủ, phải đợi đám kia đạo phỉ rời đi, mà Diệp Huyền cảm giác mình cũng sẽ không cần phải đợi quá lâu. Tìm bản tọa hồ phụ cận dốc núi nhỏ, Diệp Huyền ở lưng phong chỗ ngồi xuống đến, sau đó bắt đầu thanh ý đồ. Bắc Cung vui buồn ý chí sau khi xuất hiện, đem Đoá Nguyệt cái gì cũng cung phục xong, chỉ vì ở trong đó chọn có dùng cái gì, cũng không có ý đồ khác. Cho nên, cái gì cũng giữ lại, trong đó có không ít Diệp Huyền có thể sử dụng. Tỷ như, một cái bồ đoàn, một đôi cung trúc, một cái khay với một vỏ tịch thủy. Sau đó, Diệp Huyền phát hiện mình có thể tiến hành chân bảo cung phục. Có thể tiến hành chân bảo cung phục là huyết chiến thời điểm, giết chết tên kia dùng cung tên nam nhân sau, lưu lại Lạc Nguyệt Truy Tinh cùng vô song trung phẩm phẩm chất. Vật kia cần cung phụng vật phẩm, vừa lúc là trang phục lúc hành lễ, bồ đoàn, cung trúc với mầm muốn dạng. Bất quá, Diệp Huyền không gấp, mà là trước tăng lên chính mình tu vi, màn diễn quan trọng có thể đặt ở cuối cùng. Diệp Huyền đem từ đạo phỉ kia đắc được đến đồ vật, theo thứ tự cũng ném vào thanh đồng đại đỉnh. Hệ thống lão đại, cầu nguyện linh khí. Diệp Huyền hướng về phía thanh đồng đại đỉnh chắp hai tay, ngay sau đó dâng trào linh khí liền từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tràn đầy tràn ra, nhanh chóng cuốn lấy Diệp Huyền thân thể. Chương 971, vạn giới huyền linh chỉ tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 35000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 15500000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 18000000000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, vạn giới huyền linh chỉ ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, kêu gọi thần bài, kiếm uống đỏ bừng tuyết phiêu số 0, ít 1. Diệp Huyền trong đầu không ngừng xuất hiện thanh âm, sau đó Diệp Huyền liền hướng trên đất một nắm út sấp, chờ đợi linh khí trùng kích thân thể. Dù sao, đều có kinh nghiệm. Quả nhiên, cái loại này dâng trào cảm giác, để cho Diệp Huyền có một loại thân thể bị đại hải bao phủ tựa như cảm giác, kịch liệt linh khí không ngừng vần quanh, điên cuồng vào cơ thể. Phổ thông linh khí dĩ nhiên là nhiều nhất, Diệp Huyền đều đã lười đến hết, mà đặc thù linh khí lại bảy đi đều đủ, toàn bộ đều có, xem ra đạo phỉ người này làm vẫn đủ kiếm tiền, những thứ kia trong hộp có đủ loại ngũ hành vận. Diệp Huyền không có lựa chọn tăng lên thiên độ hiển nhiên mạnh hơn, hỗn độn pháp tắc cũng so với hồng trần pháp tắc mạnh hơn không ít, coi như ẩn dấu lá bài tẩy càng là thích hợp, nếu như không tất yếu, Diệp Huyền không tính tùy tiện bại lộ, có thể làm thời khắc mấu chốt sát chiêu. Cho nên, Diệp Huyền dự định trước tăng lên tôn tu vi, dưới mắt Diệp Huyền nguyên vương cảnh nhị giai, chờ đến những thứ kia linh khí toàn bộ vào cơ thể, Diệp Huyền tu vi trực tiếp nhảy đến nguyên vương cảnh thất giai. Liên tục vượt thất giai tu vi, cái này cũng không có thể tính là một chuyện tốt, bởi vì coi như cựu giai đỉnh phong, Diệp Huyền cũng không cách nào đột phá đến tôn cảnh, vào tôn cảnh điều kiện tiên quyết, một là cựu giai đỉnh phong, hai là tiểu thế giới xây dựng hoàn thành. Tương đối mà nói, nguyên vương cảnh càng cần hơn tiến hành theo chất lượng để thăng tu vi, để vững chắc xây dựng ra tiểu thế giới, bởi vì mỗi một lần đột phá, tụ liễm linh khí thời điểm, đều là xây dựng tiểu thế giới cơ hội tốt. Bất quá, Diệp Huyền có tự tin ở nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong liền xây dựng ra tiểu thế giới, hơn nữa, không phải là hỗn độn pháp tắc vùng tình khúc kia, mà là hồng trần pháp tắc. Nhờ vào Tam Thế Luân, còn có nhìn hai lần Bạch Thiếu Phi nhân sinh bách thái độ, Diệp Huyền đã có muốn xây dựng tiểu thế giới hình thức ban đầu. Mà trừ linh khí ra, còn ra hai món đặc thù cung phẩm, chuyện thứ nhất sẽ để cho Diệp Huyền có chút buồn bực. Vạn giới huyền linh chỉ, kỳ bảo, thiên giai trung phẩm trong lòng có vật là được biến hóa vật, một trang giấy có thể biến hóa thiên bách vật, toàn bộ biến ảo vật, chân ý tận ở trong đó. Diệp Huyền sững sờ một lúc lâu, đây không phải là vạn giới huyền linh thảo sao? Thậm chí miêu tả đều không khác mấy, nhưng mà đem thảo biến thành giấy. Về phần vạn giới huyền linh chỉ bộ dáng, nhìn cũng tầm thường rất, một tấm bạch sắc mảnh giấy, đại khái hai cái lớn chừng bàn tay mà thôi. Vạn giới huyền linh thảo với vạn giới huyền linh chỉ Diệp Huyền dù gì nói, hai thứ đồ này là một bộ chứ. Diệp Huyền đầu góc mơ hồ, nếu như có thể dung hợp, hoặc là đầy đủ, cung phụng hệ thống hẳn sẽ nhắc nhở chính mình, nhưng đầu mình trong cũng chưa từng xuất hiện thanh âm. Bất quá, Diệp Huyền hay lại là nhìn ra một ít đầu mối. Vạn giới huyền linh thảo là một cây thảo có thể biến ảo thiên bách binh khí, hơn nữa ẩn chứa trong đó kiếm ý, như vạn giới huyền linh chỉ là một trang giấy có thể biến ảo vật vật. Hơn nữa, thảo là vũ khí, giấy chính là kỳ bảo. Biến ảo vật vật. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, kỳ bảo sao? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, sau đó tấm kia vạn giới huyền linh chỉ bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, tiếp lấy tự đi xếp, rất nhanh, kia vạn giới huyền linh chỉ thì trở thành bách thú tháp dáng vẻ, chỉ bất quá, là giấy chết ra mẹ kiếp. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, như vậy cũng được. Diệp Huyền nhìn trước mắt màn sáng, vô cùng ngạc nhiên. Vạn giới huyền linh chỉ, bách thú hình cái tháp thái, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm thái cổ lưu truyền tới nay vô thượng kỳ bảo, lấy thái cổ bách thú chi hồn luyện chế, có thể đánh thức bách thú ma chiến, thất lạc thế gian sau, kèm theo thời gian trôi qua, xuất hiện tàn phá chi tướng. Diệp Huyền vô cùng ngạc nhiên, đây không phải là với bách thú tháp giống nhau như lúc sao? Thậm chí, phẩm giai đều biến thành thiên giai thượng phẩm. Diệp Huyền rất muốn ném ra ngoài thử một lần, nhưng bách thú tháp động quá lớn, sẽ kinh động những thứ kia đạo phỉ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thay đổi kỳ bảo. Nhưng là vạn giới huyền linh chỉ không có bất kỳ động. Diệp Huyền thầm nghĩ vô hạnh vô tướng, nhưng mà vạn giới huyền linh chỉ cũng không có biến hóa. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, nếu bách thú tháp như vậy thiên giai thượng phẩm kỳ bảo đều có thể, không đạo lý vô hạnh vô tướng không thể chứ? Chẳng lẽ Diệp Huyền đống nhiên linh quang chợt lóe đạo, bởi vì vô hình vô tướng là không có hữu hình thái, cho nên chết không ra. Diệp Huyền lần nữa tâm niệm vừa động, lần này tưởng tượng là thiên chi tỏa, quả nhiên chỉ cần là có thật thể đổ vận, vạn giới huyền linh chỉ là có thể biến hóa ra Diệp Huyền đến một vùng. Vạn giới huyền linh chỉ xếp đi ra thiên chi tỏa về phía trước đi, bỏ ở một khối nham thạch, ngay sau đó nham thạch kia liền bị xiết nát bấy. Bất quá sau một kích, vạn giới huyền linh chỉ thì trở nên giấy hình thái, phiêu Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền ký thác cảm, có chút minh bạch vạn giới huyền linh chỉ tác dụng. Vạn giới huyền linh chỉ có thể xếp ra cái gì bộ dáng kỳ bảo, hơn nữa nắm giữ nên kỳ bảo hiệu quả, nhưng chỉ vẹn vẹn là giới hạn với có thật thể kỳ bảo. Vô hạnh vô tướng thật ra thì cũng có thật thể, nhưng lúc sử dụng sau khi là không có thật thể, vạn giới huyền linh chỉ liền không cách nào xếp đi ra, trừ lần đó ra, huyết hà chắc cũng là không cách nào xếp ra đồng thời, xếp kỳ bảo cũng không giới hạn thể tích, vạn giới huyền linh chỉ là sẽ biến đổi đại, thì như thiên chi tỏa nếu so với mảnh giấy đại mấy trăm lần, nhưng như thường có thể chết đi ra, sau đó chết đi ra thiên chi tỏa sẽ trở nên lớn đến với bình thường thiên chi tỏa cùng kích. Cỡ. Nhưng là, vạn giới huyền linh chỉ mỗi lần chỉ có thể biến ảo một món kỳ bảo, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Dùng một lần ý tứ, không phải là dùng một lần liền phế, mà là biến ảo qua một lần sau, không cách nào lập tức biến ảo, yêu cầu cách nhau sau một thời gian ngắn mới có thể một lần nữa sử dụng. Về phần cách nhau thời gian, trên màn sáng không có biểu hiện, là rất ít thấy tình huống, Diệp Huyền suy đoán, hẳn là với biến ảo vật phẩm có liên quan, nếu như là một ít cấp thấp kỳ bảo, vạn giới huyền linh chỉ thì có thể kéo dài không ngừng biến ảo, sẽ không thụ đến thời gian ảnh hưởng. Nhưng vạn giới huyền linh chỉ là thiên giai trung phẩm, muốn biến ảo thiên giai trung phẩm trở lên kỳ bảo, mỗi lần biến ảo cũng sử dụng sau, đều cần cách nhau một đoạn thời gian, bởi vì sẽ tạo thành nhất định gánh nặng. Nói tóm lại, là đồ tốt. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng mà không biết có thể hay không huyền hóa ra những người khác kỳ bảo, nếu như cũng được, vậy thì càng lợi hại. Chương 972, Man Nhu đem vạn giới huyền linh chỉ cho thu cất, Diệp Huyền nhìn về phía cái tiếp theo vật phẩm. Triệu tập thần linh bài vật này ở Diệp Huyền trong mắt đã là vô cùng giá trị đồ vật, nếu như là chân đủ nhân vật lợi hại, triệu tập thần linh bài tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Triệu tập thần linh bài, kiếm uống đỏ bừng tuyết phiêu số 0, thần đả thỉnh linh chi vật, tuyết phiêu số 0, 1.700 năm trước, ma vực ma đế cường giả, thực lực tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ, người ta gọi là mạnh nhất trong lịch sử nữ đế, là ma vực gần ngàn năm qua, duy nhất nữ đế, kêu gọi tuyết phiêu số 0, có thể kéo dài 1 giờ. Diệp Huyền tay có chút run rẩy, lại ra đế cảnh cường giả triệu tập thần linh bài. Bất quá, đế cảnh cũng không phải là cuối, ít nhất ở Thương Lam tinh sát thực như thế, nhưng nếu như là những thế giới khác nhân vật, đế cảnh sát thực có cơ hội trở thành triệu tập thần linh bài nhân vật trong. Có cơ hội ý là, cùng một thời đại nếu như có mấy tên đế cảnh cường giả, như vậy, không nghi ngờ chút nào, khẳng định chỉ có mạnh nhất kia một cái mới có thể trở thành triệu tập thần linh bài nhân vật trong. Mà Tuyết Phiêu số 0. Diệp Huyền cảm thấy mấu chốt từ là, người ta gọi là mạnh nhất nữ đế. Nếu như là mấu chốt trong mấu chốt tử, hẳn là nữ đế. Tuyết Phiêu số 0 thời đại kia, nàng đại khái là duy nhất phong đế nữ tính, như vậy bàn về tới lời nói, xác thực cũng coi là độc nhất vô nhị, chi phối đến một thời đại, phương diện nào đó tài năng xuất chúng. Nhưng là, nữ nhân. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình một cái địa phương nào đó có chút mát mẻ, dùng Tuyết Phiêu số 0 triệu tập thần linh bài, thân thể của mình có thể hay không thiếu ít cơ phận. Ừ, khả năng này không lớn. Nhưng bạn nhất Tuyết Phiêu số 0 hàng linh sau, phát hiện thân thể chính mình liền ít đổ, cảm giác cản trở, cho nên liền trực tiếp cho cắt. Diệp Huyền lau đem mồ hôi lạnh, tốt giống như khả năng này vẫn có. Diệp Huyền vội vàng đem Tuyết Phiêu số 0 triệu tập thần linh bài ném vào ngọc bài không gian, mặc dù là đế cảnh cường giả triệu tập thần linh bài, nhưng Diệp Huyền cảm thấy đồ chơi này dùng phải thận trọng, hoặc có lẽ là không phải là sống chết trước mắt, tuyệt đối không cần. Thật ra thì coi như sống chết trước mắt, Diệp Huyền cũng không muốn dùng, vạn nhất thật ít cơ phận, Diệp Huyền cảm giác mình vẫn là chết tốt. Cung phục xong, Diệp Huyền đưa tay khẽ vỗ, màn ánh sáng màu vàng liền cứ thế biến mất. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, vế mạc minh tưởng, hấp thu linh khí, bắt đầu tu luyện. Tiếp theo, chờ đợi là được rồi. Diệp Huyền tin tưởng, chỉ chờ tới lúc trời sáng liền đủ. Một đêm yên lặng. Diệp Huyền mở mắt thời điểm, đã là ban ngày. Hơn nữa, Diệp Huyền là bị đánh thức. Nộ rất lớn xuất hiện, thức tỉnh Diệp Huyền. Diệp Huyền rất cảnh giác nhảy lên dốc, sau đó nằm ở trên sườn núi hướng bờ hồ phương hướng nhìn ra xa. Đạo phỉ trong doanh trại không động đại tiểu, có người ở khơi thông lửa giận, hung hăng đem mặt đất giẫm đạp toái một mảnh, mảng lớn cắt đuôi phi dương lên. Ngay sau đó, chiến mã tiếng hy âm vang lên, những thứ kia đạo phỉ rối rít cưỡi ngựa, sau đó lao ra nơi trú quân, cuốn lên mảng lớn cắt đuôi. Diệp Huyền không khỏi câu miệng đến rắc cười khẽ, quả là như thế. Một đêm, trong doanh trại chết mấy chục đạo phỉ, chờ ban ngày đến, bị phát hiện thời điểm, sẽ như thế nào đây? Tức giận là tất nhiên, thứ yếu, đạo phỉ đều là bầy hung đồ, ăn như vậy ngậm bò hòn, dĩ nhiên không thể nào lúc đó bỏ qua. Một đêm mà thôi, ý niệm đầu tiên nhất định là người ám sát kia hẳn còn không có chạy xa, hơn nữa, cân nhắc thực lực, sẽ chọn lựa ám sát coi như thủ đoạn, bình thường cũng là bởi vì chính diện đối địch không phải là đối thủ. Cho nên, 10 có 89, đám này đạo phỉ sẽ lập tức rời đi, đuổi bắt ám sát đồng bạn người. Như vậy, mảnh này hồ dĩ nhiên là trống ra. Chờ đến những thứ kia đạo phỉ cưỡi chiến mã rời đi, trong doanh trại một mảnh thưa thớt, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, liền xuất hiện ở bờ hồ. Ta nhớ được, Hôn Nguyên Nhất Khí quả hẳn là ở giữa hồ vị trí. Diệp Huyền hít sâu một cái, trực tiếp tung người nhảy một cái, vượt qua hồ sau, ở giữa hồ vị trí hạ xuống, thủy thuộc tính linh khí mở ra, mặt hồ lập tức bị băng sương đông. Hôn Nguyên Nhất Khí quả ở hồ dưới đáy lòng, hoặc là lặn đi xuống, hoặc là cũng chỉ có đem mảnh này hồ phá vỡ. Diệp Huyền lựa chọn người sau, nhưng ngay tại Diệp Huyền đưa tay, chuẩn bị huyễn hóa ra vũ khí trong nháy mắt, một cổ vô hình cảm giác bị áp bách bỗng nhiên truyền Diệp Huyền không khỏi sửng sợ, sau đó tung người nhảy lên, hướng phía sau nhảy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hai tay khâu ở trên mặt hồ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc thanh thúy băng khiết âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng chỉ gần chỉ là trong nháy mắt, kia đông mặt hồ bỗng nhiên phá toái, ngay sau đó một con vật khổng lồ đột nhiên từ trong hồ chui ra, đó là một con trâu hoang, thân cao đại khái ở 20m ra ngoài, lại đứng thẳng mà đi, lay động thân thể, mảng lớn nước chiếu xuống. Đồng thời trên người có rậm rạp chẳng chịt vảy màu đen, bỗng nhiên, một đạo nước văng tung tóe ra, nhất căn cái đuôi kích tiến lên, rõ ràng là nhất căn đuôi rồng, lại còn là đầu long huyết hung thú. Cũng không biết là đám kia đạo phỉ đuôi, hay lại là hoang dại. Diệp Huyền cảm thấy người trước khả năng lớn hơn một chút, nếu những thứ kia đạo phỉ có lòng muốn chiếm cứ Hỗn Nguyên Nhất Khí quả, đương nhiên sẽ không bố trí bất kỳ trông chừng thủ đoạn. Diệp Huyền lập tức hai tay đẩy một cái. Ầm, âm nổ rất lớn, âm thanh liên tục băng lên, một đạo cột băng trùng thiên, giao thoa ngang dọc hướng đầu kia man nhu rơi đập quá khứ. Đầu kia man nhu cậy mạnh vô song, như cùng nó thể chạm một dạng thân thể không ngừng dùng, hướng bốn phía đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Kia nổi lên cột băng liên tiếp đảo sập xuống, không ngừng rơi đập mặt hồ, đẩy ra một vòng rung động. Diệp Huyền toét miệng nói, người này không dễ dàng đối phó à, quả nhiên, chính mình sư phụ kia lòng đen tối rớt, cũng biết Hỗn Nguyên Nhất Khí quả không phải là dễ dàng như vậy bắt được. Cùng lúc đó, kia man nhu gầm thét một tiếng, đột nhiên trở nên cả người đỏ ngầu, ánh lửa ngút trời, man nhu chung quanh mặt hồ, đột nhiên toát ra mạng lớn bạch sắc hơi khói. Man nhu đạp lên địa phương đỏ ngầu chất lỏng cuộn cuộn, nhiệt độ nóng bỏng vô cùng, lại hóa thành một mạng lớn nham tương. Tìm chết Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, ngay sau đó bên tai không ngừng vang lên thanh âm, nhưng là Cửu Nguyên Ma Long kích bị Diệp Huyền cho huyễn hóa ra, phanh đầu kia man nhu đi tới Diệp Huyền bên cạnh, to vó hạ xuống, trực kích Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút do dự đem Cửu Nguyên Ma Long kích trở thành đại côn sử dụng, hướng lên rút đi. Cách một tiếng, trong nước hồ, kia đỏ ngầu nham tương như sóng lớn như vậy cuộn, vang lên cao vài chục trượng. Diệp Huyền mắt nhìn một phía, rất cảm giác cổ quái, hỏa thuộc tính hung thú ở trong hồ, hơn nữa, có thể ở trong nước hồ sử dụng hỏa thuộc tính năng lực, biến hóa đá trầm tích tương. Bất quá, nếu như là hỏa thuộc tính lời nói, tay mình bên dưới vừa vặn cũng có hai thằng nhóc là giống nhau như lúc. Diệp Huyền đưa tay đánh một cái ngọc bài không gian đạo, đi ra trên bầu trời, ngũ sắc thần quang chợt lóe, chim độ vật đã từ ngọc bài bên trong không gian bay ra ngoài, xông lên vút tiêu. Bên kia, vật nhỏ nhảy lên Diệp Huyền bả vai, một tiếng ầm vang, vật nhỏ giống to, phía trước nước hồ đột nhiên nứt ra, tiếp lấy đỏ ngầu hỏa diễm phóng lên. Chương 973, Hỗn Nguyên Nhất Khí quả vật nhỏ đẩy lên sóng lửa, phóng lên cao. Man Nhu không dám yếu thế, trực tiếp đấm ngực lần nữa gầm thét, trung quanh nham tương cũng là phóng lên cao, với sóng lửa đụng tại một cái. Âm hỏa diễm nổ tung vang lớn vào thời khắc này xuất hiện, mảng lớn hỏa diễm đẩy ra, nham tương giống như viên một viên phi hỏa lưu tinh, điên cuồng đánh rất xuống chỉ là trong nháy mắt, vật nhỏ sóng lửa bị đánh nát bấy. Vật nhỏ, không phải là đối thủ. Diệp Huyền ngược lại cũng không ngoài ý, đầu kia Man Nhu rất là hung hãn, hẳn là thoát phạm vào tôn sơ cảnh, không chỉ so với vật nhỏ mạnh, đồng thời cũng so với chim đổ vật cường đại hơn. Ít nhất, bất luận thời đỉnh cao như thế nào, dưới mắt xác thực là như thế. Cũng may sóng lửa bị đánh nát trong nháy mắt, chim đổ vật từ trên trời hạ xuống, cánh bố, ngũ sắc lưu quang xuất hiện, lượn lờ tia sáng kỳ dị, thủy hà chiếu sáng tứ phương, hướng phía dưới liền đánh xuống ẩm chim đổ vật khí thế uy, tia ánh sáng năm màu rơi vào Man Nhu trên người, uy lực cực kỳ khủng bố, khí thế phi phàm, đem Man Nhu thân thể khổng lồ đục lệch một cái. Chim đổ vật thừa thắng truy kích, dương cánh lăng vân, trên người kim quang sáng chói, mới vừa vô cùng, một hai cánh huy động, mang ra khỏi mảng lớn hỏa cầu, hướng phía dưới đánh kích. Chim đổ vật tu vi mặc dù không như Man Nhu, nhưng có ưu thế cực lớn, đó chính là có thể bay. Diệp Huyền la lớn, chỉ hoãn người này chốc lát, ta trước lấy hôn nguyên nhất khí quả. Đạo kia hôn nguyên nhất khí quả là mục tiêu, cho nên tự nhiên hẳn trước đem điều này mục tiêu cho hoàn thành, sau đó trở lại chém chết đầu này mắn như cũng không có vấn đề. Hơn nữa, nước hồ lại có thể biến thành nham tương, sợ rằng mảnh này nước hồ cũng có chút vấn đề, nhưng chỉ cần hôn nguyên nhất khí quả tới tay, là có thể trưởng khống quyền chủ động. Đến lúc đó, đầu này mắn như nếu như dây dưa không nứt, hoàn toàn có thể mang dẫn cách nước hồ chiến đấu. Chim đổ vật với vật nhỏ đồng thời hót một tiếng, coi như là đối với Diệp Huyền ứng, mà Diệp Huyền chính là về phía trước nhảy một cái, trực tiếp đâm vào trong hồ nước, hướng phía dưới bơi đi. Nóng quá tiến vào trong hồ nước, một cổ nóng bỏng lực lượng liền điên cuồng tập quả nhiên, suy đoán không sai. Diệp Huyền nhìn bốn phía, ở trong lòng đạo, mảnh này nước hồ cũng có vấn đề, nhiệt có chút không bình thường, nhưng ngày hôm qua bơi tới bờ bên kia thời điểm, không có gì dị thường, là bởi vì lặn xuống duyên cớ sao? Diệp Huyền thân ảnh nhất tiệm, không ngừng hướng phía dưới di động, mặc dù là ở trong nước, nhưng đạp phá hư không là mượn dùng hư không kẽ hở tiến hành di động, cho dù trong nước cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà càng hướng trong hồ đi sâu vào, kia cảm giác nóng bỏng thì càng nồng nặc, phản phất sẽ đem người cho hoàn toàn cháy hết. Xem ra là an trí cái gì kỳ bảo, bất quá, nhưng mà hỏa thuộc tính tạo thành nóng bỏng. Diệp Huyền giơ lên hai cánh tay mở ra, trên người linh huyệt đều mở, điên cuồng thúc dục hỏa thuộc tính linh khí vận chuyển, ngay sau đó, chung quanh nóng bỏng khí tức liền toàn bộ bị Diệp Huyền hút vào bên trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh khí tư dưỡng thân thể. Dùng thuộc tính kỳ bảo tới ngăn trở, nhưng đối với ta một chút chỗ dùng cũng không có. Diệp Huyền liệt miệng đến, tiếp theo sau đó không ngừng lặn xuống, rất nhanh, đi tới đáy hồ. Hồ kia đáy tràn đầy một mảnh linh khí, mặc dù cũng không hùng hậu, nhưng là lại vô cùng đậm đà, độ tinh khiết cao khó có thể tưởng tượng. Diệp Huyền từ cung phụng hệ thống kia đắc được đến linh khí, đều là tinh khiết nhất linh khí, mà nơi đó đầy linh khí không kém chút nào cung phụng sau sở được đến linh khí. Hơn nữa, pháp tắc lực lượng hơn nữa là Diệp Huyền quen thuộc nhất pháp tắc, hỗn độn pháp tắc lực lượng. Thì ra là như vậy, hỗn nguyên nhất khí quả là hàm chứa hỗn độn pháp tắc linh dược, mà vạn vật mới sinh đều là từ hỗn độn trong hư vô đản sinh ra, cho nên dùng hỗn nguyên nhất khí quả tới xây dựng thế giới, có thể làm được làm ít công to. Diệp Huyền đã minh bạch Bạch Tử Trọng làm cho mình lấy hỗn nguyên nhất khí quả lý do, bất quá lần này Bạch Tử Trọng ngược lại nhìn sót. Diệp Huyền thế giới pháp tắc là hỗn độn pháp tắc, hỗn nguyên nhất khí quả là không có bất kỳ tác dụng, tới hỗn độn pháp tắc muốn xây dựng tiểu thế giới thì nhất định phải từ hỗn độn hư vô mới bắt đầu tới tay, có hay không hỗn nguyên nhất khí quả trợ giúp đều là giống nhau, bất quá đồng dạng là vô cùng có dùng cái gì, bởi vì Diệp Huyền còn có hồng trần pháp tắc. Đi tới đáy hồ, tiến vào kia mảnh nhỏ linh khí bên trong. Hỗn nguyên nhất khí quả nhìn rất tầm thường, đen nhánh một viên, đại khái quả đấm lớn nhỏ, có hình bầu dục, nhưng chỗ lợi hại ở khắp trung quanh cuốn vòng quanh một vòng tựa như khói tựa như sương mù hư vô hỗn độn. Diệp Huyền không khỏi cười lên, vậy đại khái cũng là Bạch Tử Trọng cho mình khảo nghiệm, hỗn nguyên nhất khí quả cũng không phải là dễ dàng như vậy hái, muốn hái hỗn nguyên nhất khí quả, đầu tiên muốn phá vỡ hỗn nguyên nhất khí quả trùng quanh cuốn quanh hư vô hỗn độn. Nhưng là, khảo nghiệm đối với Diệp Huyền mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Huyền nắm giữ hỗn độn pháp tắc, chấp trưởng chính là hư vô hỗn độn. Diệp Huyền duỗi tay, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua kia mảnh hư vô hỗn độn, sau đó đem hôn nguyên nhất khí quả đem xuống, vững vàng nắm trong tay. Hôn nguyên nhất khí quả tới tay, Diệp Huyền tự nhiên cũng không ngừng chạy, liên tục đạp phá hư không. Giao trên mặt hồ bắn ra một cột nước, Diệp Huyền bọt thẳng ra mặt hồ. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chim đổ vật với vật nhỏ với đầu kia Man Nhu không ngừng dây dưa. Mà đầu kia Man Nhu, sát thực cường đại, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng tiết lộ ra một loại cảm giác dày nặng, giống như bản tọa vĩ nạn đỉnh núi. Loại khí tức này, loại này bá đạo, để cho người không rét mà run. Đột nhiên, đầu kia Man Nhu giơ lên to lớn móng, hướng vật nhỏ phương hướng hạ xuống. Kia đánh xuống một đòn, giống như cuồng phong bạo vũ, lại giống như một ngọn núi từ thiên nện xuống, đứng sừng sững giữa hồ. Cuốn lên kình phong hướng bốn phía đẩy ra, đem trung quanh nham tương cho thổi ra, màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí bắn ra, một cơn bão táp lúc đó đẩy ra. Man Nhu trên người hỏa thuộc tính linh khí hơn nổ tung, tới nhưng mà giữa hồ nước hồ hóa thành nham tương mà thôi, mà dưới mắt, thậm chí lan tràn tới khắp hồ. Vật nhỏ không ngừng quay thiếu, không dám đón nữa, mà là hướng phía sau chạy trốn. Lại vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lóe ra, ngăn ở kia to lớn móng trước. Alo. Diệp Huyền giữ tận nói, khát thừa dịp ta không có ở đây, khi dễ nhà ta tể nhi. Diệp Huyền nhất bên gầm nhẹ, một bên giơ lên cửu nguyên ma long kích tiến lên đón, hướng kia to lớn móng trâu chém ngang đi. Âm kịch liệt tiếng vang xuất hiện, trung quanh nham tương cũng cuốn lại, không ngừng hướng bốn phía đẩy ra, giống như mảnh nhỏ cự đại long quyển như gió, khắp hồ cũng kịch liệt lay động lên. Diệp Huyền hưng phấn liệt miệng đến, cửu nguyên ma long kích bên dưới thân thể bất hủ quả nhiên cường hãn, thậm chí ngay cả như thế vật khổng lồ cũng có thể nghịch hãn. Đầu kia Man Nhu không ngừng gào thét gầm thét, muốn đem móng tiếp tục hạ xuống, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, bị Diệp Huyền vững vàng chĩa vào. Bất quá, Diệp Huyền tưởng phải đem kia móng trâu đẩy ra, cũng không thế nào dễ dàng, hung thú dù sao cũng là hung thú, thân thể phương diện, hung thú không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất sinh linh. Cũng ngay vào lúc này, dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 974, đánh chết một ngân một đỏ, hai màu linh khí phóng lên cao. Linh khí lẫn nhau thúc đẩy đến, hỏa cung thủy, hoàn toàn tương khắc hai loại linh khí sẽ không dung hợp, mà là sẽ điên cuồng nghiền ép. Bất quá, cho dù thủy thuộc tính linh khí có thể khắc chế hỏa thuộc tính linh khí, Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí nhưng vẫn bị dần dần áp chế. Diệp Huyền toét miệng nói, dù sao cũng là tôn cảnh sơ giai hung thú, linh khí phương diện còn là ở vào thế yếu, bất quá, tôn cảnh như thế theo chém Diệp Huyền bỗng nhiên phóng lên cao, sau đó hướng Man Nhu cơ múa cửu nguyên ma long kích. Diệp Huyền chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn như thế với hung thú chiến đấu, dù sao, thể xác phương diện, nhân loại tu sĩ với hung thú so với, vẫn là thế yếu. Nhân loại tu sĩ chỉ có thể dựa vào trí tuệ, linh khí, vũ khí, kỳ bảo, công pháp vân vân. Nhưng dưới mắt, Diệp Huyền phát hiện mình tối chiếm ưu thế, lại là thân thể. Diệp Huyền há mồm thét dài, cửu nguyên ma long kích hướng phía trước càn quét, một mảnh kình phong càn quét mà ra, như dao, không ngừng quét qua Man Nhu thân thể, đem Man Nhu trên người cắt rời ra một đạo một vết thương. Bởi vì đau đớn duyên cớ, Man Nhu tức giận giống to, không ngừng gầm thét. Lại vào lúc này, chim đổ vật từ không trung bay qua, vạn vũ thể phát, ngũ sắc thần quang từng đường, đều là nó linh vũ, hóa thành duệ kiếm bổ tới, phối hợp Diệp Huyền không ngừng công kích kia Man Nhu. Man Nhu lần nữa gầm lên giận dữ, trên người xuất hiện lần nữa mảng lớn hỏa thuộc tính linh khí, toàn thân bùng nổ xích quang, mặt ngoài thân thể xuất hiện đại dày đặc nham thạch nóng chảy bao trùm, đem hạ xuống lông chim cho thiêu hủy. Giết Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào, nhún người nhảy lên, trong tay cựu nguyên ma long kích lần nữa đánh về phía Man Nhu. Thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, lục sát vô sinh. Minh táng thiên thác, minh táng thiên thác, nhất kích chỉ với địch, chém địch với trận tiền, đổ máu khắp nơi. Diệp Huyền còn chưa huy kích, cựu nguyên ma long kích thượng liền bộc phát ra vô cùng kinh khủng ý sát phạt, có thể làm cho người không tự chủ được sinh ra run rẩy cảm giác. Nồng nặc u minh khí tức xuất hiện, đến từ u minh sâu bên trong tử khí hướng chúng quanh đẩy ra, để cho chỗ này phảng phất trong nháy mắt biến thành một mảnh chiến trường, một mảnh trải rộng thi thể tuyệt địa. Rồi sau đó, Diệp Huyền nhất kích hướng phía trước đâm ra. Cửu Nguyên Ma Long kích phong thượng xuất hiện ánh sáng màu đen, từng điểm, một vòng, giống như điểm chế ngôi sao màu đen một dạng, giống như một mảnh màu đen tinh hải đang lay động, gắng sức một đòn lại mang theo tinh hà rơi xuống dị tượng. Trên bầu trời, màu đen tinh huy chợt đến, vậy cũng là Cửu Nguyên Ma Long kích mang, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Mảng lớn ánh sáng màu đen hội tụ một nơi, để cho Diệp Huyền tưởng lên vĩnh dạ phủ xuống thời giờ cảnh tượng, già thiên tế nhật, thiên địa vô quang, nhật nguyệt thất sắc. Sau đó, âm kia ánh sáng màu đen rơi vào Man Nhu trên người, đem Man Nhu thân thể bao phủ, ở Man Nhu mặt ngoài thân thể rung động nham tường, bị nhanh chóng cắt rời mở phốc, 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 huyết nhục xé thanh âm không ngừng vang lên, một đạo một vết thương xuất hiện, tiên huyết tung tóe. Bất quá, kia Man Nhu thân thể quả nhiên là cường hãn, ai như thế một đòn, lại còn không có ngã xuống, nhưng mà lão đạo muốn ngã. Nhưng cơ hội cũng vào thời khắc này xuất hiện. Diệp Huyền lần nữa một cước đạp phá hư không, hướng phía trước chạy như bay mà ra, đi tới Man Nhu nơi ngực, nhắm ngay một vết thương, lần nữa nhất kích đánh xuống. Phốc, cửu nguyên ma long kích hạ xuống, vết thương kia lần nữa xé, trở nên hơn to lớn với dữ tợn, sâu đủ thấy xương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền vọt thẳng vào vết thương kia bên trong, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trực tiếp phá vỡ Man Nhu thân thể. Phốc, Man Nhu sau lưng lại lần nữa nứt ra một vết thương, ngay sau đó Diệp Huyền liền lao ra, trong tay còn đang nắm một viên màu đỏ thấm hung thú nội đan. Kia thân thể khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hướng phía sau đảo hạ xuống. Phanh một tiếng nổ ầm sau, mặt hồ đẩy ra mảng lớn sóng nước. Trung quanh nham tương nhanh chóng tiêu tan, rất sắp biến thành bình thường nước hồ. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, mảnh này nước hồ rốt cuộc là bởi vì kỳ bảo mới biến thành nham tương, hay là bởi vì con thú dữ này? Coi là, ngược lại cũng giết, thế nào cũng không đáng kể. Diệp Huyền nhảy bên bờ, chim đổ vật rơi xuống từ trên không đến, đứng ở Diệp Huyền trên bả vai. Diệp Huyền cười cười, đem cái viên này màu đỏ thấm nội đan đưa đến chim đổ vật mép. Đây tuyệt đối là thứ tốt, hàm chứa cực kỳ nồng nặc thuần hỏa thuộc tính linh khí. Hơn nữa, kia trên nội đan lại còn cuốn vòng quanh một đạo long văn. Quả nhiên, đầu kia Man Nhu mặc dù không là hình rồng, nhưng là long huyết hung thú. Chim đổ vật ngậm nội đan, méo mó đầu, sau đó đột nhiên bay đến vật nhỏ bên cạnh, đem nội đan bỏ trên đất, sau đó dùng đầu cùng đến vật nhỏ bên cạnh. Vật nhỏ một bộ trảo nhĩ nạo hai dáng vẻ, nhìn một chút chim đổ vật, lại nhìn một chút Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười nói, còn biết khiêm lượng, vậy thì ngươi ăn đi, ngược lại ai ăn đều là giống nhau. Diệp Huyền đưa tay, xoa xoa vật nhỏ đầu. Lấy được Diệp Huyền cho phép, vật nhỏ nhất thời mặt đầy mừng rỡ, ôm cái viên này nội đan, hít hơi, một đạo màu đỏ thấm hơi khói xuất hiện, nhanh chóng tiến vào vật nhỏ trong miệng mũi. Tiểu thứ gì đó là thuần hỏa hung thú, này cái nội đan đối với hắn mà nói giống nhau là thật tốt vật. Hơn nữa, Diệp Huyền trong lòng đương nhiên là có thật sự thiên bệ, hơn coi trọng chim đồ vật, dù sao là phi hoàng huyết mạch, hơn đáng giá bồi dưỡng. Nhưng vật nhỏ chiến lược tới là không yếu, nhưng Diệp Huyền phong vương sau, vật nhỏ liền phái không được cái gì chỗ đại dụng, Diệp Huyền dĩ nhiên không sẽ được mà vứt bỏ tên tiểu tử này, nhưng chiến lược dù sao bày ở nơi đó. Dưới mắt có thể làm cho vật nhỏ tăng lên một chút lời nói, Diệp Huyền cảm thấy cũng không tệ, nhưng mà bị Diệp Huyền trở thành sủng vật nuôi, vật nhỏ chắc cũng sẽ cảm thấy bị khuất. Lại vào lúc này, là ai giết ta? Man Nhu gầm lên giận dữ, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy bờ hồ cắt bụi quần của tới, nhưng là đám kia đạo phỉ tới. Diệp Huyền trên mặt ngược lại cũng không có vẻ ngoài ý muốn, mới vừa rồi lúc chiến đấu gây ra động hơi lớn, ánh lửa ngút trời, những thứ kia đạo phỉ tự nhiên có cực lớn sát suất nhìn thấy. Cùng lúc đó, một vệ sáng xuất hiện, đám kia trong đạo phỉ, một đạo nhân ảnh bỏ ngựa mà ra, toàn thân phát ra huy hoàng, linh khí đầy, dành trước đi tới Diệp Huyền bên cạnh, rõ ràng là đêm hôm ấy gặp qua tên kia nguyên tôn cảnh cường giả. Tiểu tử đối phương đi tới Diệp Huyền bên cạnh, mặt đầy hung ác, dựng râu trợn mắt nói, là ngươi giết ta Man Nhu. Diệp Huyền cười nói, như ngươi thấy. Đối phương mắt nhìn hồ, phát hiện trong hồ ẩn chứa linh khí đang ở tiêu tan, ngay sau đó ánh mắt trừng lớn hơn, hướng về phía Diệp Huyền phẫn nộ quát, ngươi còn lấy đi hôn nguyên nhất khí quả Diệp Huyền đạo, tối ngày hôm qua, trong doanh trướng chết những người đó cũng là ta xong rồi, ta cũng cùng nhau đem vấn đề này cho đáp đi, tỉnh ngươi một cái vấn đề hỏi. Hảo tiểu tử đối phương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hận hận cắn răng nói, ngươi biết chúng ta là người nào không? Cấp độ lại dám cướp được trên đầu chúng ta tới. Chương 975, lão đại. Cấp độ cướp được một đám đạo phỉ trên đầu, đúng là rất để cho đối phương thật mất mặt sự tình, dù sao, người ta chính là dựa vào cái này ăn cơm. Diệp Huyền rối hạ thủ đạo, nếu như ngươi cảm thấy mất thể diện lời nói, không bằng như vậy đi, ta giết ngươi, ngươi liền không cần lo lắng chính mình mất mặt. Tên địa tôn cảnh cường giả cười lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ Vân đến chính mình. Diệp Huyền cười nói, ta nếu dám đến, làm sao biết không có chút nào chuẩn bị. Diệp Huyền phía sau, mảng lớn huyết hà xuất hiện, nhanh chóng che giấu không trung. Diệp Huyền đưa tay đưa ngang một cái, tranh banh đao xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, càn khôn binh đạo giáp xuất hiện biến hóa, tiến vào đao hình thái bên trong. Đao ra như một đao cảnh, Diệp Huyền cầm đao nơi tay trong nháy mắt, dâng trào đao ý xuất hiện, trải rộng bốn phía, xông lên vân tiêu, rung động thương cung. Đó là vô cùng kinh khủng đao ý, phong mang tất lộ, có một loại nhất đao vung xuống, có thể chém vạn vật lẫm nhiên cảm giác. Chính vì vậy, mới gọi là đao ra như một. Vị này cảnh cường giả không khỏi rét một cái. Trước hắn ngược lại không thấy thế nào được cho Diệp Huyền, dù sao Diệp Huyền tu vi không bằng hắn, nhưng đao này ý vừa ra, vị này cảnh cường giả không khỏi lẫm nhiên mấy phần. Quá kinh khủng, Diệp Huyền đao ý quá mức kinh khủng, trong tay trôi đao kia giống vậy kinh khủng. Diệp Huyền cười lạnh nói, chém ngươi, bất quá nhất đao mà thôi. Vị này cảnh cường giả rên một tiếng đạo, tiểu quỷ, không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi sao? Diệp Huyền đạo, không tin. Vậy thì tới thử một lần, có loại liền tiếp ta một đao. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng phía trước bước ra. Diệp Huyền mỗi bước ra một bước, trên người đao ý liền dâng trào một phần, vô hình kia đao ý hóa thành hữu hình một dạng như có thực chất, phá thiên lên, phản phất có thể đem thương khung cũng cắt đi một khối. Kia chạy tới đạo phỉ rìm chặt dây cương, không cách nào nữa tiếp tục đến gần, cảm thụ kia dâng trào đao ý đánh tới, bọn họ dưới quần chiến mã giống như điên, không ngừng hí, dãy rủa, thậm chí có chiến mã đông nhiên bạo thể, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đao chém vết tích, trong nháy mắt bị phanh thây. Những thứ kia đạo phỉ chỉ có thể bỏ ngựa mà đi. Vị này cảnh cường giả cũng là vạn phần cẩn thận, cũng có như thế đao cảnh, Diệp Huyền một đao kia tuyệt đối không phải tốt như vậy tiếp tục. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền phóng lên cao đạo, xem đao Diệp Huyền nhảy vào không trung, trực tiếp trốn vào trong huyết hà. Huyết hà ngoạn ngoại, hóa thành một thanh đao hình thái, trên không trung lóe lên tia máu. Vị này cảnh cường giả lẫm nhiên nói, dùng kỳ bảo với đao cảnh dung hợp, hóa huyết hà là đao. Có chút ý tứ, sẽ để cho ta lãnh giáo một chút. Một tên đạo phỉ tiến lên phía trước nói, lão đại, huyết hà cách khá xa nhiều chút, không có rơi xuống ngươi biết cái gì? Vị này cảnh cường giả đạo, đây là đang xúc lực. Ồ, tên kia đạo phỉ do dự một chút đạo, muốn xúc lực bao lâu? Thật giống như đã ngàn mét ra ngoài. Vị này cảnh cường giả đạo, xúc lực càng lâu, dĩ nhiên uy lực càng lớn, điều này đại biểu tiểu tử kia một đao này rất mạnh. Ồ, tên kia đạo phỉ gãi đầu một cái, sau đó nhìn bầu trời đạo, đã không nhìn thấy huyết hà. Bởi vì, vị này cảnh cường giả cắn chặt hàm răng, sau đó cả giận nói, tiểu tử kia đang đùa chúng ta, đuổi theo cho ta nói rơi trước mắt. Tên kia tôn cảnh cường giả liền toàn thân sáng lên, nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng liền hướng phía trước đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Huyền ở huyết hà bên trong, mà huyết hà chạy thật nhanh. Đánh thì a, nếu quả thật đánh thắng được, chính mình còn cần phải ám sát sao? Cần gì phải lãng phí Bắc Cung vui buồn triệu tập thần linh bài? Đã như vậy, dĩ nhiên lòng bàn chân mặc dù, ngược lại nên bắt được đồ vật tất cả đều bắt được. Lại vào lúc này, Diệp Huyền bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó một vệt sáng xuất hiện ở bờ sông máu thượng. Diệp Huyền gò má nhìn một cái, nhưng là tên kia tôn cảnh cường giả đã đuổi theo. Diệp Huyền không khỏi con ngươi co rụt lại, thật là nhanh chóng độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bàn tay đẩy một cái, trong huyết hà lập tức bốc lên huyết lãng, cuồn cuộn tới, hướng đối phương đánh ra đi. Chút tài mọn vị này cảnh cường giả khinh miệt quát một tiếng, toàn thân sáng lên, như một vầng mặt trời về phía trước đánh tới. Âm đụng chạm kịch liệt tiếng vang lên, huy hoàng tùy ý, huyết hà đỏ bừng, kia nổ tung huy hoàng với máu bắn tung hòa hợp, nhìn cực kỳ sáng lạ mê mắt. Sau một kích, tên kia tôn cảnh cường giả không có ngừng tay ý tứ, đôi tay vồ một cái, sử dụng một món kỳ bảo, nhưng là một nhánh kim sắc kèn hiệu. Màu vàng kia kèn hiệu hướng phía trước bay qua, du dương tiếng kèn lệnh lập tức vang lên, tiếp lấy không gian phảng phất bị rạch ra tựa như, xuất hiện một đạo to lỗ hổng lớn. Tự nhiên, huyết hà phá toái, bị cắt rời một đạo. Vị này cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, muốn mượn màu vàng kia kèn hiệu không ngừng phá vỡ huyết hà tiến vào. Chỉ bất quá, Diệp Huyền nhưng là không khỏi cười lên, huyết hà thì không cách nào ngăn trở tên kia tôn cảnh cường giả tiến vào, đối phương chỉ là bằng vào thân thể là có thể hành độ huyết hà, cưỡng ép tiến vào trong huyết hà không gian bên trong. Nhưng là, đối phương nếu muốn dùng kỳ bảo xính uy, đó chính là ngoài ra một chuyện. Đi sâu vào huyết hà trăm mét, tôn cảnh cường giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, màu vàng kia kèn hiệu thượng lại xuất hiện một tầng màu đen vết tích, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Huyết hà hủ hóa vô luận là cường đại dường nào kỳ bảo, chỉ cần với huyết hà tiếp xúc cũng sẽ bị huyết hà cho hủ hóa, đây chính là huyết hà chỗ cường đại. Đương nhiên, huyết hà cũng không phải là vô địch, vị này cảnh cường giả đủ cường đại, dùng hết sáng chói bọc thân thể là có thể cường xung tới, tiếc nuối là đối phương làm ra sai lầm lựa chọn. Vị này cảnh cường giả giận quát một tiếng, không mở ra huyết hà môn đạo, lần nữa làm ra sai lầm lựa chọn, trực tiếp hóa thành lưu quang, tạm thời thối lui ra trong huyết hà. Nhưng là ngay vào lúc này, trên bầu trời hoa mang đại thịnh, đủ mọi màu sắc, kỳ màu nở rộ, nhưng là những đạo phỉ khác đánh ngự không kỳ bảo, đồng loạt đuổi kịp, Diệp Huyền sắc mặt hơi rét, bết bát nhất tình huống xuất hiện. Một tên tôn cảnh cường giả, Diệp Huyền không sợ. Bốn gã phong vương cao thủ, Diệp Huyền không sợ. Hai mươi mấy danh đại tông sư liên thủ, Diệp Huyền còn chưa sợ hãi. Nhưng là, làm ba người này toàn bộ chồng chung một chỗ thời điểm, liền phiền thoái. Hít sâu một cái, Diệp Huyền dù gì nói, vậy cũng chỉ có thể tới điểm ác. Những thứ kia đạo phỉ còn chưa rơi vị, Diệp Huyền liền giơ tay ra, đem bách thú tháp cho nâng lên giống bách thú tháp tản ra chói mắt huy hoàng, chiếu sáng tứ phương. Theo sát, một tiếng kinh khủng thú minh thanh lại đột nhiên vang lên trên bầu trời, ô mây che trăng hung thú hư ảnh bắt đầu biến ảo, không ngừng xuất hiện. kia tiếng gầm gừ tức giận từ bốn phương tám hướng tới, phản phất có thể đem thương khung chấn nát ấy. Đám kia đạo phỉ lộ ra kinh hãi biểu tình, cũng ngay vào lúc này, kia đám mây trên, một cái to móng vuốt lớn bỗng nhiên xuất hiện, lăng không giọ xuống, bay thẳng đến đám kia đạo phỉ liền hung hăng hạ xuống, mang theo vô thượng hung uy. Chương 976, bách thú hung uy kia to móng vuốt lớn, đến từ một con cầu long. Kia con rồng có sừng chảo tự hạ xuống sau, trực tiếp từ không trung thò đầu ra, sau đó một cái long tức hướng phía dưới phun phun ra, huyết hà trên liền có đạo phỉ lập tức nổ tung thân thể, thì trở thành một đoàn một đống máu thịt mơ hồ của thịt. Mà chỉ nhưng mà bắt đầu, trong huyết hà, đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó, một vòng vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện. Ở kia trong nước xoáy, lại nổi lên âm dương bắt quái đồ hình, ngay sau đó, một cái màu trắng đen cá lớn đột nhiên từ trong huyết hà nhảy ra. Âm dương cá lội kia âm dương cá lội xuất hiện, chung quanh lập tức dị tượng nảy sinh, ngày đêm điên đảo, nhật nguyệt giao thế, không trung có nước mưa tung bay, nhưng làng địch không lên, huyết hà cuốn ngược, bay tán loạn bốn phía, đem những thứ kia đạo phỉ nuốt mất. Âm dương cá lội sau, một con kim xí đại bàng bay tới, kia to lớn cánh thần mở ra, giả thiên tế nhật, đánh xuống một đòn, kim quang đầy trời, thủy hà bao phủ. Mỗi một ánh hào quang giống như đem sắc bén kiếm, hướng phía dưới không ngừng thứ kích. Tên kia tôn cảnh cường giả gào to đạo, không nên kinh hoàng, chẳng qua chỉ là một món kỳ bảo mà thôi, uy thế như vậy kỳ bảo, khó mà đánh lâu, chống nổi liền có thể. Vị này cảnh cường giả thét dài, trên đầu trôi lơ lửng lên một đoàn hừng hực ánh mắt, chính giữa bao quanh một món kỳ bảo, phát ra bất hủ khí tức, đánh vu trường không, lại với kim xí đại bằng đụng nhau, gắng gượng đem kim xí đại bằng từ không trung đánh rơi xuống sau một kích, bốn gã phong vương cao thủ cũng là lập tức xuất thủ, dũng vô cùng, bốn người chung quanh ngân huy tràn đầy, liên thủ một đòn, hướng cầu long đi, lại đem cầu long một cái móng đuốt cho cắt nơi này trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ chiến trường, tiếng hò giết không ngừng vang lên, huy hoàng lao nhanh, loạn thành nhất đoàn. Bất quá, tên kia tôn cảnh cường giả sát thực nhãn lực lão đạo, nhìn ra bách thú tháp không thể lâu dùng, chỉ bất quá đoán sai nguyên nhân, cũng không phải là kia bách thú ảo ảnh cường đại, mà là bách thú tháp đều có tàn huyết. Bách thú lao nhanh ảo ảnh tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Vị này cảnh cường giả rất nhanh lộ ra nét mừng, hướng về phía huyết hà phẫn nộ quát, tiểu tử, ta xem ngươi dưới mắt nên làm cái gì, chờ ta phá huyết hà, tất nhiên đem ngươi toái thi vạn đoạn. Sau đó giống cự thú tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Một cái thần hầu hướng thiếu, nhảy lên một cái, trong tay cầm căn to đại cô tử, một đòn hướng phía trước rơi đập, lưỡng danh đạo phỉ liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị gắng gượng đập thành thịt nát. Tên kia tôn cảnh cường giả nụ cười cứng đờ, lại tới. Bách thú tháp xác thực không cách nào đánh lâu, mỗi lần sử dụng sau cũng không cách nào liên tục sử dụng, trừ phi Diệp Huyền dự định bỏ bách thú tháp, tùy ý bách thú tháp lúc đó phá toái xuống. Nhưng là Diệp Huyền còn có một tờ giấy, một tấm gọi là vạn giới huyền linh chỉ giấy. Giấy làm bách thú tháp rất mau ra hiện tại, trung quanh lần nữa tản mát ra vô tận huy hoàng, bách thú thành đoàn mang đến uy áp, khiến người ta cảm thấy run sợ. Thân hầu sau, ở trong huyết hạ ương, một hạt giống xuất hiện. Cái loại này tử nhanh trong sinh trưởng, sau đó biến thành đại thụ, nở hoa kết trái. Đây là thái cổ thời kỳ một loại khác hung thú, một cây ma thụ, phệ tánh mạng người. Ma thụ lớn lên, trung quanh lập tức chuyển tới tiếng nổ, trên trăm đạo dây leo bay lên, hướng bốn phía càn quét mà qua, đem người cho đánh bay. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuống lên một trận tuyết. Chờ bông tuyết kia hạ xuống, mọi người nhìn kỹ một chút, vậy nơi nào là cái gì tuyết, mà là một đoàn bạch nhứ. Sau đó khắc rất nhiều người che miệng rối rít ho khan, mắt nhìn lòng bàn tay, rõ ràng là từng miếng tiên huyết. Có độc kia bạch nhứ bên trong có kịch độc, chung quanh nhất thời kinh hãi, rối rít hướng phía sau rút lui mở. So sánh với kia hung hãn thái cổ hung thú, ma thụ hiển nhiên nhìn kinh khủng hơn. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đống nhiên từ trong huyết hà nhảy ra, tranh banh đao hướng phía trước càn quét mà ra. Ngươi tiến vào đao vực bên trong, đao vực đang ở tạo thành. Tạo thành đao vực là thiên đao đao vực. Diệp Huyền dưới chân xuất hiện một mảnh kim sắc sóng gợn, hướng bốn phía lẩy ra, tạo thành một vòng ánh sáng màu vàng nóng, bao phủ tứ phương. Đao vực đã thành. Diệp Huyền chém ra một đao, đao minh tiếng không ngừng vang lên. Sau đó một thanh kim sắc đại đao từ không trung đánh xuống một đao này, cao ngất kim đao hạ xuống, huyết hà phá vỡ, lật lên đợt sóng. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất đao sau, huyết hà trên là hơn ra 4-5 thi thể. Lại tại sát na này, đao thứ hai hạ xuống thiên đao đao vực, lưỡi đao như mưa. Vị này cảnh cường giả giận dữ, nhanh chóng hướng Diệp Huyền bên này hướng hắn đã nhìn ra, Diệp Huyền tiểu tử này kẻ gian chân nhắn rất, thực lực mạnh thuộc về mạnh, nhưng nghĩ tưởng phải đối phó nhiều người như vậy, cũng là khó mà làm được, cho nên ưu tiên chọn đến thực lực không đủ giết. Cạnh mình cao thủ sẽ chết một tên đại tông sư cảnh, nhưng đại tông sư dưới đây đạo phỉ đã bỏ lại 20-30 cổ thi thể, tử vong sắp hơn nữa. Ẩm tôn cảnh cường giả nổi giận, không thể khinh thường, bốn phía hơi khói tràn đầy, hướng bốn phía lẩy ra. Huyết hà liền tĩnh mịch một mảnh, là vạn người huyết sở luyện, giờ phút này lại trở nên hơn âm trầm kinh khủng, lại với Diệp Huyền không có quan hệ gì, mà là vị này cảnh cao thủ phát huy. Luân pháp tắc không lành lặn thế giới pháp tắc lục đạo một trong, thiên đạo một mảnh vàng bạc xương mù hướng bốn phía tản ra, bao phủ huyết hà, kia phóng lên huyết lãng lại bị gắng gượng áp chế xuống. Kia đám xương mù hướng bốn phía lẩy ra, lại đem thương khung xé một khối. Tự nhiên, ngày đó đao còn chưa hạ xuống, liền bị gắng gượng xé, Diệp Huyền dưới chân đao vực cũng là bởi vì này mà bị xé ra một đạo vết rách. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại đạo, vô sát giới thiên sáu đạo pháp tắc là luân pháp tắc không lành lặn, tự nhiên không bằng luân đại đạo, nhưng lục đạo bên trong thiên đạo lại có sẽ không kém luân đại đạo quá liền uy lực kinh khủng, đồng dạng là nhất lưu thế giới pháp tắc. Thiên đạo bên trong, dục giới thiên, sát giới thiên, vô sát giới thiên ba loại, mà giờ khắc này, vị này cảnh cường giả sáu đạo pháp tắc, xây dựng chính là vô sát giới thiên tiểu thế giới. Không còn một ngống vô biên thiên, hai thưởng thức vô biên thiên, ba mất tất cả thiên vô hình vô tướng, là vô sát giới thiên. Vị này cảnh cường giả gầm nhẹ một tiếng, hướng Diệp Huyền bọn tới, trung quanh xương mù chuyển động theo, hướng bốn phía bảy, diễn hóa thức cùng, phải đem bốn phía bao phủ, đem Diệp Huyền kéo vào vô sắc giới thiên chi bên trong. Diệp Huyền thần sắc lạnh lùng, hít sâu một cái, nếu đối phương cho thấy thế giới pháp tắc với tiểu thế giới, cũng liền đại biểu, đối phương đối với chính mình sát tâm đã đến cực điểm. Đã như vậy rít lên một tiếng đông nhiên vang lên. Vật nhỏ. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó nhìn thấy vật nhỏ hướng phía trước lùi chạy ra ngoài, mặt đầy dữ tợn gào thét, sau đó thân thể giống như khí cầu một dạng điên cuồng bành trướng lên, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, kèm theo trên người quấn quanh lên kim ánh sáng màu đỏ, vật nhỏ rất nhanh thì tăng tới một người nửa cao, kia tiếng hô thanh âm, giống như đánh thạch, mang theo hiển hách uy danh, chấn nhiếp tứ phương. Chương 977, có thú danh tranh vật nhỏ thân thể tăng vọt đến một người nửa cao sau, nhìn hùng tráng uy vũ, rất là cao lớn, bộ dáng tựa như báo, cái trán có bốn cái dữ tợn sừng rồng, phía sau chính là mọc ra năm cái đuôi, không ngừng tả hữu vung ấy. Giống tiếp theo một cái chớp mắt, vật nhỏ lần nữa ngửa đầu gầm thét. Ở vật nhỏ bên hông, một đôi màu đen cánh từ vật nhỏ sau eo mọc ra, hướng hai bên mở ra, mang ra khỏi một mảnh báo phong hô khiếu, hướng bốn phía thổi ra. Chen, Diệp Huyền lăng lăng sau, không khỏi bật thốt lên. Thời đại thượng cổ, tứ hoàng lệnh vị trí, trên trời hạ xuống lòng son, chủ thiên hạ, phục bồ thú, nhưng người tranh vậy, tranh người, thượng cổ man hoang thần thú, từ núi trung, âm trúc chi hơi thở, ngày hiện ra hình, lông đôi, thắt lưng sinh xí, thủ bốn góc, lưu ly mắt, xích bỉ, sinh hắc lạc, phục vu sơn gian, thủ đánh thạch, chuyển ra tranh tranh chi mình, tên cổ tranh. Diệp Huyền còn thật không nghĩ tới, vật nhỏ lại cũng là thái cổ hung thú, hơn nữa, hay lại là tranh huyết mạch, không chút nào kém cỏi hơn chim đồ vật phi hoàng huyết mạch. Tranh có thật nhiều truyền thuyết, nghe nói cổ chi đế vương tranh đấu, được tranh người, là được thiên hạ, vì vậy, tranh cũng có danh thần đem ý ở trong đó. Cũng có truyền thuyết, tranh là thiên hạ nhất đẳng hung thú, không phục thái cổ tứ hung tên, cùng với ác đấu, cũng thắng chi, rồi sau đó trở nên cuồng vọng tự đại, khiêu chiến trúc long, bị trúc long thật sự bại, liền đi theo trúc long tả hữu, hầu hạ trúc long. Diệp Huyền bẹp miệng đến, nhìn lớn lên vật nhỏ, người này cũng là thái cổ thời kỳ hưởng dự tiếng tốt gia hỏa a, với thái cổ tứ hung tranh đấu còn có thể thắng, cũng đã đầy đủ cường đại, nhưng kinh khủng hơn là lại còn với trúc long đánh. Trúc long được gọi là vạn long chi tổ, mở mắt ra liền là ban ngày, nhắm mắt tức là ban đêm, hơi thở là mùa đông, hít hơi là hạ tiên, có thể hô phong hoán vũ, sự mạnh mẽ ở thái cổ thời kỳ cũng là số một số hai tồn tại. Cùng lúc đó vật nhỏ trên người huy hoàng dần dần tán, lần nữa ngửa đầu giống giận. Diệp Huyền cũng rốt cuộc biết vật nhỏ tiếng gào tại sao một mực như thế liệu lượng, tranh lấy tiếng gào vì danh, giống như đánh thạch, chấn nhiếp thiên địa. Mà vật nhỏ vừa mở miệng, bốn phía không ít đạo phỉ rối rít thống khổ hí, ôm đầu không ngừng kêu thảm, sau đó hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng chảy ra tiên huyết, sau đó đảo rơi trên mặt đất. Tôn Cảnh Cường giả giận dữ, lập tức vung tay lên, mảng lớn xương trắng bốc lên, cả vùng không gian cũng lóe lên vô sắc huy hoàng, tuy không phát thấy, lại đem chung quanh cho theo sáng sủa. Vật nhỏ không sợ chút nào, lần nữa há mồm gầm thét, mảng lớn biển lửa xuất hiện, về phía trước lao nhanh đi, với xương trắng đụng nhau. Hỏa diễm bốc lên, chỗ đi qua, không ngừng xuất hiện mảng lớn bay lên khói trắng. Vật nhỏ đột nhiên lớn lên, Diệp Huyền suy đoán hẳn là bởi vì viên kia man như nội đan, thuần hòa thuộc tính, lại có tinh khiết long huyết, vì vậy, đem vật nhỏ huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích thích ra, hóa thành chính mình chân chính bộ dáng. Vật nhỏ tu vi, cũng là bởi vì này đột nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy một cái nhảy lên tới vương cảnh cửu giai đỉnh phong. Nhưng là, còn chưa đủ bởi vì, như cũng không có thoát phạm vào tôn tôn cảnh cường giả vô sắc thiên tiểu thế giới rõ ràng càng cường hắn hơn, kia xương mù mở mịt không ngừng hướng bốn phía bảy. Trong phút chốc, một mảng thần quang tràn đầy, xa xa một ngọn núi đá bị trong nháy mắt đánh nát, loạn thạch bắn tán loạn, cát bụi phi dương. Trung quanh tối tăm mở mịt một mảnh, lộ ra trầm thấp thêm cảm giác đè nén thấy. Đó là một loại cổ quái, cực kỳ khủng bố bí áp. Vật nhỏ không cam lòng giống giận. Trên bầu trời, ngũ sắc lưu quang kia sáng kỳ dị đống nhiên nở rộ ra, nhưng là chim đổ vật nghe được tiếng gào, nhanh chóng từ không trung lao xuống hạ xuống. Chim đổ vật trên móng đuốt tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, sau đó không ngừng phóng đại, từ trường không đánh rơi, trước bức tên kia tôn cảnh cường giả. Hai đầu xuất sinh sinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Cút sang một bên cho ta. Tôn cảnh cường giả giơ cánh tay đánh hụt, trung quanh hôi vụ ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó hướng không trung xẹt qua đi. Đoàn kia hôi vụ lay động, đột nhiên lóe lên kim sán sán huy hoàng, hướng không trung bay bắn ra, đánh chúng chim đổ vật huyễn hóa ra tới kim sắc cự móng, ngay sau đó tiếng nổ xuất hiện, màu vàng kia cự chảo bị đánh nát, hóa thành một vòng kim sắc quang vực. Sau một kích, tôn cảnh cường giả cũng không ngừng chạy, xuất thủ lần nữa, một quyền đánh phía biển lửa. Bốn phía tối tăm mở mịt trong tiểu thế giới, bắn ra quang thúc màu vàng, dường như sấm sét bắn tới, uy thế hùng. Hư không cũng vì vậy run lên, huy hoàng sáng chói, từng kia từng sợi ánh sáng từ tối tăm mở mịt trên thế giới bắn ra, đem vật nhỏ biển lửa cho cắt nhỏ. Xuất sinh, chết đi cho ta, tên kia tôn cảnh cường giả xuất thủ lần nữa, toàn thân huy hoàng bao phủ, hóa thành lưu quang rất đánh vật nhỏ, giống như viên cự đại tinh thần đánh xuống, lại cũng tại sát na này ý sát phạt đống nhiên đánh tới, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Suy nghĩ địch nổi đao ý chẳng thiên, chạm điện. Trọng yếu nhất là chém người vô song vũ kỹ, vô thượng đao kinh. Trong hộp kim đao huyết chưa khô Diệp Huyền nhất đao hành xuất, sáng chói màu bạc đao mang bỗng nhiên liền từ chạm nhận cự nhận thượng bộ phát ra, vô cùng kinh khủng, hoàn toàn mờ mịt, hướng bốn phía đẩy ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem không trùng che giấu một mảnh. Màu bạc đao mang giống như một tinh thần nổ tung, từng đao chém ra, bốn phía không ngừng vang lên ầm ầm tiếng, không gian xung quanh cũng bởi vì này nhất đao uy lực kinh khủng, xuất hiện rung động, bắt đầu xuất hiện không yên triệu chứng, bắt đầu nứt ra một đạo hư không kẽ hở. Âm Diệp Huyền xuất hiện ở vật nhỏ trước mặt, đồng thời mang đến một đao này. Vô tận màu bạc đao mang về phía trước của tới, với lưu quang quanh chung một chỗ, trong nháy mắt, vô tận huy hoàng lúc đó nổi lên. Đao mang tan hết, lưu quang phá toái. Hai bên ai cũng không có chiếm được xong đi. Vật nhỏ không cam lòng hí, Diệp Huyền cười sờ một cái vật nhỏ đầu đạo, ngươi làm rất khá, đã rất tốt, ta thật cao hứng. Tranh huyết mạch, chỉ cần điểm này cũng đã đủ để cho Diệp Huyền cao hứng, hơn nữa, cho thấy chân chính hình thái sau, vật nhỏ như cũng còn đang lớn lên kỳ. Ý vị này, còn có thành thục kỳ với thời đỉnh cao hai cái giai đoạn trưởng thành, nhưng dưới mắt tiểu cái gì đã phong vương. Cực đại khả năng trở thành đế cảnh, không chút nào kém cỏi hơn chim đồ vật phi hoàng huyết mạch. Lại vào lúc này, Tôn Cảnh Cường giả cười lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi chính là đi địa ngục cao hứng đi. Diệp Huyền nhưng là lãnh đạm, mắt lạnh nhìn Tôn Cảnh Cường giả, cười lạnh nói, ngươi ở trong mắt ta, đã là một người chết. Tôn Cảnh Cường giả khinh thường nói, ngươi cũng liền qua loa vài câu công phu, dưới mắt cục diện như vậy, ngươi ngay cả bảo vệ tánh mạng đều khó khăn, còn muốn giết ta. Diệp Huyền cười nói, ta còn có tuyệt chiêu không ra đây. Tôn Cảnh Cường giả hơn khinh thường, nhỏ trao phúng, xử hết ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có chuyện gì. Đây chính là ngươi nói, ta đây liền đem tuyệt chiêu sử xuất ra, ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem thân thể lộ ra huyết hà, hướng phía dưới hồ, sư phụ, cứu mạng A chương 978, sư phụ cứu mạng Tôn Cảnh Cường giả lăng lăng, ngay sau đó mắng liệt đạo, chó ma sư phụ, ta còn có thể bị ngươi lừa gạt lần thứ hai hay sao? Tôn Cảnh Cường giả vừa dứt lời, đống nhiên run một cái, vô cùng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác phảng phất bị ai nhìn chăm chú một dạng mà chỉ nhưng mà bị liếc mắt nhìn, hắn đã cảm thấy cả người phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vắng lặng ánh đao đống nhiên xuất hiện, nhất đao chém xuống, bốn phía mưa rông gió giật, thiên tuyệt địa diệt thương khung đống nhiên bị xé ra, đại địa thổ thạch sụp đổ. Một đao kia từ mặt đất tới, xuyên vào thương khung, nhất đao liền đem thiên địa liên kết. Sau đó, Tôn Cảnh Cường đến vô sắc giới thiên tiểu thế giới liền bị trong nháy mắt chém chết, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn tạo thành. Mịt mờ xương trắng trong nháy mắt bị khủng bố đao cảnh thổi tan, một tia không để lại. Diệp Huyền cười ha ha, bởi vì hắn tuyệt chiêu thực sự là sư phụ cứu mạng như vậy biết công phu, huyết hà đã bay bạch tử trọng vị trí phương. Diệp Huyền trực tiếp từ không trung nhảy dựng, hướng xuống đất rơi đi, nhưng ở tại sát na này, đạo thứ hai ánh đao đã xuất hiện, kinh khủng hơn, càng bá đạo hơn, hơn lắm liệt. Ánh đao kia phá không mà đi, phản phất thiêu đốt một dạng ánh sáng màu bạc phiêu động, chung quanh xé trời gào thét phong thanh, phản phất cự thú nổ ầm. Không Tôn Cảnh Cường giả tiêu thảm, nhìn ánh đao đánh tới, căn sinh không nổi lòng phản kháng, chỉ muốn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là bạch tử trọng hiển nhiên không có cho hắn như vậy cơ hội, không có ai có mở miệng cơ hội, những thứ kia đạo phỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh thế giới biến thành một mảnh màu bạc, toàn bộ đất trời đều bị kinh khủng kia đao mang bao trùm. Sau đó, người không đao mang bên trong, toàn bộ đạo phỉ phảng phất đều biến mất một dạng không có tiên huyết, không có uổng phí cốt, không có dên gì. Không có gì cả nhất đao mà thôi, những thứ kia đạo phỉ chết liền cặn bã cũng không có rơi xuống, toàn bộ yên diệt ở đó đạo kinh khủng đao mang bên trong. Phảng phất, chưa bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này qua. Hò hét loạn lên không trùng, trong nháy mắt liền bình an xuống lúc này, Diệp Huyền cũng là xuống núi thâm nhập quan sát miệng. Bạch Tử Trọng ngồi xếp bằng ở trước cửa hang, hoành đao ở trên đầu gối, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Huyền cợt nhà đạo, sư phụ, ta hoàn thành nhiệm vụ á, sẽ dùng 2 ngày. Bạch Tử Trọng nghiêng Diệp Huyền nhất mắt đạo, ngươi đây là đầu cơ trục lợi, đem người dẫn đến chỗ của ta, để cho ta tới giết tính là gì chuyện? Hoặc là cho dù coi là có chuyện, đó cũng là chuyện ta, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền, ngươi thật để cho ta thất vọng. Bạch Tử Trọng lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Huyền từ ngọc bài trong không gian kéo ra sợi dây, phía trên trôi đến một nhóm lốt hai. Sư phụ yên tâm. Diệp Huyền đạo, ngươi đổ nhắm rượu, ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị đầy đủ, kia 30 người ta đã trước thời hạn giết. Bạch Tử Trọng không còn gì để nói, chính mình muốn lỗ tay này là tới đổ nhắm sao? Có ác tâm hay không Bạch Tử Trọng đạo, dù vậy, ngươi bị đuổi giết, hay là ta xuất thủ giải quyết, nếu không có ta, ngươi nên làm cái gì? Cái này, Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, chưa từng nghĩ, ngược lại ngươi cho nhiệm vụ, nói là giết 30 danh đạo phỉ, mang hỗn nguyên nhất khí quả, lại không nói đem người giết hết, cũng không nói không thể bị đuổi giết. Bạch Tử Trọng đạo, hay lại là đầu cơ trục lợi? Diệp Huyền vội la lên, sư phụ, ngươi không thể an bạ à, bất kể như thế nào, ta nhiệm vụ tóm lại hoàn thành. Bạch Tử Trọng quan sát Diệp Huyền nhất một hồi, đối với Diệp Huyền, Bạch Tử Trọng không biết nên nói thế nào. Một mặt, Bạch Tử Trọng vẫn đủ thích Diệp Huyền, huyết chiến thời điểm quan Diệp Huyền cùng người giao phong, cảm giác tư chất không tệ, võ đạo phương diện thiên phú kinh người, ý chí tuyệt cao. Mặt khác, thông minh bật nhiều một chút, không biết xấu hổ điểm, đại khái còn có chút sắc. Hồi lâu, Bạch Tử Trọng thán miệng lên, chẳng ai hoàn mỹ, chính mình chọn học trò, có thể làm sao đây? Cũng không thể đánh chết đi. Bạch Tử Trọng đạo, kia hôn nguyên nhất khí quả cũng bắt được. Diệp Huyền đạo, tự nhiên. Bạch Tử Trọng đạo, cho ngươi 10 ngày, nếu có thể xây dựng ra tiểu thế giới, chuyện này coi như, nếu không ngươi dẫn ta xuất thủ, chính là đầu cơ trục lợi, phải bị trừng phạt. Diệp Huyền đảo trong mắt một vòng đạo, sư phụ, ngươi nhưng là một cái hòa ái, dễ thân cận, cường đại, đệ tử kính yêu sư phụ, ta đối với ngươi kính ngưỡng một mực giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nếu như cùng hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi vi hoàng chiếu sáng tứ phương, để cho nhật nguyệt thất sắc, thiên địa biến sắc, ngươi vi đại. Ý miệng. Bạch Tử Trọng mặt đen lại nói, quyết định như vậy, ngươi nếu không muốn, cút ngay ra môn hạ ta. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta cũng không nói 10 ngày kỳ hạn có vấn đề gì. Bạch Tử Trọng đạo, kia ngươi muốn nói điều gì? Diệp Huyền đạo, làm một danh lương sư, một tên tốt sư phụ, có phải hay không hẳn thưởng phạt phân minh, ngươi xem, ngươi không việc gì sẽ để cho ta lăn lộn xuất sư môn, như vậy, nếu như ta không làm đủ được, cho ngươi thất vọng, ta tự nhiên cũng tiếp nhận như vậy kết quả, nhưng nếu như ta làm đủ đầy đủ, ngươi có phải hay không nên tưởng thưởng? Xú tiểu tử, còn biết trả giá. Bạch Tử Trọng cười nói, ngươi nói một chút, thế nào mới kêu đủ tốt? Muốn ta tưởng thưởng ngươi cái gì? Diệp Viên đạo, 10 ngày quá nhiều, chung trả thời gian liền có thể, nếu ta làm được, ngài tùy tiện rồi đưa ta mấy trăm đạo đao ý, hoặc là cho một mấy cân vô song phẩm chất linh tài cái gì liền có thể. Bạch Tử Trọng nhất thời lại biến thành mặt đen hắc bộ dáng, nhà ngươi vô song phẩm chất linh tài bản về cần coi là, còn tùy tiện đưa mấy trăm đạo đao ý, ngươi cho rằng là đao ý vật này là cải trang a? Mỗi một đạo đều là đao cảnh tinh hoa với chân ý chỗ có được hay không? Bạch Tử Trọng lần nữa kiến thức Diệp Huyền không biết xấu hổ, trong lòng thì thào muốn khắc chế, ngàn vạn lần chớ đánh chết con thỏ nhỏ chết bầm này. Hít sâu một cái, Bạch Tử Trọng đạo, đừng tưởng rằng bắt được Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả, liền có thể tùy ý xây dựng ra tiểu thế giới. Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả dù sao cũng là phụ trợ mà thôi, cho nên thời gian uống cạn chun trà liền xây dựng tiểu thế giới. Bất ở chỗ này minh hoàng, trong vòng 7 ngày, ngươi có thể xây dựng ra tiểu thế giới, ta sẽ đưa ngươi cái lễ vật. Nhưng nếu sau 10 ngày còn không có xây dựng hoàn thành, trừng phạt gấp bội, ngươi có làm hay không? Liên quan. Diệp Huyền cười nói, sư phụ, xin ngồi uống rượu, ta chốc lát cho giỏi. Diệp Huyền nói rơi sau, trực tiếp một mâm chân, an vị xuống Diệp Huyền hai tay chứng hai, nâng lên Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả. Kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Quả bay lơ lửng ở Diệp Huyền bên cạnh, đột nhiên huy hoàng đại thịnh, hướng không trung lên, ngay sau đó nổ bể ra đại mảnh hư vô hỗn độn xuất hiện, che giấu Diệp Huyền đỉnh đầu, giống như phúc đồ vẽ, chỉ bất quá, bộ kia đồ họa bên trong không có thứ gì, chỉ có một mảnh hư vô hỗn độn. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền nhắm mắt lại, lâm vào minh tưởng bên trong, trên người không ngừng có linh khí toát ra, hóa thành một luồng linh khí tuyến, không ngừng tiến vào kia mảnh hư vô trong hỗn độn. Diệp Huyền bắt đầu lợi dụng hồng trần pháp tắc, xây dựng chính mình tiểu thế giới. Một khoản một vẽ, buộc vòng quanh trong lòng mình thế giới. Chương 979, trong hồng trần, chỉ có ta Diệp Huyền với hồng trần pháp tắc vẫn là rất có duyên phận, cho dù là khi lấy được hồng trần pháp tắc trước, Diệp Huyền liền cảm thụ qua mấy lần. Vô thượng đao kinh Bạch Vân Phi nơi đoạn hồng trần chính là ẩn chứa hồng trần pháp tắc đao kỹ. Lúc trước Quan Kiếm Thần Tư Đồ Nam với Băng Thiên lão nhân đại chiến, Tư Đồ Lăng Vân đã từng hỏi mọi người lĩnh ngộ được cái gì, Tư Đồ kiếm đáp là kiếm ý hơi có điều ngộ ra. Mà Diệp Huyền đáp chính là Thiều Hoa Bạch Thủ, tan thành mây khói. Tư Đồ Nam Thuế Nguyệt đại đạo là loại rất kỳ lạ thế giới pháp tắc, với luân đại đạo có liên quan, với thời gian pháp tắc cũng có quan, còn bao hàm hồng trần pháp tắc ở trong đó, nhưng lại tự thành một hệ. Mà Diệp Huyền từ trong lĩnh ngộ được chính là hồng trần pháp tắc chân ý, lại sau đó chính là Bạch Thiếu Phi nhân sinh bách thái đồ, ẩn chứa trong đó luân chí lý. Diệp Huyền mặc dù không có lĩnh ngộ được trong đó lá mọc vòng chết ảo diệu, lại lần nữa lĩnh ngộ được nhân sinh bách thái hồng trần pháp tắc. Cuối cùng, đương nhiên là tam thế luân, kinh lịch tam thế hồng trần, trừ lưỡng đoạn đao, Diệp Huyền còn được hồng trần pháp tắc. Nhưng lấy được hồng trần pháp tắc ăn, là Diệp Huyền ở nơi này tam thế kinh lịch bên trong, đối với lần này có lĩnh ngộ, mới có thể có được hồng trần pháp tắc. Cho nên, hết thảy để cho Diệp Huyền đã hung hữu thành tốt. Cái gọi là hồng trần là cái gì? Ta khóc qua, cười qua, bi thương qua, cao hứng qua, sầu bi qua, vui vẻ qua, điên qua, sảng khoái qua. Hồng trần bên trong có ngươi, có hắn, có vô số người, dĩ nhiên còn có ta. Ta yêu người, yêu chúng ta tư niệm người, tư niệm chúng ta muốn giết người, muốn giết chúng ta. Đến cuối cùng, một đôi hoàng thổ mà thôi. Thiếu hoa trăm thủ, tan thành mây khói. Đây là Diệp Huyền sớm nhất từ Tư Đồ Nam pháp tắc bên trong lĩnh ngộ hồng trần pháp tắc chân ý, chính xác sao? Chính xác, lại không tuyệt đối nhân sinh bách thái, chúng sinh các lẫn nhau. Đây là Diệp Huyền từ nhân sinh bách thái trong bản vẽ lĩnh ngộ hồng trần pháp tắc chân ý, chính xác sao? Cũng đang xác thực, lại không tuyệt đối. Tam thế luân, tam thế hồng trần. Quyền hách một đời, đau khổ một đời, nhanh sống cả đời. Một đời luân một đời cười, một đời luân một đời khóc. Luân bách thế, mỗi người không giống nhau. Đây là Diệp Huyền từ tam thế bên trong lĩnh ngộ hồng trần pháp tắc chân ý, chính xác sao? Hay lại là chính xác, nhưng vẫn là cũng không phải là tuyệt đối. Sau đó, Diệp Huyền liền biết, cái gọi là hồng trần pháp tắc cũng không có câu trả lời. Chân chính câu trả lời chỉ có một, đó chính là Diệp Huyền tưởng nếu là cái gì ngồi xếp bằng dưới đất, Diệp Huyền đống nhiên cười, đống nhiên khóc, đống nhiên bi thương, đống nhiên tức giận, đống nhiên bi ai, đống nhiên vui vẻ. Cái gọi là hồng trần pháp tắc đối với Diệp Huyền mà nói, câu trả lời là được. Ta ở đâu, nơi đó chính là hồng trần. Diệp Huyền trong cơ thể, ngồi xếp bằng trong đan điền tiểu ngọc nhân bỗng nhiên đứng lên, thân thể tản mát ra sáng chói huy hoàng, bích ngọc một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh trời đồ xuất hiện ở Diệp Huyền trong cơ thể, đầy trời tinh hà trải rộng, sau đó từ từ ảm đạm. Hết thảy đều quy về hư vô, hỗn độn một mảnh. Diệp Huyền mở mắt, cặp mắt kia vô cùng thâm u bóng tối bao trùm Diệp Huyền thân thể, sau đó, hào quang chợt hiện, ta một mực là một người, từ đầu đến cuối cũng là một người. Ta có thể khóc, buồn cười, thật đáng buồn, có thể cuồng, có thể điên, Pepsi, có thể si. Ta yêu, hận qua, đau qua, giận qua, cuồng qua, ngốc qua, điên qua. Muốn ta làm cái gì liền làm cái gì, trong hồng trần không có người bên ngoài, chỉ có ta một người mà thôi. Cho nên, ta đi qua chỗ, chính là hồng trần. Hào quang sau, Diệp Huyền phía sau, hư vô kia trong hỗn độn, xuất hiện màu sắc, phồn hoa đường phố về phía trước đi, trên đường người đi đường nội vã. Bên đường tiểu thương, cưới mã tướng quân, bao đường tiểu nhị, trưởng quý tử lầu, dịch trạm tín sứ. Diệp Huyền học Bạch Thiếu Phi vẽ một tấm đồ, một tấm nhân sinh bách thái đồ, sau đó tấm kia đồ biến thành Diệp Huyền tiểu thế giới, một cái hồng trần thế giới. Chỉ bất quá, mặc dù đều là nhân sinh bách thái đồ, lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn hai loại hồng trần pháp tắc chân ý. Bạch Thiếu Phi ngồi ngay ngắn ở cạnh, nhìn mỗi người một vẻ, xem nhân sinh bách thái, nhìn hết thế gian các loại, giống như thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Mà Diệp Huyền tiến vào hồng trần bên trong, hắn không phải là người đứng xem, hắn thân vào hồng trần, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là hồng trần. Kia bên đường tiểu thương là Diệp Huyền, kia cưỡi mã tướng quân là Diệp Huyền, kia bảo đường tiểu nhị là Diệp Huyền, kia trưởng quy tiểu lầu là Diệp Huyền, kia dịch trạm tín sứ hay lại là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới chỗ nào, nơi đó chính là hồng trần. Diệp Huyền hồng trần bên trong, chỉ có Diệp Huyền chính mình, không cần người bên ngoài. Diệp Huyền cao hứng, bi ai, tức giận, thống khoái, vui vẻ, sầu bi, đều chỉ vì chính mình. Diệp Huyền lộ ra nụ cười, nhìn về phía Bạch Tử Trọng đạo: "Sư phụ, thời gian một chung trà, vừa bạn." Bạch Tử Trọng vô cùng ngạc nhiên, nhìn Diệp Huyền sau lưng hiện lên bức kia đồ, bức kia chính đang từ từ diễn hóa thành tiểu thế giới đồ, quả thực nói không ra lời Diệp Huyền thật làm được. Thời gian một chung trà, xây dựng ra một thế giới nhỏ, hoàn chỉnh, mà không phải là không lành lặn tiểu thế giới. Một lát sau, Bạch Tử Trọng đạo: "Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi tâm cũng tuyệt tình, lại đi là duy tình lộ số." Diệp Huyền nhất sững sờ đạo: "Sư phụ, có ý gì?" "Duy tình." Bạch Tử Trọng khoát tay một cái nói: "Cái này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, cảnh giới tu vi cũng còn chưa đủ, thời cơ đến lúc đó, ta lại hướng ngươi giải thích." "Ồ." Diệp Huyền nhu thuận đáp một tiếng, ngay sau đó cợt nhà đạo: "Sư phụ, nói tốt nha, thưởng phạt phân minh." Bạch Tử Trọng liếc một cái, đột nhiên đưa tay bắn ra, một quả lãnh đạm ánh sáng màu trắng từ Bạch Tử Trọng đầu ngón tay xuất hiện, hướng không trung đi, cuối cùng rơi vào Diệp Huyền bên trong tiểu thế giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền bên trong tiểu thế giới xuất hiện thay đổi. Đó là loại khó mà hình dung cảm giác. Mặc dù Diệp Huyền đem tiểu thế giới hoàn toàn xây dựng ra đến, nhưng là bởi vì tiểu thế giới nhưng mà mới lập, hết thảy đều còn cần Diệp Huyền từ từ thích ứng, vì vậy bên trong thế giới nhỏ kia hết thảy đều lộ ra cứng nhắc. Rõ ràng là phồn hoa đường phố, lại không có bất kỳ sinh cơ. Trong tiểu thế giới Diệp Huyền, Thiên Bách Diệp Huyền rõ ràng làm không đồng sự tình, lại không có rõ ràng biểu tình, có vẻ hơi cứng nhắc. Mà dưới mắt, từng cái Diệp Huyền trên mặt cũng xuất hiện đủ loại biểu tình, lộ ra trông rất sống động. Nên khóc khóc, nên cười cười, nên cao hứng một chút, nên thống khổ thống khổ. Nếu như nói trước đây Diệp Huyền tiểu thế giới vẫn chỉ là một bức tranh trình độ, như vậy dưới mắt liền thật biến thành một thế giới nhỏ. Hết thảy đều hoàn mỹ lên a, tiểu thế giới kêu biến hóa, cũng tương tự cho Diệp Huyền mang đến biến hóa. Bên trong thân thể linh khí, còn có pháp tắc lực lượng, với tiểu thế giới không ngừng cộng hưởng đến, linh khí lẫn nhau lưu thông, sau đó trở nên dâng trào lên bỗng nhiên, một đạo linh khí quang trụ từ trên người Diệp Huyền bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Nguyên Vương cảnh bắt giai, Nguyên Vương cảnh cựu giai đỉnh phong Diệp Huyền tu vi liên tục kéo lên, sau đó phá cảnh Diệp Huyền thoát phàm vào tôn chương 980, Hắc Sơn tôn cảnh cấp 1 tiểu thế giới đã thành, chỉ cần linh khí đúng chỗ, Diệp Huyền tự nhiên có thể đột phá. Mà Bạch Tử Trọng cho viên kia trái cây tuyệt vật phi phàm, không chỉ để cho Diệp Huyền tiểu thế giới trông rất sống động, thoáng cái trở nên chân thực, còn hướng trong tiểu thế giới quán thâu đại lượng linh khí, để cho tiểu thế giới trở nên mạnh mẽ. Mà kia linh khí là theo Diệp Huyền trong cơ thể linh khí lưu thông, Diệp Huyền cũng liền nước chảy thành sông đột phá, thoát phàm vào tôn. Diệp Huyền hướng Bạch Tử Trọng hành lễ, cung kính nói: "Cảm ơn sư phụ." Bạch Tử Trọng cười nói: "Ta nói rồi, coi như ta Bạch Tử Trọng học trò, muốn ngươi 3 tháng phong đế, tuyệt không phải hoàn toàn chuyện không có khả năng, dù sao, ta đây làm sư phụ còn có thể trơ mắt ở bên nhìn hay sao? Cho nên, ta phần lễ vật này cũng không tệ lắm phải không?" "Không tệ, không tệ, khá vô cùng." Diệp Huyền cười đùa nói: "Sư phụ, ngươi đã nói đây là cho ta phong đế chuẩn bị đồ vật, có phải hay không không coi là phần thưởng? Ta muốn cầu xin cũng không cao, kia trái cây không tệ, trở lại mấy viên đi." Mặc dù kia trái cây tác dụng lớn nhất là vững chắc tiểu thế giới, để cho tiểu thế giới trở nên hơn chân thực với khổng lồ, nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí lại có thể giúp Diệp Huyền liên tục vượt cấp 2 tu vi, còn trực tiếp đột phá, có thể thấy ẩn chứa trong đó linh khí khổng lồ cỡ nào, ăn nhiều hai quả khẳng định không chỗ xấu. Bạch Tử Trọng liếc một cái, đã Diệp Huyền nhất chân đạo, biến, đây chính là thế giới chi quả, một viên liền có tìm, còn muốn mấy viên, cho ta đi thu dọn đồ đạc. Ồ, Diệp Huyền thu chính mình tiểu thế giới, sau đó nói: "Sư phụ, phải rời khỏi sao? Tiếp lấy đi nơi nào?" Bạch Tử Trọng mặc dù là Thương Lam tinh tuyệt đối cường giả, một điểm này thật ra thì không cần Bạch Tử Trọng qua giải thích thêm, Diệp Huyền cũng có thể cảm giác được dù sao. Thanh Dương Thương Liệt cho Diệp Huyền cảm giác đã vô cùng kinh khủng, nhưng ở Bạch Tử Trọng trước mặt, Thanh Dương Thương Liệt như thế muốn túi người gật đầu, tỏ vẻ cung kính. Thực lực vi tôn thế giới, thực lực dĩ nhiên chính là hết thảy. Bất quá, cho dù Bạch Tử Trọng thực lực là tuyệt đỉnh, nhưng hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, thậm chí mình cũng không có thành lập qua bất kỳ thế lực nào, cả đời cũng liền thu hai tên đệ tử mà thôi. Dạo chơi tứ phương, là đau mà sống, là đau mà sống, là đau mà đi, chính là Bạch Tử Trọng sinh hoạt. Bạch Tử Trọng đạo: "Tạm thời còn sẽ không rời đi vô vực sâu, nhưng ngươi tâm tính muốn rèn luyện một chút, cho nên chúng ta đi vô vực sâu Hắc Sơn." Diệp Huyền bất mãn nói: "Sư phụ, lòng ta đây tính thế nào?" "Ta cảm thấy rất tốt." Bạch Tử Trọng mắt trợn trắng đạo, vô cùng kinh bạc, tính tình nói năng tùy tiện mà ý không yên, ý chí không yên, thiên phú cho dù tuyệt cao cũng khó thành đại sự. Diệp Huyền buông tay một cái, Vũ Vân trưởng lão cũng đã nói lời như vậy, đáng tiếc, Diệp Huyền thủy chung là Diệp Huyền. Bất quá, Bạch Tử Trọng cao hứng liền có thể, Diệp Huyền cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, đối với Diệp Huyền mà nói, thế nào đều có thể. Đem mấy thứ thu thập một chút, Diệp Huyền đứng ở Bạch Tử Trọng bên người, Bạch Tử Trọng hướng không trung hủ ở hẻ ra nhất đao, dùng cái này coi như đưa tin. Rất nhanh, kia đại bằng liền xuất hiện ở không trung, rơi xuống đất. Bạch Tử Trọng mang theo Diệp Huyền nhảy đến đại bằng trên lưng đạo: "Đi thôi." Diệp Huyền thượng bằng vác, kia đại bằng đống nhiên dương cánh bay cao. Bạch Tử Trọng ngồi ở chỗ đó, đống nhiên mở miệng nói: "Ta ném vào ngươi tiểu thế giới đồ vật, gọi là thế giới chi quả, biết rõ làm sao tới sao?" Diệp Huyền nghi ngờ, sau đó lắc đầu. Bạch Tử Trọng đạo: "Đó là ta hoa giá thật lớn, vừa vặn cũng bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp mới đến, mà thế giới chi quả mờn là thế giới chi chủ, ta không biết thực hư, nhưng có tin đồn phá diệt thế giới sẽ có thế giới chi quả lưu lại. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó minh bạch ý tứ, kinh ngạc nói: sư phụ, nhưng ngươi đã nói thế giới chi chủ. Bạch Tử Trọng khoát tay nói: dĩ nhiên, thế giới chi chủ sẽ không mổ gà lấy trứng. Ta hỏi như vậy ngươi, ngươi đã cảm thụ qua thế giới kia chi quả lực lượng, ngươi cảm thấy đáng giá phá hư một thế giới sao? Diệp Huyền quả quyết lắc đầu. Thế giới chi quả mặc dù rất không tồi, nhưng là cho Diệp Huyền 1-2 tháng, không ngừng hoàn thiện tiểu thế giới, không ngừng lĩnh ngộ hồng trần thế giới, tiểu thế giới kia tóm lại sẽ trở nên hoàn mỹ. Về phần kia cấp 2 tu vi, Diệp Huyền cung phụng liền có thể, cho dù dựa theo người bên ngoài tiêu chuẩn, trong vòng mấy năm cũng tất nhiên có thể đột phá, thoát phàm vào tôn. Hơn nữa, đây là Diệp Huyền dựa theo đạo nguyên thế giới tiêu chuẩn tới lượng được, nếu như là ở Thương Lam Tinh, đã xây dựng hoàn tiểu thế giới, chỉ cần có trung nhân chi tư, khổ tu nửa năm là có thể thoát phàm vào tôn. Dù sao, cái thế giới này tài nguyên tu luyện phong phú đâu chỉ mấy chục lần, linh khí đậm đà tinh khiết đâu chỉ mấy chục lần. Bạch Tử Trọng đạo, ta là ở nói cho ngươi biết, ngươi muốn thăm dò tồn tại, hở một tí chính là lấy thế giới để cân nhắc, thậm chí giao dịch vĩ đại tồn tại, cho nên, vậy tất nhiên là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Diệp Huyền tưởng thầm nói, dạ, ta nghĩ, có một số việc dù sao phải có người đi làm, đã như vậy, tại sao không phải là ta? Bạch Tử Trọng cười lên đạo, ngươi có như vậy ý chí cũng là chuyện tốt, nếu như tùy tiện liền bị ta vài ba lời ảnh hưởng, ngươi ý chí cũng không gì hơn cái này, kia Hắc Sơn cũng không cần phải đi, ngươi tất nhiên không cách nào thông qua Hắc Sơn khảo nghiệm. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, sư phụ, Hắc Sơn là cái dạng gì địa phương? Bạch Tử Trọng đạo, một tòa màu đen núi. Diệp Huyền rắc miệng đến rác, đã biết sư phụ hay lại là biết hài hước, mặc dù có chút lãnh. Bạch Tử Trọng đạo, đó là một cái khảo nghiệm ý chí địa phương, tu vi cũng không phải là leo lên Hắc Sơn tiêu chuẩn, rất cường đại người, không cách nào leo lên hắc trên đỉnh ngọn núi, có chút nhỏ yếu nhưng có thể, bất quá, cũng không người leo lên qua hắc trên đỉnh ngọn núi. Diệp Huyền lại lần nữa hiếu kỳ nói, ồ. Bạch Tử Trọng đạo, Hắc Sơn 36 địa, có thể đi qua 20 địa, cơ hồ đều trở thành danh chấn nhất phương nhân vật, dù sao thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng phải nói một người tiềm chất với tương lai, ý chí hiển nhiên quan trọng hơn, ý chí không kiên người, cho dù thiên phú khá hơn nữa, thiên phú cũng thì không cách nào thực hiện, trước mới thôi, còn không có leo lên qua đỉnh phòng, nhiều nhất chỉ đi tới qua thứ 31 bản tọa bia trước. Diệp Huyền đạo, người nọ là ai? Bạch Tử Trọng đạo, không biết, nhưng tin đồn nói là ba vị thế giới chi chủ một trong tam thập tam thiên chi chủ Hạ Cảnh Thiên, bất quá, xếp ở vị trí thứ 2 ngược lại biết là ai, là bây giờ thánh địa vô thượng đạo giáo chủ Cơ Phá Thắng, hắn đi tới thứ 29 bản tọa bia trước. Diệp Huyền đạo, sư phụ, người đi qua Hắc Sơn sao? Bạch Tử Trọng thở dài nói, đi qua, cho đến thứ 23 bản tọa bia trước, hai người vị sư mình, ta cũng để cho bọn họ đi qua, một cái đi tới thứ 27 bản tọa bia, một cái với ta cũng như thế dừng lại ở 23 bản tọa bia, về phần ngươi. Bạch Tử Trọng nhìn Diệp Huyền nhất mắt, sau đó sẽ thở dài. Ngươi có thể đi qua 15 bản tọa bia. Bạch Tử Trọng đạo, ta liền cảm ơn trời đất. Diệp Huyền không nói gì, không đến nổi chứ. Tự có kém cỏi như thế sao? Chương 981, nữ nhân kia Bạch Tử Trọng một mặt cũng coi là một tên hòa ái dễ gần sư phụ, chỉ cần Diệp Huyền có nghi vấn, vô luận là với cái thế giới này nghi vấn, hay là đối với trong tu luyện nghi vấn, hắn đều hữu vấn tất đáp. Hơn nữa, rất hòa ái, không có phép lối gì, cũng không có cái loại này tưởng tượng nghiêm sư chắc có bộ dáng, sẽ không lớn tiếng hướng về phía Diệp Huyền giống, càng không biết bạn chứ gương mặt, giống như vạn năm không thay đổi bằng xương. Nếu như không cân nhắc Bạch Tử Trọng vậy tuyệt cường thực lực, Bạch Tử Trọng với một tên phổ thông tiểu lão đầu không khác nhau gì cả, hãy cùng trên đường thường gặp, lưu cầu trêu chọc chim lão nhân ra không sai biệt lắm. Nhưng mặt khác, Bạch Tử Trọng xác thực lại là một gã nghiêm sư, đối với Diệp Huyền cấp nhà, tuyệt đối không thêm vào mẫu sắc, nếu như là không quan trọng vấn đề, Bạch Tử Trọng sẽ không đáp, Bạch Tử Trọng thái độ, chính là có như vậy thời gian, còn không bằng liền minh muốn tu luyện. Diệp Huyền không cần thời khắc nắm đệ tử lễ, vĩnh viễn đối với Bạch Tử Trọng mặt đầy cung kính, Bạch Tử Trọng cũng căn không quan tâm, Bạch Tử Trọng là cái loại này cao hứng, có thể với tự mình học trò câu tiên đáp đối uống rượu người. Nhưng là, chỉ cần có thời gian, thì nhất định phải tu luyện, nếu tu luyện, như vậy nhất định tu nghiêm túc. Cho nên, đáp Diệp Huyền vấn đề sau, Bạch Tử Trọng liền không để ý Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ có thể biết điều ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu yên lặng tiếp tu. Đại bằng tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh đáng sợ. Nhưng vô vực sâu càng là đại khả sợ, lấy Bạch Tử Trọng đầu kia đại bằng tốc độ, lại bay 2 ngày mới đến Hắc Sơn. Tòa kia Hắc Sơn rất là thần kỳ, một tòa cao vút trong mây màu đen nham sơn, thật ra thì nói là núi, Diệp Huyền cảm thấy vậy càng giống như là một nơi tuyệt bích, một tòa sen vào vân màu đen tuyệt tường. Bạch Tử Trọng cũng không có để cho đại bằng trực tiếp rơi vào núi trước, mà là ở hơi xa một vài chỗ hạ xuống Bạch Tử Trọng đạo. Kia Hắc Sơn rèn luyện ý chí, vẫn có chút nổi danh, cho nên thường xuyên đều có người đem môn hạ đệ tử đưa đi Hắc Sơn, cho nên ta không tiện lắm đi Hắc Sơn, ngươi liền tự mình đi tới đi, ngược lại đã có thể nhìn thấy, chờ đến Hắc Sơn chân núi, ngươi tự đi leo núi là được, ta lại ở chỗ này nhìn. Diệp Huyền nghi ngờ nói, sư phụ tại sao không có phương tiện lộ diện? Bạch Tử Trọng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyệt miệng nhìn bầu trời. Thái độ này có chút mờ mờ, Diệp Huyền chính là minh bạch, nhất thời mặt đầy ủy khuất, chính mình không đến nổi như vậy mất mặt chứ? Lại để cho ngài không nghĩ khiến người khác biết mình là người học trò. Diệp Huyền khẽ cắn răng, trong lòng oán thầm, thử lão đầu, chờ coi đi, sớm muộn ngươi được vui mừng tiểu gia đem ngươi làm học trò là để mắt ngươi. Nếu minh bạch Bạch Tử Trọng ý tứ, Diệp Huyền cũng chỉ có thể buông tay một cái, sau đó nói, sư phụ, ta đây đi. Diệp Huyền trực tiếp mở ra huyết hà, phi độ nhập không, hướng xa xa đi. Đáng nhắc tới là Diệp Huyền huyết hà ở Thương Lam tinh không có chút nào gai mắt, chỗ này như thế kỳ bảo cũng không thế nào kỳ quái, cái gọi là tà ma ngoại đạo cũng không có nói như vậy pháp. Bởi vì chỗ này căn bản không hề người bình thường, giữa các tu sĩ giết người lấy huyết, thế kỳ bảo cũng không có gì tốt đáng giá kinh ngạc, thực lực chính là vương đạo. Vô luận lý do gì, yếu chính là nguyên tội. Một cái thực lực trên hết thế giới, một ít tầng diện thượng mà nói, càng tự do, cũng tàn khốc hơn. Huyết hà không ngừng đi phía trước, từ không trung sẽ qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có ngự không kỳ bảo trên không trung phát ra huy hoàng, cũng có thể thấy có người từ mặt đất đi qua, giống như Bạch Tử Trọng từng nói, tới Hắc Sơn người còn thật không ít, cảm giác thật náo nhiệt. Lại vào lúc này, Diệp Huyền nhìn dưới mặt đất, bỗng nhiên ồ một tiếng. Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Trên mặt đất có Diệp Huyền thân ảnh quen thuộc, một tên phong thái chắc tuyệt nữ nhân. Rõ ràng là Vũ Y Đi Hồ, Vũ Y Đi Hồ hay lại là kia thân ăn mặc, bất quá, ở Ngọc Long Huyền không thành thời điểm, Vũ Y Đi Hồ thật giống như có một đống lớn người hầu. Tới ở hiện tại, Vũ Y Đi Hồ bên người đi theo không ít người, có chừng 5-6 cái, nhưng nhìn dáng dấp không thế nào giống như người hầu. Diệp Huyền vây tay đem huyết hạ vừa rút lui, rơi xuống từ trên không đi. Diệp Huyền đối với Vũ Y Đi Hồ cũng là một nhóm nghi ngờ muốn hỏi, tỉ như mình là làm sao tới đến Thương Lam Tinh, với Bạch Thiếu Phi sau đại chiến, Diệp Huyền đã làm nhỏ hết à, tiến vào hư không hỗn độn thời điểm, đã ngất đi. Mặc dù chuyện này câu trả lời rất dễ đoán, hơn phân nửa là Vũ Y Đi Hồ đem mình mang tới. Nhưng tiếp theo còn có chút không dễ đoán sự tình, tỉ như Vũ Y Đi Hồ đem mình mang tới sau, thế nào đem mình nét vào thôn cánh cửa? Còn có mình bị trở thành nô lệ bắt, còn bị đưa đi tham gia huyết chiến, nhưng Vũ Y Đi Hồ chuyện gì? Vũ Y Đi Hồ cũng đến từ lồng giam, theo lý thuyết chắc được lương bèo thân phận đầy tớ, nhưng Vũ Y Đi Hồ bộ dáng, nhìn sát thực sống thật dễ chịu. Còn có Thanh Dương Thương Liệt đấu giá chính mình thời điểm, Vũ Y Đi Hồ tại sao sẽ ở tràng? Lấy Thanh Dương Thương Liệt thân phận với địa vị, muốn với Thanh Dương Thương Liệt làm giao dịch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, có thể tiến vào thành chủ phủ, từ Thanh Dương Thương Liệt trong tay đấu giá Diệp Huyền, cũng không phải ai cũng có tư cách này, nhưng lúc đó Vũ Y Đi Hồ an vị ở thiên tính bên trong. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên để cho huyết hà hạ xuống trên đất, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hóa giọt máu bộ dáng, lúc đó tàn đi. Thà cho là như thế, huyết hà động như cũ không nhỏ, đưa đến phía trước mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền. Cũng ngay vào lúc này, xuyên qua đám người, Diệp Huyền với Vũ Y Hồ ánh mắt giao hội. Đương nhiên, Diệp Huyền trong lòng không lý do lộn bộ một chút, có loại tương đối cảm giác không ổn. Diệp Huyền có loại lòng bàn chân mặt du xung động, lại vào lúc này. Tướng công, Vũ Y Hồ thê thê thiết cắt đều một tiếng, sau đó thật nhanh hướng Diệp Huyền chạy tới nói, bọn họ khi dễ ta. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, ta. Vũ Y Hồ mặt đầy ai sở đạo, tướng công, ngươi không muốn tiếp thân sao? Hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi a. Tiếng cười đùa âm vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, là 5-6 danh cẩm y thanh niên, 20 tuổi bộ dáng, hướng cạnh mình đi dẫn đầu một người đến gần sau, lập tức cười híp mắt đưa tay hướng Vũ Y Hồ gò má mò đi. Vũ Y Hồ lập tức mặt đầy kinh hoàng dáng vẻ, trốn Diệp Huyền sau lưng, đem gò má dán vào Diệp Huyền trên lưng, một bộ hoảng loạn dáng vẻ. Diệp Huyền nhíu môi một cái, giả bộ còn rất giống như, ngươi một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ tốt mà, những cẩm y lý thanh đó năm chính là cười lên ha ha. Hiển nhiên Vũ Y Hồ như vậy kinh hoàng dáng vẻ, càng để cho bọn họ hứng thú sôi sục. Người cầm đầu kia chỉ Diệp Huyền đạo, tiểu tử, thức thời điểm liền tránh ra, chờ chúng ta vui á đủ, liền đem người trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nhìn đối phương một cái đưa ngón tay ra đạo, biết tại sao một bàn tay có 5 ngón tay sao? Cẩm y thanh niên sững sờ xuống đạo, cái gì? Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, bắt đối phương ngón tay dùng sức về phía sau một bài, ngay sau đó rắc rắc một tiếng, đối phương chỉ Diệp Huyền ngón tay liền bị trong nháy mắt bài đoạn. Bởi vì 4 ngón tay không cầm được đồ vật. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, có thể tìm một thị nữ hầu hạ mình. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 982-983. Cựu tiêu điện tăng thêm ký đổi mới chậm tố cáo TXT kia cẩm y thanh niên căn không nghĩ tới Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, sững sờ một lúc lâu, cảm giác đau đớn thấy đánh tới, lúc này mới hét thảm lên, nắm đứt rời ngón tay không ngừng lui về phía sau. Một tên cẩm y thanh niên gầm lên, chỉ Diệp Huyền đạo, an hùng tâm báo tử đàm, biết chúng ta là người nào không? Diệp Huyền đạo, ngươi cũng muốn tìm một thị nữ hầu hạ? Kia người nhất thời không tự chủ được co rụt lại tay, sau đó hung ác đạo, chúng ta nhưng là cựu tiêu điện đệ tử. Diệp Huyền lệch cúi đầu, nghe có chút quen tai, nhưng mình ở Thương Lam Tinh hẳn không nhận biết người nào chứ? Đối với nơi này thế lực, Diệp Huyền cũng cơ không biết gì cả, cũng biết cái Thanh Dương Thương Liệt. Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh lộ ra vẻ bình tĩnh, đúng là nghe qua, Thanh Dương Thương Liệt đấu giá chính mình thời điểm, Cửu Tiêu Điện có tham gia, báo đáp cái giá cao. Đối phương nhìn Diệp Huyền lộ ra bình tĩnh biểu tình, còn tưởng rằng Diệp Huyền sợ, nhất thời lộ ra đắc ý đạo, bây giờ biết sợ hãi, đã tới không kịp. Diệp Huyền đạo, sợ? Đại khái đi, các ngươi Cửu Tiêu Điện thế lực rất lớn sao? Tiêu Cẩm Y thanh niên cười lạnh nói, Thương Lam Tinh lấy nam, Cửu Tiêu Điện vi tôn, ngươi một cái nhà quê chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Kia đúng là thật phiền toái. Diệp Huyền gật gật đầu nói, tới chỉ tính toán đánh các ngươi một hồi coi như, dưới mắt xem ra chỉ có thể giết sạch các ngươi, tỉnh phiền toái không ngừng. Kia vài tên cẩm y thanh niên sức sở, ngực lộ thai của mình có phải hay không xuất hiện huyền tính, lại vào lúc này. Đạp phá hư không, Diệp Huyền nhất chân về phía trước bước ra, thân ảnh nhất thiểm, sẽ đến một tên cẩm y thanh niên bên người. Nghe không hiểu ý tứ sao? Diệp Huyền đạo, nếu nghe không hiểu, kia dùng nhìn, đại khái sẽ hiểu không? Phốc, Diệp Huyền trong tay, cửu nguyên ma long kích đống nhiên bị huyền hóa ra đến, hướng mặt bên càn quét đi, một tên cẩm y thanh niên còn chưa phản ứng kịp, kia cái đầu liền bay lên. Trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không có phản ứng qua một người chỉ Diệp Huyền, lắp bắp nói, ngươi dám giết chúng ta Cửu Tiêu Điện đệ tử? Diệp Huyền đạo, xem ra các ngươi không chỉ lỗ tai không dễ xài, ánh mắt cũng không quá hảo dùng. Diệp Huyền vừa nói, giơ lên cựu nguyên ma long kích liền lại vừa là một cái trẻ giọng. Tiêu Cẩm Y thanh niên phản ứng ngược lại cũng không tệ lắm, trên mặt mặc dù như cũ trải rộng vẻ hoảng sợ, thân thể ngược lại nhanh chóng động, dâng trào linh khí từ trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy tràn ra, cuốn chặt lấy thân thể. Nhưng là vô dụng phốc cựu nguyên ma long kích đánh xuống một đòn, đối phương linh khí bị dễ như trở bàn tay phá vỡ, ngay sau đó mũi kích càn quét mà qua, liền từ ngực đối phương sẽ qua. Phốc máu bắn tung tóe đỏ bừng tiên huyết hướng bốn phía chiếu xuống, đối phương lập tức trực đỉnh đỉnh hướng phía sau té xuống. Còn lại cựu tiêu điện đệ tử rốt cuộc minh bạch sắp phát sinh cái gì sao, hoặc giả nói là hiểu cái gọi là thế cục với thái độ, lập tức đồng loạt khẽ quát một tiếng. Có người rút bội kiếm ra, có người cả người linh khí đại thịnh, có người hai tay chặt lại, liền sử dụng kỳ bảo, tản mát ra màu sáng chói. Diệp Huyền tào đối phương liếc mắt, tổng cộng 6 người, bị Diệp Huyền giết 2 cái, thực lực ngược lại còn có thể, 3 cái đại tông sư, 1 cái phong vương. Bất quá, Diệp Huyền đạo, cũng liền loại trình độ này mà thôi, đến, cùng lên đi. Một tên cựu tiêu điện đệ tử quát lên, tiểu tử, dám giết cựu tiêu cửa điện người, ta cho ngươi biết, ngươi than thượng chuyện. Ta than thượng chuyện có thể nhiều, còn có thể kém mấy người các ngươi. Diệp Huyền giữ tận nói, lại nói, giết sạch các ngươi liền có thể, ai biết là ta liên quan. Diệp Huyền sai bước về phía trước, căn không có ngừng lưu ý nghĩ. Một tên cựu tiêu điện đệ tử lập tức khẽ quát một tiếng, trong tay bội kiếm hướng phía trước lao qua, ngay sau đó kiếm quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vòng, liền hướng Diệp Huyền phương hướng phóng mà. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ cánh tay, làm cầu vòng kia bay tới trong nháy mắt, dùng sức vung lên, một tiếng ầm vang, kia kiếm quang hóa thành cầu vòng trực tiếp bị Diệp Huyền cho một phấn vụ vãi, hóa thành màu bạc vầng sáng. Chết Diệp Huyền giơ lên cựu nguyên ma long kích, hướng phía trước bước ra một bước, dùng sức đem cựu nguyên ma long kích hướng phía trước ném ra ngoài. Phốc, huyết nhục xé thanh âm đột nhiên vang lên, cựu nguyên ma long kích phá không hóa thành hắc quang, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến đối phương bên cạnh, sau đó đem thân thể đối phương cho một đánh xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền lần nữa một cước về phía trước bước ra, đi tới bên thi thể, đem cựu nguyên ma long kích giơ lên, tùy ý bung lên, đem chối ở cựu nguyên ma long kích thượng thi thể ném ra ngoài. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía đạo, người kế tiếp, còn lại 3 gã cựu tiêu điện đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tên kia phong vương cựu tiêu điện đệ tử dẫn đầu quá thần đến, lập tức quát lên, hai vị sư đệ, chúng ta đồng loạt ra tay. Dạ, sư minh. Dạ, sư minh. Kia lưỡng danh cựu tiêu điện đệ tử đáp đáp một tiếng, ngay sau đó tả hữu tới, đem Diệp Huyền kẹp ở chính giữa, mà tên kia phong vương cựu tiêu điện đệ tử chính là chính diện tiến lên đón Diệp Huyền. Vang một tiếng, một tên cựu tiêu điện đệ tử một quyền đập tới, quả đấm lượn lờ tam sắc huy hoàng, thế lực chìm, dương cương khí 10 phần, trực tiếp bộc phát ra sáng lạng ánh sáng. Bên kia, một tên khác cựu tiêu điện đệ tử cầm kiếm tới, lại cũng không dùng kiếm, mà là sử dụng một món kim sắc kỳ bảo, lại là một quả màu đồng hoàn, kia màu đồng hoàn pha không, phát ra kim mang, lại hóa thành một vòng vòng xoáy màu vàng nóng, mang theo cực lớn dính dấp lực đạo, như muốn đem chúng quanh hết thảy cho xé. Mà kia phong vương cựu tiêu điện đệ tử, từ Diệp Huyền ngay phía trước đánh tới, giơ lên hai cánh tay mở ra, trong mắt đột nhiên thoáng hiện hùng mang, ngay sau đó trên người liền tản mát ra uy nghiêm cựu u minh khí. Thế giới pháp tắc lực lượng, 6 đạo pháp tắc một trong địa ngục đạo. Kia phong vương cựu tiêu điện đệ tử sau lưng, đột nhiên xé ra một đạo hư không kẽ hở. Bất quá, kia hư không trong cái khe cũng không phải là hư vô hỗn độn một mảnh, mà là cho thấy cảnh tượng một bức địa ngục tầng 18 bức họa. Đột nhiên, kia hư không trong cái khe chuyển tới ác quỷ gầm thét, mặt xanh nhanh vàng quỷ diện xuất hiện ở hư không trong cái khe, sau đó một cái thanh sắc quỷ trảo liền từ hư không trong khe lộ ra đến, trực kích Diệp Huyền Thiên linh cái, như muốn đem Diệp Huyền sọ đầu cho một đánh gõ bể, hút Diệp Huyền náo tủy. Diệp Huyền vẻ mặt lãnh đạm, với đạo nguyên thế giới so sánh, cái thế giới này tu sĩ xác thực bất phàm. Kia dắt thần huy tới quả đấm, lại là một môn thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, món đó chế tạo ra vòng xoáy màu vàng nóng kỳ bảo, mang theo dâng trào hùng hậu linh khí, phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp hơn địa giai thượng phẩm, cực đại khả năng hẳn là thiên giai. Loại trình độ này vũ kỹ với kỳ bảo, nếu như là đạo nguyên thế giới, cũng không phải là đại tông sư chi cảnh tu vi, hẳn đủ có đủ. Ngược lại thế giới kia phát tắc, ngược lại thì bình thường nhất đồ chơi, nếu cũng phong vương, dĩ nhiên chắc có thế giới phát tắc. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên bất thình lình giữ tợn cười một tiếng, hướng mặt bên đánh ra một quyền. Chương 983, vạn sự có ta thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực long chiến vu giá. Diệp Huyền đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, ngay sau đó một cái kim sắc tiểu long xuất hiện, cuốn vòng quanh Diệp Huyền cánh tay. Một tiếng ầm vang, Diệp Huyền với kia cựu tiêu điện đệ tử trực tiếp đối với một quyền, kia cựu tiêu điện đệ tử trên cánh tay cuốn quanh thần huy bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó, quyền đối quyền hai quả đấm va chạm, tên kia cựu tiêu điện đệ tử trong nháy mắt kinh hô một tiếng, năm ngón tay trong nháy mắt vặn mèo biến hình, tùy trò vị trí, một đoạn bạch cốt âm u cứ như vậy đâm thủng đi ra, cả cánh tay đều bị Diệp Huyền cho phế. Sau một kích, Diệp Huyền không có ngừng lưu, trở tay chính là nhất kích hướng kia vòng xoáy màu vàng nóng chém đi. Leng keng, leng keng. Cựu nguyên ma long kích với vòng xoáy màu vàng nóng đụng vào nhau, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, không ngừng kích động khai hỏa hoa. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, mở cho ta cựu nguyên ma long kích thượng bộ phát ra màu đen hơi khói, đem vòng xoáy màu vàng nóng huy hoàng cho áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Sau đó kia vòng xoáy màu vàng nóng liền bị chém thành hai nửa. Cái viên này màu đồng hoàn lúc đó bị cắt mở, trực tiếp rơi xuống đất. Phốc, tên kia lái kỳ bảo cựu tiêu điện đệ tử cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng phía sau bay ra, té xuống đất. Chỉ còn lại ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía cuối cùng tên kia phong vương cựu tiêu điện đệ tử, giữ tợn cười một tiếng, tùy ý quỷ trảo kia vung hướng mình. Phốc, quỷ trảo giữ tợn, mang theo vô thượng uy thế, còn có tính mịch mùi vị, phảng phất chỉ cần bị quỷ trảo kia cho chọc chúng, cũng sẽ bị cưỡng ép kéo vào trong địa ngục. Sau đó, cái quỷ trảo kia xuyên thấu Diệp Huyền thân thể. Tên Tiêu Phong Vương Cửu Tiêu Điện đệ tử trên mặt nhất thời vui mừng, thuận lợi nhưng là, ngay vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, "Thật sao?" Đối phương hướng Diệp Huyền ngực nhìn một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở Diệp Huyền trước ngực, cái quỷ trảo kia xuyên thấu mà qua địa phương, bất ngờ xuất hiện một phiến hư không hỗn độn, quỷ trảo cũng không có tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, mà là tiến vào vùng hư không đó trong hỗn độn. Cái quỷ trảo kia kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra, lại giống như là bị thứ gì vững vàng khóa giống như chết, vô luận như thế nào giãy giụa đều không cách nào rời đi kia mảnh hư vô trong hỗn độn. Hư vô trong hỗn độn, không có thứ gì. Hỗn độn pháp tắc, hết thảy về không cái quỷ trảo kia thượng không ngừng toát ra hắc yên, sau đó bị hỗn độn pháp tắc cho hoàn toàn bốc hơi xuống, tiên diệt ở hư vô trong hỗn độn. Diệp Huyền giơ tay lên, Cửu Nguyên Ma Long kích hướng phía trước đâm ra, sau đó một đòn xuyên qua tên kia Cửu Tiêu Điện đệ tử ngực. Đỏ bừng tiên huyết không ngừng từ đối phương trong miệng tràn ra, không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Cửu Tiêu Điện, Diệp Huyền khinh miệt nói, không chịu nổi một kích. Phốc Diệp Huyền rút ra kích mà ra, sau đó đem Cửu Nguyên Ma Long kích hướng mặt bên ném ra, nhưng là tên kia bị Diệp Huyền phế cánh tay Cửu Tiêu Điện đệ tử nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Cửu Nguyên Ma Long kích lần nữa hóa thành hắc quang, tốc độ cực nhanh, sau đó từ đối phương phía sau đâm thủng, đem người đóng chặt trên mặt đất. Đến đây, toàn bộ Cửu Tiêu Điện đệ tử tử vong. Diệp Huyền đứng thẳng ở tại chỗ, Càn Khôn binh đạo giáp từ từ biến hóa bình thường bộ dáng. Vũ Y Hồ cười khanh khách đi tới, giúp vào Diệp Huyền ngực, cười nói, tướng công rất lợi hại, thiếp thân tốt vui sướng. Diệp Huyền đưa tay đẩy ra Vũ Y Hồ đạo, không đều là ngươi gây ra phiền phải sao? Vũ Y Hồ mặt đầy ủy khuất nói, thiếp thân cũng không có trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn tới dẫn đến thiếp thân, chẳng lẽ rất xinh đẹp, cũng là thiếp thân tội quá sao? Diệp Huyền bẹp miệng đến, lời này lại nói mình không cách nào phản bác. Diệp Huyền đạo, đừng nói những thứ vô dụng này, nói cho ta biết, ngươi tại sao ở chỗ này? Hơn nữa, ngươi tại sao không có bị đuổi bắt? Thế nào thoát khỏi thân phận đầy tớ? Vũ Y Hồ cười nói, ngươi nói cái này à, cũng không có gì, chính là vừa vặn đụng phải một cái tên là Trục Lộc công tử, còn rất có chuyện, thiếp thân cầu khẩn hắn một chút, hắn giúp thiếp thân tẩy đi thân phận đầy tớ. Diệp Huyền đạo, liền đơn giản như vậy. Vũ Y Hồ lệnh túi lầu đạo, thiếp thân còn giống như dùng điểm mị hoặc chi thuật. Diệp Huyền toét miệng nói, quả nhiên vẫn là không đơn giản như vậy, cái đó cái gọi là Trục Lộc công tử đây. Giết rồi. Vũ Y Hồ liếm liếm khóe miệng, xinh đẹp cười nói, tới nhưng mà lợi dụng hắn giải quyết nhiều chút phiền toái mà thôi, nhưng hắn lại nghĩ tưởng tay máy tay chân, kia cũng chỉ phải bắt hắn cho giết, hơn nữa, hắn huyết, mùi vị cũng không tệ lắm đây. Vũ Y Hồ vừa nói, một bên lại dựa vào Diệp Huyền trong ngực, dùng sức nhún nhún mũi đạo, dĩ nhiên, thế nào cũng không có ngươi tốt người, thiếp thân đều rất giống muốn say. Diệp Huyền đã thành thói quen Vũ Y Hồ cử động, mặt không đổi sắc đem Vũ Y Hồ lần nữa cho đẩy ra. Vũ Y Hồ mặt đầy ủy khuất nói, thật là tâm địa sắt đá nam nhân đâu rồi, bất quá, thiếp thân càng thích. Diệp Huyền không hề bị lay động đạo, vậy là ngươi thế nào tiến vào Thanh Dương Thương Liệt trong phủ? Vũ Y Hồ cười nói, tự nhiên đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn nhỏ, bất quá, cũng không phải liền chuyện khó, ngược lại ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Thiếp thân tới có thể là muốn đưa ngươi mua lại, đáng tiếc bị kia tiểu lão nhi hành đúng một tay. Diệp Huyền đạo, trong miệng ngươi tiểu lão nhi, dưới mắt là sư phụ ta. Ô kìa, kia thiếp thân được sửa đổi một chút miệng, dù sao cũng là tướng công sư phụ, không thể bất kính như vậy. Vũ Y Hồ che miệng cười nói, bất quá, hắn lại thu ngươi làm đồ đệ. Có thể chưa chắc là chuyện tốt lành gì, ngươi khả năng có phiền phải đây. Ừ. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, nói thế nào? Vũ Y Hồ đông nhiên đưa tay, vương lấy Diệp Huyền gò má đạo, yên tâm, vô luận phiền phải gì, thiếp thân nói qua sẽ thủ hộ ngươi, cho nên, vạn sự có ta. Vũ Y Hồ sau khi nói xong, phiêu nhiên từ Diệp Huyền bên người rời đi, trung quanh đông nhiên xông ra ánh sáng màu tím, hóa thành cánh hoa với thải điệp bay lượn, còn cuốn Vũ Y Hồ thân thể, ngay sau đó Vũ Y Hồ bóng người liền dần dần biến mất. Thiếp thân đi trước một bước. Vũ Y Hồ cười nói, qua lúc lại tới tìm ngươi nhà. Alo Diệp Huyền hô, ta còn không có hỏi xong. Diệp Huyền về phía trước rôi rôi tay, nhưng Vũ Y Hồ đã hoàn toàn biến mất mất tăm. Nữ nhân này. Diệp Huyền bất đắc dĩ buông tay, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi thì đi. Nhìn chung quanh một chút, Diệp Huyền đem những cựu tiêu đó điện đệ tử mang theo người đổ bật cho thu, sau đó một cước đạp phá hư không, cũng là trực tiếp rời đi, bóng người lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã tại bên ngoài một dặm. Vũ Y Hồ nói sự tình, Diệp Huyền có chút để ý, trở thành bạch tử trọng đệ tử sẽ có phiền toái. Vì sao lại có phiền toái? Phiền toái chỉ là cái gì? Phiền toái là chỉ bạch tử trọng có phiền toái, hay lại là coi như bạch tử trọng học trò cái thân phận này sẽ đưa tới phiền toái? Diệp Huyền không khỏi gãi đầu một cái, đều do Vũ Y Hồ cô gái kia đem lời nói không minh bạch, liền suy đoán đều không cách nào suy đoán. Diệp Huyền dứt khoát không suy nghĩ chuyện này nữa, bởi vì tòa kia cao vút trong mây Hắc Sơn đã xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Chương 984, vào núi Diệp Huyền đi tới Hắc Sơn trước, chỗ này không ít người. Bất quá, hôm nay càng náo nhiệt. Hắc Sơn là rèn luyện ý chí địa phương, cũng là một tấm danh thiếp. Rèn luyện ý chí không cần nhiều lời, leo Hắc Sơn đối với ý chí rèn luyện là cực mới có lợi, cũng là một loại tu luyện. Về phần người sau, giống như Bạch Tử Trọng nói như vậy, phàm là Hắc Sơn 36 địa, có thể đi tới 20 trên tấm địa, cơ hồ đều là danh chấn nhất phương nhân vật, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng cũng cần ý chí cứng cỏi mới có thể thực hiện thiên phú. Vì vậy, cũng tạo thành rất thú vị hiện tượng, vậy chính là có nhiều chút âu sầu thất bại đệ tử, chung quy là muốn trèo một trèo tòa kia thượng, chỉ cần đi qua 20 địa, địa vị không nói ngư dược long môn, cũng xác thực sẽ lập tức bị tông môn trưởng bối coi trọng một chút, địa vị tăng vọt. Trên thực tế, dù là chỉ cần qua 15 địa, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng xuống. Mà ngày nay phá lệ náo nhiệt nguyên nhân là bởi vì Hắc Sơn tới hai cái đại nhân vật. Một là Cửu Tiêu Điện Vương Xanh, sư phụ hắn là bây giờ Cửu Tiêu Điện 3 tầng điện thủ tướng, như vậy thân phận, trèo không trèo ngọn núi kia đều giống nhau, thiên phú dĩ nhiên là tuyệt cao, Cửu Tiêu trong điện địa vị cũng là tuyệt cao. Nhưng Vương Thanh hay là muốn trèo một trèo ngọn núi kia, là hướng thế nhân chứng minh chính mình, không riêng gì thiên phú, còn có chính mình thực hiện năng lực thiên phú. Vì vậy, không riêng gì xem náo nhiệt người, còn có thật nhiều Cửu Tiêu Điện đệ tử cũng tới bên cạnh xem. Thỉnh thoảng có như vậy danh môn tử đệ tới trèo Hắc Sơn, thật ra thì cũng không coi vào đâu chuyện kỳ quái, nhưng hôm nay đúng dịp, bởi vì nghe nói Bạch gia vị thiếu gia kia cũng tới. Tuyết rơi núi Bạch gia. Nếu như không muốn bị tắt, cũng không cần họ Bạch, hoặc là ngươi có thể họ Bạch, nhưng muốn khẩn cầu đến gia tộc của chính mình yếu nhỏ một chút, ngàn vạn lần không nên cường đại lên, bởi vì Thương Lam Tinh chỉ có thể có một cái Bạch gia. Đây là vô nhiều năm tháng trước, Bạch gia một vị gia chủ nói, sau đó Thương Lam Tinh một mực cũng chỉ có một Bạch gia. Bạch gia vị thiếu gia kia rất thần bí, từ không có người từng thấy mặt mũi, liền kỳ danh tiếng kỵ, biết người cũng không nhiều, nhưng nếu đến từ Bạch gia, tự nhiên hẳn rất lợi hại. Mà dưới mắt, lưỡng danh còn trẻ thiên kiêu đang ở leo tòa kia Hắc Sơn. Thậm chí, bởi vì như vậy, những thứ kia muốn leo núi người đều rối rít đến chân núi. Không người nào nguyện ý với hai người này tranh phong, cái kia sẽ ném chính mình mặt mũi mà thôi, nhiều người hơn là muốn nhìn một chút, hai người này có thể leo đến thứ mấy bản tọa bia trước, dù sao, loại này học hỏi cơ hội, nhưng là tương đối hiếm thấy. Diệp Huyền khinh miệt nhìn dưới núi xem náo nhiệt đám người, lộ ra khinh thường biểu tình. Hắc Sơn là rèn luyện ý chí với khảo nghiệm ý chí địa phương, không biết từ nơi nào nhô ra hai người, liền bị cả kinh không dám leo núi, chỉ biết là ở dưới chân núi xem náo nhiệt, đã như vậy, còn trèo cái gì Hắc Sơn? Những người này ở tụ tập ở dưới chân núi, không dám lên trước một khắc kia bắt đầu, cũng đã thua. Diệp Huyền bước về phía trước, trực tiếp từ trong đám người xuyên qua, hướng Hắc Sơn phương hướng đi, nhưng đang đến gần thời điểm, lại bị người ngăn lại vài tên Cửu Tiêu Điện đệ tử mỉm cười nói, không biết vị huynh đài này, y muốn như thế nào. Diệp Huyền đạo, nếu tới chỗ này, trừ leo núi, còn có thể làm gì? Một tên Cửu Tiêu Điện đệ tử nói, nhà ta đại sư huynh đang ở leo lên Hắc Sơn, xin hơi chút chậm rãi, sau này lại Diệp Huyền đạo, Hắc Sơn quy củ, mỗi lần chỉ có thể thượng hai người. Kia Cửu Tiêu Điện đệ tử nói, vậy cũng được không có. Diệp Huyền đạo, như vậy, Hắc Sơn là các ngươi Cửu Tiêu Điện địa bàn. Kia Cửu Tiêu Điện đệ tử nói, dĩ nhiên cũng không phải. Đã như vậy, Diệp Huyền đạo, ta dựa vào cái gì không thể tới? Kia Cửu Tiêu Điện đệ tử nói, ta nói, bởi vì nhà ta đại sư huynh đang ở leo lên Hắc Sơn, còn bởi vì chúng ta là Cửu Tiêu Điện đệ tử, nếu như ngươi còn không nghe rõ, ta đây chỉ có thể đổi thành không dễ nghe, nhưng lại tương đối dễ hiểu cách nói. Diệp Huyền đạo, không cần, ta hiểu. Kia Cửu Tiêu Điện đệ tử cười lên đạo, như vậy không là tốt rồi, ngươi thức thời một ít, chúng ta. Phanh tên kia Cửu Tiêu Điện đệ tử lời còn chưa dứt xuống, Diệp Huyền đống nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đạp ở ngực đối phương, đem người cho một chân đạp bay ra ngoài. Phanh một tiếng, kia Cửu Tiêu Điện đệ tử té xuống đất, ngực một trận bực mình, lục phủ ngũ tạng đều tại rung động, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền buông tay một cái đạo, ta tự nhiên hiểu ý ngươi, nói trắng ra chính là ngươi muốn bị đánh chứ sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi là muốn chết các vị sư huynh đệ, đưa hắn bắt lại. Trung quanh Cửu Tiêu Điện nhất thời giận uống, đồng thời hướng Diệp Huyền phương hướng vây tụ qua. Diệp Huyền hướng mặt bên nắm chặt, tranh banh đao liền nhanh chóng xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía trước dùng sức cơ múa. Cơ hồ là trong nháy mắt, kịch liệt tình phong xuất hiện, hướng phía trước càn quét mà qua. Những Cửu Tiêu đó điện đệ tử mới vừa vây tụ đi lên, cũng cảm giác một vòng kình phong hướng bốn phía càn quét mà qua, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình, sau đó bị rối rít đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền trực tiếp đi về phía trước, không để ý tới những Cửu Tiêu đó điện đệ tử, đi thẳng tới Hắc Sơn dưới chân núi. Diệp Huyền dừng bước lại. Ở Diệp Huyền bên cạnh, đứng lượng danh mặc áo trắng nam nhân, một là một thân đoạn đả võ phục ăn mặc, một cái khác là người mặc sinh bào. Diệp Huyền nheo mắt lại, hai người này nếu như là cả đường, vậy thật là có hơi phiền toái. Hai cái thoát phàm vào tôn cường giả. Nhưng vào lúc này, hai người hướng về phía Diệp Huyền gật đầu hỏi thăm, sau đó tránh ra một đối, thối lui đến hai bên. Một người trong đó đưa tay nói, mời. Ồ, Diệp Huyền đạo, xem ra Cửu Tiêu Điện vẫn có thức thời người. Người kia cười nói, chúng ta cũng không phải là Cửu Tiêu Điện đệ tử, chúng ta đến từ Bạch gia, chờ đợi ở đây thiếu gia thuộc về người còn lại nói, thiếu gia nhà ta nói, ngươi nếu là đến, cứ tới là được. Diệp Huyền nghi ngờ nói, thiếu gia các ngươi nhận biết ta? Chúng ta không biết. Người kia nói, bất quá, có biết hay không không có vấn đề, thiếu gia nhà ta tóm lại sẽ thứ nhất leo lên đỉnh núi, đã như vậy, những người khác có hay không lên núi, đối với thiếu gia nhà ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại đều chỉ có thể theo sát thiếu gia nhà ta bước chân mà thôi. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đạo, vậy chỉ hy vọng nhà ngươi thiếu gia tốt nhất đi nhanh một chút. Diệp Huyền nhún nhún vai, sau đó cùng hai người gặp thoáng qua, đi về phía tòa kia Hắc Sơn. Hắc dưới chân núi là một mảnh nồng nặc sương mù, ở sơn thể phía bên ngoài, có một cái núi hình cái vòng kính, lần quần thông hướng Hắc Sơn đỉnh phòng, vì vậy, cho dù đứng ở Hắc Sơn phía dưới, cũng có thể nhìn thấy núi kính nơi tình huống, dĩ nhiên, giới hạn với 2/3 sơn thể mà thôi, đi lên nữa liền hoàn toàn bị mây mù cho che lại. Diệp Huyền đến sương mù dày đặc đằng trước, không có chút gì do dự, vắt lấy tay, thản nhiên đi lên núi kính, sau đó Diệp Huyền liền thấy Hắc Sơn khối đá thứ nhất địa. Chương 985, phá quan bia đá có màu xám trắng, không có bất kỳ vật gì, phía trên quang lốc lốc. Bất quá, Diệp Huyền có thể từ trên tấm bia đá cảm giác một cổ lực lượng thần bí, khó mà ngôn ngữ lực lượng, cũng không tồn tại là linh khí mà thôi. Dĩ nhiên, bia đá kia bên trong cũng hàm chứa linh khí, hơn nữa khá là khổng lồ, nhưng Diệp Huyền có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ là linh khí mà thôi. Diệp Huyền đưa tay gõ gõ bia đá, không có cảm giác có gì đó cổ quái địa phương, có lòng muốn đem bia đá hủy tìm tòi kết quả, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là coi là thật đem bia đá hủy, tự mình nói không cho phép là được công địch, để cho mọi người nơi vắng vẻ rèn luyện ý chí địa phương. Đương nhiên, Diệp Huyền có thể hay không hủy bia đá cũng có nói, bia đá kia bên trong ẩn chứa lực lượng rất là cường đại. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên vòng qua bia đá về phía trước. Sau đó, Diệp Huyền cũng cảm giác trên người xuất hiện lực lượng áp chế thân thể của mình, lại là trọng lực. Diệp Huyền lăng lăng, được rồi, phụ trọng nhi hành cũng coi là đối với ý chí khảo nghiệm, bất quá loại trình độ này trọng lực đối với Diệp Huyền mà nói không tính là cái gì, nếu không coi vào đâu, vậy thì không thể coi như là ý chí khảo nghiệm, nhưng mà thân thể khảo nghiệm. Không ít người đều nhìn Diệp Huyền, đặc biệt là Cửu Tiêu Điện đệ tử, nhưng Diệp Huyền cứ như vậy không có gì đặc biệt đất đi vào, rất dễ dàng, thậm chí Diệp Huyền còn có tâm tình gò má nhìn một chút sân cảnh. Sau đó, một tấm bia, hai tòa bia, ba tòa bia, bốn tòa bia, năm tòa bia. Diệp Huyền mặt không đổi sắc đi qua năm tòa bia đá, nhìn giống như là ở núi kính thượng đi lang thang, cứ như vậy trực tiếp đi lên. Không ít người nhìn đến trợn cả mắt lên, lúc này mới thời gian một nén nhang chứ. Thật không ngờ dễ dàng. Dễ dàng sao? Tiền tam bản tọa bia đá, Diệp Huyền cảm thấy không có bất kỳ áp lực, nhưng từ thứ tư bản tọa bắt đầu, Hắc Sơn rốt cuộc hiện ra một ít cửa ngõ, trọng lực đạt tới mấy chục lần, Diệp Huyền bắt đầu cảm giác áp lực. Chờ đi qua thứ năm bản tọa bia đá thời điểm, trên người lưng đeo trọng lực càng là đạt tới gấp trăm lần. Mỗi một bước cũng như cùng ở tại trong vũng bùn bước từ từ, cảm giác vô cùng chật vật. Sau đó, Diệp Huyền đưa tay huyễn hóa ra Cửu Nguyên Ma Long Kích, tiến vào thân thể bất hủ trạng thái, kinh khủng kia trọng lực nhất thời lại trở nên không coi vào đâu. Đây coi là mưu lợi. Diệp Huyền sờ cả một cái, xác thực cứ như vậy quả thực chưa tính là ý chí khảo nghiệm, nhưng càn khôn binh đạo giáp với Cửu Nguyên Ma Long Kích tới chính là mình đổ vật, không có lý do không cần à, chính mình lại không tiện, rõ ràng có thể dễ dàng đi tới, còn nhất định phải cho mình chế tạo độ khó. Diệp Huyền rất vô sỉ cho mình nghĩ tưởng cái cơ thật hay, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Chờ đến đệ lục tọa bia đá, Diệp Huyền đột nhiên tâm thần rét một cái, sau đó lộ ra vẻ bình tĩnh, còn có chút hoài niệm. Trọng lực không có, từ đệ lục tọa bia đá bắt đầu, cấp cho khảo nghiệm là đau khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt chỗ đau. Từ Diệp Huyền đi lên sơn đạo mặt ngoài lòng bàn chân, bắt đầu nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân, thậm chí liền não nhân đều đang đau. Đột nhiên xuất hiện chỗ đau, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Huyền suy nghĩ có chút bình tĩnh. Đau, đúng là khảo nghiệm ý chí phương pháp tốt, đau đớn để cho người tức giận, đau đớn để cho người kiên nghị, thậm chí đau đớn còn là một loại kích thích tiềm lực phương pháp tốt. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không quan tâm những thứ này, bay ra suy nghĩ, để cho Diệp Huyền tưởng lên một ít chuyện. Một năm kia, thải đăng tế, cũng là nhất tòa sơn, cũng là như vậy đau, sau đó chính mình thứ nhất đi lên đỉnh núi. Đã bao nhiêu năm trôi qua? Diệp Huyền đã không nhớ. Hồng chân pháp tắc tồn tại, để cho Diệp Huyền đối với trí nhớ loại vật này sẽ trở nên rất đạm mạc, khó mà nhớ rõ, ngược lại cũng không qua là hồng trần phẩy một cái mà thôi, nhưng tóm lại có chút hoài niệm. Dưới chân núi, Cửu Tiêu Điện đệ tử chính là vào thời khắc này hoan hô lên, có người hô lớn, còn tưởng rằng là liền không lập nghiệp hòa đâu rồi, kết quả mới đệ lục tọa bia đá liền đi không đi xuống. Đúng, thật là xấu hổ mất mặt. Như vậy mặt hàng lại còn như thế cuồng vọng, cho dù dưới mắt tu vi không tầm thường, nhưng đem tới cũng liền như thế mà thôi. Sau đó, những Cửu Tiêu đó điện đệ tử, phản phất bị người bỗng nhiên nắm được cổ họng tựa như, không nói ra lời, bởi vì Diệp Huyền lại bắt đầu hướng phía trước đi tới. Cảm giác đau đớn thấy, cũng cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, Diệp Huyền trong cơ thể không ngừng lưu chuyển một thuộc tính linh khí, kia cảm giác đau đớn phát hiện bị nhanh chóng được hóa. Hơn nữa, coi như không cần một thuộc tính linh khí, Diệp Huyền thật ra thì cũng không có vấn đề. Từ chiến công lùi, chiến đấu tiến hành lúc, mỗi qua thời gian một nén nhang, thân thể tăng lên một thành, thân thể cường hóa tích lũy chồng là ba thành hạn mức tối đa, thời gian một chun trà bên trong, không nhìn hết thể thương thế. Đây là Cửu Nguyên Ma Long kích hạng nhất hiệu quả, sinh ra cảm giác đau sau, cũng coi như tiến hành chiến đấu, kèm theo tiếp tục hướng phía trước, kia cảm giác đau đớn thấy khẳng định càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bởi vì từ chiến không lùi có thể không nhìn hết thể thương thế. Diệp Huyền cảm thấy Bạch Tử Trọng nhất định phải tính sai, nói cho cùng, Bạch Tử Trọng hay lại là quá khinh thường Diệp Huyền. Diệp Huyền thừa nhận Hắc Sơn thật có ý tứ, nhưng là Hắc Sơn hết thảy, Diệp Huyền cũng có thể trực tiếp đối phó, vậy thì không tồn tại cái gì ý chí khảo nghiệm, bởi vì căn không cần dùng ý chí đi cường chống đỡ. Thứ 7 bản tọa, thứ 8 bản tọa, thứ 9 bản tọa, đệ thập bản tọa, sau đó là đệ thập nhất bản tọa bia đá kia cảm giác đau đớn thấy, cũng kéo dài 5 tọa bia đá, cho đến đệ thập bản tọa bia chấm dứt, đi tới đệ thập nhất bản tọa bia trước, rốt cuộc lại xuất hiện biến hóa. Diệp Huyền bước qua tòa kia bia, sau đó bốn phía cảnh vật lưu chuyển, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ảo giác sao? Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó che mũi. Khảo nghiệm có chút nước tiểu a. Diệp Huyền phát hiện mình ngồi ở trên một cái giường lớn, sau đó tại chính mình trung quanh xuất hiện vô số tuổi xuân cô gái, lụa mỏng che thân, đỉnh núi như ẩn như hiện. Diệp Huyền cảm giác mũi có chút ướt, sau đó thì sao than đạo, nhất định là khí trời khô giáo, đúng nhất định là khí trời khô giáo. Diệp Huyền không ngừng thôi miên chính mình, hắn bà, đệ nhất bản tọa bia đá lại khảo nghiệm là tọa hoài bất loạn. Đáng chết, cô gái kia qua cửa ải này không phải là rất có ưu thế. Không đúng, nếu như là nữ nhân, đại khái sẽ xuất hiện một nhóm nam. Lại vào lúc này, những thứ kia tuổi xuân cô gái đã tới Diệp Huyền bên người, không ngừng khẽ cười, giúp vào Diệp Huyền trong ngực, đưa tay khẽ vuốt Diệp Huyền ngực. Tê Diệp Huyền đảo rút ra ngụm khí lạnh, ảo giác có chút lợi hại, rõ ràng mặc càn khôn binh đạo giáp, chung quanh nữ nhân cũng rõ ràng sở là càn khôn binh đạo giáp, nhưng lại có loại thân thể bị mơn trớn cảm giác, ngưỡng ấy còn hơi tê tê. Đột nhiên, một tên cực đẹp nữ tử nằm ở Diệp Huyền đầu vai, nhẹ thổi nhẹ một cái. Diệp Huyền ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hoa, sau đó thân thể không khỏi run run một cái, cô gái kia đã hoàn toàn dựa vào đến, xuyên thấu qua cổ áo, có thể nhìn thấy một mảng lớn trắng nõn. Diệp Huyền khóc tâm đều có, khó trách nói Bạch Tử Trọng nói mình có thể qua 15 quan liền cảm ơn trời đất, dưới mắt cục diện này, chính mình dường như qua cửa thứ 11 cũng quá sức.